Chương 67, căn nhà nhỏ bé bên ngoài ngẫu nhiên gặp Trần Cảnh trở lại tỉnh thành lúc, trời đã sắp tối rồi. Trên đường đi kẹt xe đến hắn đều ngủ hai vòng, liền bái A Cắt đều tại Tiếu Địch bên trong đợi đến hơi không kiên nhẫn, lẩm bẩm mà tỏ vẻ lấy bất mãn. Đến mức lúc xuống xe, Trần Cảnh đều còn tại an ủi nó. Đây là thành thị, cái này không thể bay. Nếu có thể bay loạn, đồ đần mới có thể ngồi xe buýt xe vào thành, bay thẳng tới không càng trực tiếp sao? Vì để cho bái A Cắt không làm yêu, sau khi xuống xe Trần Cảnh cũng không dám xách chuyện xe buýt sự tình. Hắn do dự hơn nửa ngày, cuối cùng mới cắn răng quyết định đánh ra thuê xe trở về. Lên xe thời điểm, Trần Cảnh trong lòng đều đang chảy máu. Đây cũng không phải Trần Cảnh keo kiệt, thật sự là túi tiền xẹp đến có chút quá mức. Dù sao hắn là một mẫu thai độc thân trẻ nam, dù là đã rời đi sân trường công tác một đoạn thời gian, hắn cũng vẫn như cũ không có gì tích xúc. Tiết kiệm tiền ý thức không tồn tại. Nguyệt Quang tộc mới là chân lý. Lần này trở về tỉnh thành lại muốn đi làm rời chức thủ tục, về sau chắc chắn sẽ không lại có công việc thu nhập. Cái này không phải liền là miệng ăn núi lở à, nói không chừng qua không được bao lâu liền cơm đều không ăn nổi. Cũng không thể học lao đầu tử như thế, không có tiền liền ra ngoài đó ta. Dựa theo trong thư thuyết pháp, lần sau xuyên qua vào bên trong thế giới trường thi, hẳn là liền có thể tại lượng giới xuyên thẳng qua lúc mang theo vật phẩm. Nếu không làm cái hai đạo con buôn. Nghĩ tới đây, Trần Cảnh lập tức mắt lộ ra tinh quang. Đúng vậy, a đem lý thế giới đổ vật đầu cơ trục lợi đến thế giới hiện thực. Tiền này không liền đến sao? Bất quá, lý thế giới thứ gì có thể ở chỗ này bán hơn giá? Hoàng kim, giống như ở lý thế giới cũng thật đắt. Bảo thạch, đồ cổ, những này căn bản chưa thấy qua. Xem ra lần sau đi lý thế giới đến suy nghĩ thật kỹ một chút. Trần Cảnh cảm giác mình lại nhiều cái mục tiêu, ở lý thế giới trôi qua dễ chịu tới nhuần, một lần thế giới hiện thực liền nghèo chết, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Trần Cảnh mướn phòng ở tỉnh thành trung tâm thành phố. Mặc dù chỉ là một phòng ngủ một phòng khách một vệ, nhưng vị trí địa lý tuyệt hảo, không chỉ có giao thông tiện lợi, phụ cận còn có mấy cái cỡ lớn thương vọng. Nói trắng ra là chính là điểm thức ăn ngoài tương đối dễ dàng. Đối với hắn loại này thích trạch trong nhà không ra khỏi cửa người mà nói, đây tuyệt đối là thêm điểm hạng, dù là phòng ở lại tiểu cũng là thêm điểm hạng. Sau khi xuống xe, Trần Cảnh cũng không có nóng lòng trở về chỗ ở, mà là đi trước phụ cận mỹ thực đường phố đi dạo một vòng, mua gần 200 đồng tiền sâu nướng lại mua một phần cơm chiên, lúc này mới mang theo hai túi ăn trở về. Ta biết, ngươi đừng lẩm bẩm, trở về liền cho ngươi ăn. Sớm biết ngươi thích ăn thịt nướng, ta ngay tại trên núi chuẩn bị cho ngươi đống tuổi lửa nướng bọn hắn ăn. Dù là đã là hơn 9 giờ đêm, trên đường vẫn như cũ người đến người đi, náo nhiệt đến làm cho Trần Cảnh chỉ muốn tìm một chỗ an tĩnh trốn tránh. Có điều còn tốt, hắn hiện tại chí ít còn có thể trong lòng cùng bãi A Cắt giao lưu, cái này khiến hắn xa sợ ma bệnh rõ ràng có một chút chuyển biến tốt đẹp. A Cảnh, ngay tại Trần Cảnh vừa bước vào cư xá nửa bước lúc, hắn đột nhiên nghe thấy sau lưng cách đó không xa có cái thanh âm xa lạ gọi hắn. Nhìn lại, gọi hắn người đứng tại bên đường một cỗ mẹ xe đét bên cạnh. Người kia cùng Trần Cảnh tuổi tác tương tự, mặc trên người một bộ kiểu dáng một mạc hưu nhàn đồ vét, bên trong dựng áo sơ mi trắng không nhốn bụi trần, thuần tiêu ánh nắng mang trên mặt một loại cười ngây ngô, cách thật xa ngay tại sông Trần Cảnh mắt. Mặc dù Trần Cảnh biết nghĩ như vậy có chút quá phận, nhưng này người cười ngây ngô chào hỏi bộ dáng, thật cực kỳ giống hắn khi còn bé tại trại bên trong thấy qua đại bạch cầu. Nhìn kỹ đối phương hai mắt, Trần Cảnh quay người tiếp tục hướng trong khu cư xá đi. Ân, không biết. A Cảnh ngươi đừng đi a. Ta, là ta à? Lý Mặc Bạch. Người kia một bên lớn tiếng hô hào, một bên sông Trần Cảnh bắt chân lên cổ chạy tới. Nghe thấy cái tên này, Trần Cảnh không khỏi sửng sốt một chút, dừng bước lại quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Lý Mặc Bạch đang nhanh chóng chạy qua bên này, thượng nhân hành đạo lúc còn bị đẩy ta một phát, nhai răng trợn mắt chậm mấy giây mới đứng lên. Nhưng nhìn bộ dáng kia của hắn, tựa hồ không có chút nào cảm thấy xấu hổ, miệng bên trong một mực hắc 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 cười ngây ngô. Ta à? Lý Mặc Bạch, ngươi sẽ không nhớ rõ ta đi. Ta là ngươi cao trung đồng đẳng a. Lý Mặc Bạch tại Trần Cảnh trước mặt tả hữu lay động, tựa như là dưới lòng bàn chân đạp cái đinh, đứng không có đứng tướng cùng cái tên du thủ du thực đồng dạng. Nhớ kỹ. Trần Cảnh thở dài. Đã nhiều năm như vậy, gia hỏa này tính tình thật đúng là không thay đổi. Chúng ta có thể đừng ở đại trên đường cái mất mặt sao? Ừm. Làm sao mất mặt? Lý Mặc Bạch hoàn toàn không có chú ý tới người qua lại con đường nhìn hắn quái gì ánh mắt, phối hợp đuốt trên quần cho bụi, cũng không ngẩng đầu lên nói. Ta vài ngày trước vừa về nước, làm xong công việc trước tiên liền tới tìm ngươi, ngươi lại còn chê ta mất mặt. Trần Cảnh nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quyết định khách khí một câu. Ngươi ăn cơm sao? Nếu không đi nhà ngươi ăn đi. Lý Mặc Bạch nhìn thoáng qua Trần Cảnh sách trong tay đồ nướng, cũng không biết là thật ngốc vẫn là giả ngu, mặt dạn mày dày nói thẳng: "Ta chỉ là tìm ngươi ở cái này cư xá đều tìm một ngày, một mực không có lo lắng ăn cơm, ngươi sẽ không để cho ta chịu đói à?" Trần Cảnh khẽ miệng có chút co quắp một chút, cố gắng gạt ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Đúng lúc này, Trần Cảnh chợt nghe một cái thanh âm xa lạ tại vang lên bên tai. "Mụ mụ ngươi." Trần Cảnh vô ý thức nhìn thoáng qua Lý Mặc Bạch, chỉ thấy đối phương vẫn là trông mong nhìn mình chằm chằm, giống như không nghe thấy cái thanh âm kia. "Bái A Cát, là ngươi đang nói chuyện sao?" Mụ mụ ngươi, ngươi còn biết nói chuyện? Ô hắn mụ mụ. Học. Trần Cảnh cảm thấy có chút không thể tin, nhưng rung động sau khi, hắn lại cảm thấy giống như không có gì có thể kinh ngạc. Dù sao bài A Cắt giới thiệu giao diện cũng không nói qua nó không biết nói chuyện à? Có điều nó nói làm sao nghe đều giống như thô tục đâu. Cái này đều tờ mờ từ chỗ nào học? Đây là thô tục, về sau không thể nói lung tung. Tốt. Tờ mờ. Không nói. Tốt, ngươi chớ nói chuyện, nói thêm gì đi nữa liền không lễ phép. Trần Cảnh thở dài, đột nhiên minh bạch Bái A Cắt là thế nào học thô tục. Đối với Bái A Cắt cái này bạn mới, mình còn hiểu rõ quá ít. Gia hỏa này không chỉ có thể dụng tâm linh cảm ứng phương thức tiến hành giao lưu, bây giờ lại còn học xong nói chuyện, đây đều là trước đây Trần Cảnh làm sao cũng không nghĩ ra. Vốn cho là nó chỉ là có thể đọc hiểu tiếng lòng của mình, nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, có thể nghe thấy tiếng lòng, cái này không phải liền là tâm linh cảm ứng một loại phương thức sao? Có thể tiếp thu được tín hiệu, tự nhiên cũng có thể phát ra tín hiệu. A Cảnh, ta có thể đi nhà ngươi ăn trực sao? Gặp Trần Cảnh một mực tại trầm mặc, Lý Mặc Bạch cẩn thận từng ly từng tí ở bên cạnh hỏi. Ngươi cũng nói như vậy, ngươi cảm thấy ta còn không biết xấu hổ cự tuyệt. Bởi vì Bái A Cắt nguyên nhân, Trần Cảnh hiện tại còn không phải rất muốn cùng hắn ôn chuyện. Nhưng nhìn hắn kia vô cùng đáng thương dáng vẻ, Trần Cảnh cự tuyệt cũng nói không nên lời. Nói không chừng a. Lý Mặc Bạch sờ lên cái cằm, biểu lộ 10 phần chăm chú. Lấy ngươi lúc đầu tính cách, cự tuyệt ta không phải rất bình thường sao? Gia hỏa này thật sự là một chút cũng không thay đổi. Trần Cảnh cố nén để Bái A Cắt ra dạy hắn làm người xúc động, mang theo cái túi liền cắm đầu đi lên phía trước. Ai? Ngươi trước chờ ta một chút a. Ta về nước trước đó mua cho ngươi lễ vật, ta hồi trong xe đi lấy. Hả? Lễ vật? Tiểu tử này hiện tại khách khí như vậy rồi. Trần Cảnh không tự chủ được dừng bước. Nhìn qua phi tốc chạy hướng mẹ xe đét Lý Mặc Bạch, hắn bất động thanh sắc vô vô lưng bao, trong lòng an ủi táo bạo Bái A Cắt. Ngoan, chờ một chút. Chương 68, bằng hữu cũ cùng hội bạn học nếu như dứt bỏ lý thế giới kinh lịch không nói, từ nhỏ đến lớn, Trần Cảnh khả năng cũng liền Lý Mặc Bạch một người bạn như vậy. Bọn hắn là cao trung đồng học, từ lớp 10 bắt đầu liền quen biết. Kỳ thật Trần Cảnh từ nhỏ liền không thế nào biết xử lý quan hệ nhân mạch, cho nên hắn cũng không biết mình là làm sao cùng Lý Mặc Bạch chung đụng. Chỉ là thường xuyên đem làm việc cho hắn mượn chép cơ tới, ngẫu nhiên sẽ giúp hắn khảo thí thời điểm đưa cái tờ giấy. Hai người cứ như vậy không hiểu thấu thành cái gọi là bằng hữu. So sánh với Trần Cảnh hết sức bình thường gia cảnh, Lý Mặc Bạch xem như nhà giàu sang thiếu gia, điểm ấy Trần Cảnh lúc học trung học liền biết. Lúc đi học, Lý Mặc Bạch trong nhà liền xe tiếp xe đưa, trong trường học mua đồ ăn vặt. Tiểu tử này sờ mó túi liền tất cả đều là trăm nguyên tờ. Tại Trần Cảnh trong trí nhớ, Lý Mặc Bạch nhìn như có chút khờ ngốc, kỳ thực là cái người rất thông minh, chỉ là tâm tư không có đặt ở học tập bên trên thôi, mà lại hắn theo hắn phụ thân đồng dạng có chút hỗn. Lý Mặc Bạch có phụ thân là tỉnh thành nổi danh thổ lão bản, làm một chút dưới mặt đất chiếu bạc lên ra, về sau lại làm lên mét khối sinh ý lý lịch nói trắng ra không nói vô ích đen không đen, dù sao không thế nào sạch sẽ. Tính tình cũng đều để Lý Mặc Bạch cho kế thừa. Lý Mặc Bạch cùng cha hắn đều thuộc về loại kia nhìn bình thường rất tốt ở chung, chỉ khi nào nổi nóng lên, ba năm người đều không quên nổi. Trần Cảnh thấy tận mắt hắn tại đại trên đường cái cùng mấy tên côn đồ đánh nhau, cầm không biết từ chỗ nào nhặt được gỗ cây gậy dùng sức hướng người khác trên đầu nện, dù là đem đối phương nện đến đầu rơi máu chảy cũng không dừng tay. Cuối cùng vẫn là Trần Cảnh chạy tới quên can mới dừng lại. Phòng này là ngươi mua? Lý Mặc Bạch đứng tại Trần Cảnh nơi ở đánh giá chung quanh. Mua cái rắm. Trần Cảnh tức giận lườm hắn một cái, sau đó đưa trong tay mang theo hai túi đồ nướng đặt ở trên bàn trà. Đất này đoạn ngươi cảm thấy ta mua được a? Cho bay mua a. Lý Mặc Bạch xấu hổ cười một tiếng, còn cho là mình không cẩn thận đâm trọn Trần Cảnh trái tim. Mụ mụ ngươi. Trần Cảnh thô tục đều tại bên miệng đi vòng vo tầm vài vòng, ngạnh sinh sinh lại cho nén trở về, chỉ có thể cắn răng trả lời một câu. Mướn. A mướn tốt mướn tốt. Lý Mặc Bạch nhất thời xấu hổ đắc thủ cũng không biết làm sao thả, làm bộ ở trong phòng bắt đầu đi loanh quanh, thỉnh thoảng phát ra chợt chợt cảm thán. Phòng này trang trí thật không ngừng a. Ôi, nhỏ như vậy nhà vệ sinh lại còn đút lấy bồn tắm lớn đâu. Ngươi lại cho ta âm dương quái khí, có tin ta hay không đem ngươi đuổi ra ngoài. Ngươi cái này tính tình liền không thể sửa đổi một chút. Đã nhiều năm như vậy tính tình còn như thế thôi. Coi chừng không có bằng hữu a. Trần Cảnh phối hợp dọn dẹp trên bàn trà tạp vật, tiện tay đem trò chơi tay cầm ném ở trên ghế salon, giọng trả lời vẫn như cũng là tức chết người không đền mạng. Ta vốn là không có bằng hữu. Giờ khắc này, Lý Mặc Bạch đột nhiên cảm thấy mình giống như nói sai. Có điều Trần Cảnh rõ ràng không có đem lời này để ở trong lòng, hắn đem bàn trà xung quanh tạp vật thu thập xong liền kêu gọi Lý Mặc Bạch ngồi xuống. Uống chút gì không? Có rượu không? Bạch bia đều được. Liền có thể vui cùng nước sôi để nguội, thích uống không uống. Trần Cảnh hướng trên ghế salon một co cắp cũng lười hầu hạ hắn, chỉ vào tủ lạnh nói: "Đi cho ta cầm lon cola tới." Mẹ nó có ngươi như thế chào hỏi khách nhân a. Lý Mặc Bạch mặc dù miệng bên trong nói như vậy, nhưng vẫn là nghe lời chạy tới cho Trần Cảnh cầm lon cola, thuận tiện cũng cho mình cầm một bình. Mở ra đồ nướng lốp cơm hộp, hai người bọn họ liền cùng khi còn bé, cột lại chân ngồi dưới đất ăn như gió cuốn. Nghĩ như thế nào lấy trở về rồi? Trần Cảnh có chút hiếu kỳ hỏi một câu, ở nước ngoài đợi đến thế nào? Quen thuộc sao? Qua nhiều năm như thế, không quen cũng đã quen chứ sao? Lý Mặc Bạch nói chuyện mơ hồ không rõ, phản phất lực chú ý đều ở trong miệng trên đùi gà, ngoại trừ vừa lúc bắt đầu không thích đứng, về sau cũng còn đi. Ba mẹ ngươi đâu? Cũng đi qua. Trần Cảnh hỏi. Bọn hắn chết sớm. Lý Mặc Bạch giọng nói chuyện rất bình tĩnh, trên mặt nhìn không ra vui buồn, nhưng giấu ở đáy mắt chỗ sâu loại kia đau thương, Trần Cảnh vẫn là nhìn ra tới. Đi. Đi rồi. Trần Cảnh khẽ giật mình, vội vàng xin lỗi, thật xin lỗi a, ta không biết bọn hắn. Không có việc gì. Lý Mặc Bạch cười cười, ta lớp 12 không phải chuyển ra ngoại quốc sao? Ta vừa qua bên kia chờ đợi hơn nửa tháng, hai người bọn hắn liền đi. Đi như thế nào? Trần Cảnh không thể tin hỏi. Nhảy lầu. Lý Mặc Bạch cầm lấy có cả có lạ cùng Trần Cảnh đụng một cái, sau đó hướng miệng bên trong rót hai cái, tựa hồ đem cái này trở thành có thể giải lo tiêu sầu rượu, thiếu nợ thiếu nhiều lắm, còn không lên liền này. Chắc không được lúc ấy bọn hắn thúc giục ta chạy nước ngoài đi đâu, khiến cho ta cho ngươi đạo cơ hội khác đều không có, trực tiếp bị đánh bao đưa qua. Mẹ nó. Lý Mặc Bạch cười từ trong túi lấy ra một hộp khói đến, nhưng nhìn thoáng qua Trần Cảnh, hắn lại đem hộp thuốc lá thu về. Suýt nữa quên mất ngươi không thích nghe mùi khói. Ngươi bây giờ còn sẽ không rút. Không có việc gì, ngươi muốn hút thì cứ hút đi. Nghe thấy lời này, Lý Mặc Bạch kinh ngạc nhìn Trần Cảnh một chút. Ngươi khoan hay nói, nhiều năm như vậy, ta vẫn cảm thấy chỉ có ngươi tính là bằng hữu của ta, hàn huyên với ngươi những này trong lòng ta đều không có khó chịu như vậy. Thúc thúc Gazi lúc trước thiếu rất nhiều tiền sao? Trần Cảnh cẩn thận hỏi một câu, ta nhớ được nhà ngươi sinh ý làm được thật lớn, vốn lưu động giống như cũng có cái. Cùng tiền không quan hệ, đắc tội với người. Lý Mặc Bạch đánh gãy Trần Cảnh, dựng thẳng lên một ngón tay, biểu lộ bất đắc dĩ chỉ trần nhà. Phía trên mới tới cái kia đại nhân vật, cha ta không có hứng tốt, một cái không hài lòng liền đem nhà ta sinh ý đập, sau đó tặng cho hắn thân thích làm. Hắn đem ngươi ra sinh ý đập. Đúng vậy à, sinh ý thứ này nha, phần lớn đều là một vòng thẻ một vòng, có đôi khi không cẩn thận đoạn mất như thế một vòng liền phải chết người. Được rồi, chúng ta không nói cái này. Lý Mặc Bạch nhún vai, không muốn lại tiếp tục cái đề tài này. Chỉ là ngươi hỏi ta, ngươi đây, những năm này ngươi trôi qua thế nào? Trần Cảnh nghĩ, nói bất được, miễn cưỡng chịu được. Tiểu sơn dân, ngươi bây giờ không trở về núi bên trong đi ở. Lý Mặc Bạch cười nói, xong Trần Cảnh nháy mắt, còn cùng lao ra từ nhà ngươi náo mâu thuẫn đâu. Lao thái thái hiện tại thế nào? Thể cốt còn cứng rắn sao? Được rồi, chúng ta không nói cái này. Trần Cảnh học Lý Mặc Bạch trước đó đã nói, bất động thanh sắc chuyển hướng chủ đề. Ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến trở về rồi? Mặc dù Lý Mặc Bạch nhiều năm không thấy Trần Cảnh, nhưng hắn cũng nhớ kỹ Trần Cảnh là cái tính cách gì. Gặp Trần Cảnh cố ý đổi chủ đề, hắn liền không hỏi thêm nữa, thuận nói gốc dạ hàn huyên xuống dưới. Nhớ ngươi chứ sao? Lý Mặc Bạch cười nói, nhiều năm như vậy không gặp ngươi, trở lại thăm một chút ngươi. Ha ha, ngươi cảm thấy lao tử tin sao? Trần Cảnh lườm hắn một cái. Ai nha, ngươi thật sự là sẽ không nói chuyện phiếm. Lý Mặc Bạch bất đắc dĩ giải thích nói, công ty muốn hướng quốc nội phát triển, ta liền mượn cơ hội này trở về, nói không chừng về sau ta còn muốn tại cái này định cư. Đúng rồi. Lý Mặc Bạch tựa hồ nhớ ra cái gì đó sự tình, vội vàng hỏi Trần Cảnh. Tôn Chí Thành bọn hắn liên hệ ngươi không? Trong lớp cái kia Tôn Chí Thành. Trần Cảnh lắc đầu nói, những năm này ta không có cùng hắn đã từng quen biết, hắn sẽ không có ta phương thức liên lạc. Thế nào? Hắn tìm ta có việc. Ai nha, hắn chính là tìm ta nói, chuẩn bị mở đồng học lại, để cao trung đám kia ngu ít đều cùng một chỗ tụ họp một chút, nhớ lại một chút mọi người chết đi thanh xuân. Vậy ngươi đi chứ sao? Trần Cảnh vừa cười vừa nói, cảm thấy Lý Mặc Bạch nói với hắn việc này có chút dư thừa. Ngươi không đi à? Lý Mặc Bạch sững sờ. Không đi. Trần Cảnh quay đầu nhìn về phía cửa sổ sắt đất, mở ra cái khác Lý Mặc Bạch ánh mắt. Mỗi cái ban đêm, cư xá bên ngoài ngựa xe như nước thương nghiệp trên đường phố, đều sẽ sáng lên từng mảnh sắc điệu quỷ quyển ánh đèn neon. Bọn chúng xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất mỏng manh lụa trắng chiếu tiến trong phòng khách, tuyết trắng mặt tưởng tựa như là bị đánh lật thuốc màu bàn đồng dạng pha tạp mê ly, thậm chí đều chiếu sáng Trần Cảnh tấm kia không có bất kỳ cái gì biểu lộ mặt. Ta chẳng qua là cảm thấy, có chút thanh xuân với ta mà nói không có nhớ lại tất yếu. Chương 69, tất cả mọi người đang diễn cái gọi là thanh xuân, nhất là cao trung thời kỳ. Những năm tháng ấy đối Trần Cảnh tới nói không có bất kỳ cái gì lưu luyến tất yếu, bởi vì ngoại trừ Lý Mặc Bạch bên ngoài, hắn không cùng bất luận cái gì đồng học đã từng quen biết, cho dù là cùng lớp người cũng là như thế. Tại cao áp học tập dưới, tất cả mọi người cắm đầu đội vàng mình sự tình. Hắn tựa như là một cái không khí người, không có người chú ý tới hắn, hắn cũng không có chú ý tới bất luận kẻ nào. Cho nên hắn cảm thấy loại này hội bạn học không cần thiết tham gia, kia đoạn buồn kẻ nhảm chán thanh xuân cũng không cần thiết nhớ lại. Nhất định phải nhớ lại, vậy dứt khoát tìm một chỗ soát mấy bộ bài thi không phải càng trực tiếp. Kỳ thật ta biết ngươi không muốn đi. Lý Mặc Bạch co quắp ở trên ghế salon, nhìn trên trần nhà làm bằng gỗ quạt trần đèn, trong mắt tràn đầy hồi ức, nhưng là đi, ta cảm thấy ngươi đi một chuyến cũng rất tốt, nhìn xem đám thư ngốc tử kia đều biến thành dạng gì. Trần Cảnh thả tay xuống bên trong chén nước, cầm lấy một chuôi thịt nướng bỏ vào trong miệng, không nhanh không chậm ăn. Không hứng thú. Đi chứ sao? Lý Mặc Bạch cười hắc hắc, đột nhiên bắt đầu triển lộ mình ác thú vị, ta nghe nói Chu Lâm đang cùng lao bà hắn náo ly hôn đâu, tiểu tử kia giống như nửa năm trước tìm cái tiểu tam, kết quả bị buộc cung đến nhà chồng, ngươi không muốn ăn dưa sao? Gặp Trần Cảnh phảng phất không nghe thấy giữ im lặng, Lý Mặc Bạch liền nhẹ nhàng dùng bả vai đụng hắn một chút, biểu lộ cũng biến thành bất đắc dĩ. Tiểu tử ngươi làm sao vẫn là như thế không thú vị a, ta nhớ được lúc trước ngươi. Ngoạ tao kém chút đem cái này gốc dạ quên. Lý Mặc Bạch đống nhiên xoay người, đem đặt ở ghế sofa nơi hẻo lánh quà tặng túi lấy tới đưa tới Trần Cảnh trước mặt. Cầm đi, tặng ngươi lễ vật. Thứ đồ gì? Trần Cảnh tiếp nhận quà tặng túi, Lý nhìn thoáng qua, trong túi chứa một cái chiếc hộp màu xanh lục. Lễ vật à, nhiều năm như vậy không gặp, lúc trước chép ngươi nhiều như vậy làm việc, đây cũng là nên đưa cho ngươi. Lý Mặc Bạch cầm khăn tay sắt trên tay tràn dầu, trên mặt cười. Trần Cảnh không nói chuyện, yên lặng xuất ra hộp mở ra nhìn thoáng qua, bên trong là một khối đen trắng đụng sắt đồng hồ, một cái cùng loại vương miện logo càng bắt mắt. Rolex. Trần Cảnh khẽ giật mình, đối đồng hồ những vật này không quá quen thuộc, chỉ nhớ mang cái này bảng hiệu đồ vật không rẻ, đúng à, đưa ngươi quá đắt sợ ngươi không dám muốn, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể đưa ngươi cái này lạc. Lý Mặc Bạch bất đắc dĩ nói, ngươi đừng cự tuyệt ta thế nhưng là chuyên môn từ nước ngoài mang cho ngươi trở về. Bao nhiêu tiền a? Trần Cảnh cẩn thận mà hỏi thăm. Quan sát tỉ mỉ lấy khối này thép mang đồng hồ, chỉ cảm thấy cái này phối màu còn rất đẹp mắt, ta lấy tiền cho ngươi đi, xem như ngươi giúp ta mua hộ. Phải trả tiền đúng không? Lý Mặc Bạch cho mày, lật ra ống tay áo đem cùng nhau xem không ra bảng hiệu đồng hồ lấy xuống, màu đen bằng da dây đồng hồ nhìn xem không chút nào trưng dương, vậy ta cầm khối này cho ngươi, ngươi lấy tiền cho ta đi. Nhiều ít? Trần Cảnh hỏi do, không nghĩ nhiều liền từ Lý Mặc Bạch trong tay tiếp sang xem một chút. 400 đến bạn, ta cho ngươi xóa số không, cho ta 400 bạn được. Nghe thấy lời này, Trần Cảnh dọa đến thủ mềm nhũn, kém chút không có đem đồng hồ cho ngã. Tranh thủ thời gian lấy đi, cái đồ chơi này đem ta đi bán cũng mua không nổi. Cho nên nha, chúng ta giữa bằng hữu cũng đừng đàm tiền, quá tục khí, huống chi ta cũng không thiếu tiền. Lý Mặc Bạch tiếp nhận Trần Cảnh đưa trở về đồng hồ, chậm rãi mang xoay tay lại bên trên. Tặng cho ngươi khối kia thật không quý, mặc dù lúc mua không phải công giá, nhưng lấy xuống cũng liền 20 bạc đi. Đều hơn 20 tuổi người, lại không là tiểu hài tử, để ngươi thu liền thu thôi, ta lại không kém chút tiền đấy. Lý Mặc Bạch dùng chân nhẹ nhàng đá Trần Cảnh một chút, hất cầm lên chỉ tủ lạnh. Đi, cho ngươi Mặc ca lấy thêm lon cola đến. Lý Mặc Bạch, ngươi thật không phải cái. Mà nó, đưa ngươi đổ bật còn mắng ta. Ngươi con chó này tính tình lúc nào có thể thay đổi đổi a? Lý Mặc Bạch lộ ra 10 phần ủy khuất, tội nghiệp bắt đầu cở trách Trần Cảnh. Cao trung thời điểm ngươi cứ như vậy, sinh nhật đưa ngươi cái gì cũng không cần, cố gắng nhét cho ngươi đi, quay đầu ngươi còn muốn bất an bất mặc cầm tiền tiêu vặt tích lũy lấy đưa ta, ta lúc ấy đã cảm thấy ngươi không có lấy ta làm bằng hữu. Ta chỉ là không thích chiếm tiện nghi. Trần Cảnh lẩm bẩm một câu. Cầu thí, ngươi chính là không có lấy ta làm người một nhà. Dứt lời, Lý Mặc Bạch lại bắt đầu phạm tiện, dùng thủ nâng cầm lên bắt đầu liếc nhìn căn phòng này. Chậc chậc, độc thân cậu chính là độc thân cậu, nhìn ngươi ở nơi này liền biết, ngươi khẳng định không có tìm bạn gái. Dừng lại đồ nướng đều không chặn nổi miệng của ngươi đúng không? Trần Cảnh đem mới từ trong tủ lạnh lấy ra cỏ cả có lạ đập tới, chỉ cảm thấy đều qua đã nhiều năm như vậy, tiểu tử này làm sao vẫn là như thế đáng ghét ta. Ai, nói ngươi còn gấp. Ta không phải cũng đơn lấy à, chờ ta đem công ty chuyện bên này làm xong, dứt khoát hai ta trực tiếp tổ đội cùng một chỗ ra mắt đi. Chính ngươi đi thôi, ta cảm thấy một người đợi rất tốt. Trần Cảnh tức giận lườm hắn một cái. Vẫn là như thế không thích sống chúng a. Lý Mặc Bạch chật chật lưỡi, suy tư liên tục vẫn là hỏi lại lần nữa. Nếu không đi tham gia hội bạn học thôi, coi như là theo giúp ta được sao? Ngươi cũng không phải không biết, ta cùng đám kia cháu trai đều chỗ không tới. Dứt lời, Lý Mặc Bạch chỉ để ở trên bàn gấu trúc địch. Ngươi thế nhưng là thu ta lễ vật. Trần Cảnh là thật không muốn chiếc đồng hồ đeo tay này. Dù là lại thích, hắn cũng không muốn. Dù sao hắn từ nhỏ đã bị bà giáo dục, không muốn người khác chiếm tiện nghi, ăn người ba bữa cơm liền muốn còn người một tịch cái gì. Có thể mình bây giờ nếu như cự tuyệt, đoán chừng Lý Mặc Bạch có thể đem cái bàn cho sốc. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Cảnh quyết định trước tiên đem biểu nhận lấy. Mình bây giờ có thể tờ mờ là cựu duyệt à, ba nhỏ 10 vạn đồ vật còn sợ không trả nổi sao? Mà lại cái này cũng đúng là Lý Mặc Bạch một phen tâm ý. Lúc nào? Trần Cảnh thở dài. Ngày mai. Ngày mai ta lái xe tới đón ngươi. Lý Mặc Bạch gặp Trần Cảnh nhà ra, lập tức vui mừng nhướng mày, phảng phất còn giống lúc trước thiếu niên, vui vẻ kém chút nguyên điệu nhảy dựng lên. Ta xế chiều ngày mai 5 điểm đến, ngươi đừng có chạy lung tung a, leo cây không phải người. Ừm. Kia ta đi trước, một hồi trong công ty còn có việc, ngày mai trò chuyện tiếp. Ta đưa ngươi. Ta cũng không phải tiểu hài còn cần ngươi đưa. Lý Mặc Bạch đem Trần Cảnh theo hồi trên ghế salon, cười ngậm một cây không có nhóm lửa khói, một bên hướng cửa chống trộm phương hướng đi, một bên miệng bên trong còn tại dặn dò Trần Cảnh. Ngày mai ta tới đón ngươi, ngươi đừng có chạy lung tung a. Trần Cảnh thật sâu nhìn hắn một cái, không nói một lời nhẹ gật đầu. Bình một tiếng, cửa chống trộm đóng lại. Một mực bị Trần Cảnh đặt ở ghế sofa dưới chân ba lô, đột nhiên bắt đầu bất quy tắc điên cuồng nhúc nhích, thẳng đến ba lô khóa kéo tự hành kéo ra, giống như màu đen nhựa đường bãi acat, giống rắn đồng dạng chậm rãi bò lên ra. Trong chốc lát, phòng khách sàn nhà liền bị những này màu đen nhựa đường bao trùm đến cực kỳ chặt chẽ. Bãi acat chỉ hiện lộ ra một cái rách nát mà hư thối đầu lâu, chậm rãi từ cái này bãi quỷ dị hắc thủy bên trong dâng lên. Vì cái gì? Vừa học được ngôn ngữ nhân loại bãi acat, nói chuyện còn có chút cả lăm, trong giọng nói tràn đầy không hiểu. Cái gì vì cái gì? Trần Cảnh cầm Lý Mặc Bạch tặng gấu trúc địch trong tay thưởng thức, đồng thời ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ treo tường, trong lòng tính toán một cái thời gian. Cảm giác thời gian không sai biệt lắm, Trần Cảnh đứng dậy hướng cửa sổ sắt đất đi đến, kéo màn cửa sổ ra một góc. Xuyên thấu qua màn cửa khe hở, Trần Cảnh trông thấy Lý Mặc Bạch mới vừa đi ra cư xá đại môn. Chỉ gặp hắn tiện tay đốt lên một điếu thuốc, sau đó cũng không quay đầu lại hướng đường cái đối diện một cỗ sạn tạ nạ đi đến. Hắn có những cái kia, địch nhân, hương vị. Bái A cắt phảng phất tại cố gắng khống chế trong lòng sát ý, có thể to lớn trong mắt nhưng vẫn là không bị khống chế kịch liệt rung động. Hắn, lừa ngươi, đáng chết, gạt ta sao? Trần Cảnh thanh tịnh trong con ngươi lộ ra một tia mê bóng. Hắn cúi đầu xuống nhìn một chút cái này giá cả không ít đồng hồ, lại đưa nó chậm rãi cầm lên dán tại bên hai, đồng hồ tí tách mà văng lên, phảng phất đang nói cái gì. Đều nên giết, ngày mai rồi nói sau. Trần Cảnh kéo lên màn cửa xoay người, nhìn xem khắp nơi trên đất bừa bộn phòng khách, lại như thế nào bệnh thích sạch sẽ hắn lúc này cũng mất thu thập phòng tâm tư. Giết, giết chết, giết sạch bọn hắn, giết người sự tình sau này hãy nói. Trần Cảnh túi người sờ lên bái A cắt đầu, nhẹ giọng thì thầm an ủi, ôn nhu thái độ hoàn toàn như trước đây. Ngoan, ngủ đi, ta có chút buồn ngủ. Trần Cảnh nói thì nói như thế, nhưng hắn biết một đêm này hắn là thế nào đều không ngủ được. Cho nên Lý Mặc Bạch, ngươi thật coi ta là bạn sao? Chương 70, nếu như bầu trời cũng sẽ rơi xuống ngày kế tiếp. Sáng sớm, ngoài cửa sổ trời mới vừa tờ mờ sáng, Trần Cảnh liền từ trên giường bò lên. Hắn ròng rã một đêm đều không ngủ. Cũng may lộ sắc thành cựu duệ về sau, thân thể tố chất của hắn so với người bình thường mạnh hơn mấy lần không ngừng, liên tiếp nhịn mấy lần đêm cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Tối thiểu không cần giống nguyên lai như thế, luôn luôn sợ mình đột tử trong nhà không ai nhặt xác. Sau khi rời giường, Trần Cảnh đầu tiên là đi thông thông khoái khoái tắm nước nóng. Chờ hắn hất lên ấn có tiệp chủ màu vàng áo choàng tắm ra, trông thấy trong phòng khách đầy phòng bừa bộn cảnh tượng lúc, hắn chỉ cảm thấy đau đầu. Người đêm qua có phải hay không trộm chạy ra ngoài? Ngươi lục tung tìm cái gì đâu? Trần Cảnh bất đắc dĩ cầm lấy cây chổi bắt đầu quét dọn, tiện tay nhặt lên một cái trống rông khoai tây trên túi hàng, ngươi không phải là đang tìm ăn à? Gặp bái A cắt chột dạ không dám lên tiếng, Trần Cảnh cũng liền biết đáp án. Được rồi, không trách nó. Dù sao hôm qua nói xong xin nó ăn đồ nướng, kết quả những cái kia thịt nướng đều tiến vào Lý Mặc Bạch cùng bụng của mình. Về sau ăn xong đồ vật nhớ kỹ đem rác rưởi thu thập, nên ném thùng rác liền ném thùng rác, đừng ở trên mặt đất ném loạn, hiểu chưa? Tốt. Nghe thấy cái này Thanh Thúy trả lời chắc chắn, Trần Cảnh trong lúc nhất thời có loại làm mẹ cảm giác. Này làm sao cùng mang đứa bé giống như? Rõ ràng liền cái đối tượng cũng còn không tìm được, vậy mà sớm vượt qua mang em bé sinh hoạt. Có điều còn tốt, chí ít đứa nhỏ này coi như nghe lời. Đúng, đó chính là thùng rác, còn có những cái kia đồ vật loạn thất bát tao, đều cho ta ném vào, nhớ kỹ ném xong rác rưởi đem cái nắp đắp lên. Giờ phút này, phòng khách giống như là vũ bùn, khắp nơi đều có như nhựa đường chất lỏng màu đen. Trần Cảnh ngồi xếp bằng tại người lười trên ghế salon, một bên dạy bái A cắt dùng như thế nào móng đuốt đi ném rác rưởi, một bên cầm rễ bổng bổng bằng chậm rãi nhai lấy. Mặc dù những cái kia từ hắc thủy bên trong xuất hiện thú chảo nhìn xem mười phần quỷ dị, nhưng không thể phủ nhận là gia hỏa này học đồ vật là thật nhanh a. Nhanh đến Trần Cảnh cũng bắt đầu suy nghĩ muốn làm sao dạy nó giặt quần áo, nấu cơm, ôm đồ việc nhà. Có bài A cắt trợ giúp, bất quá nửa giờ quan cảnh, rối bời phòng cho thuê liền rực rỡ hẳn lên. Thậm chí tại những cái kia như nhựa đường chất lỏng ăn mòn dưới, sàn nhà sáng ngời như gương liền nửa điểm cho bụi đều nhìn không thấy. Trần Cảnh thỏa mãn xông bái A cắt giơ ngón tay cái lên, không chút nào keo kiệt khen ngợi của mình. Bé ngoan, làm được thật không ngừng. Hải tử làm tốt, đương gia dài liền phải khen. Dù sao bồi dưỡng hải tử làm việc nhà tính tích cực muốn từ khích lệ bắt đầu. Thằng đến thổi phồng đến mức bái A cắt đều không có ý tứ, Trần Cảnh lúc này mới bắt đầu một bên gọi điện thoại một bên trong phòng đi dạo. Hắn muốn kiểm kê một chút chính mình cũng cần mang đi nào hành lý, dù sao sau đó không lâu liền muốn đem đến lính gác lính đi. Đúng, Triệu ca, nửa tháng này tiền lương ta từ bỏ, ta đột nhiên rời chức đối với các ngươi cũng có ảnh hưởng. Tốt, vậy ta một lát nữa sẽ tới. Cúp điện thoại, Trần Cảnh lập tức bắt đầu thu thập hành lý. Kỳ thật cần mang đi đồ vật không nhiều, ngoại trừ điện tử sản phẩm bên ngoài cũng không có cái gì đại kiện. Trong phòng đồ dùng trong nhà trên cơ bản đều là chủ thuê nhà, về phần sau mua người lười ghế sofa cùng những cái kia thượng vàng hạ cám đồ vật, hắn căn bản không có ý định mang đi. Chủ thuê nhà là cái lao a gì. Lúc trước đến thuê phòng lúc, nàng xem ở Trần Cảnh tú sắc khả san nhan giá trị bên trên cho Trần Cảnh miễn trừ tiền thế chấp, cho nên hiện tại đột nhiên thoái tô muốn dọn đi, khiến cho Trần Cảnh đều có chút xấu hổ. Có điều cũng may hắn đã nộp trước tháng sau tiền thuê nhà, còn lại tiền thuê nhà coi như là bồi thường, mà lại giống như là loại này tại khu náo nhiệt bìa cứng nhà nghèo hình, cũng không sâu khách hàng. Ai nha, Tiểu Trần, ngươi có phải hay không cảm thấy tiền thuê đắt nha? Điện thoại bên kia chủ thuê nhà Aji còn tại tận tình khuyên bà khuyên, giọng nói vô cùng thành khẩn. Ngươi nếu là cảm thấy tiền thuê không thích hợp, Aji có thể lên cửa cùng ngươi làm nha. Chứ Aji, chủ yếu là quê quán bên kia còn có việc chờ ta làm xong trở về, nếu như còn có cơ hội, nhất định sẽ thuê phòng của ngài. Ngày mai sẽ phải đi sao? Nếu không chậm thêm 2 ngày đâu. Bên đầu điện thoại kia chủ thuê nhà Aji cực kỳ nhiệt tình, Aji đến cấp ngươi làm bữa cơm. Không cần Aji, hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh. Chủ yếu là bên kia đều nói xong, ngày mai nhất định phải trở về. Đối với cái này thường thường liền sẽ đến hỏi han ân cần lao a gì, Trần Cảnh trong lòng nhiều ít vẫn là có chút sợ hãi. Trương a gì, trong nhà ta đều quét sạch sẽ. Ngày mai ta thời điểm ra đi cái chìa khóa đặt ở phía ngoài phòng cháy cửa hàng. Ngài nhớ kỹ tới bắt ta. Còn không đợi chủ thuê nhà nói thêm gì nữa, Trần Cảnh liền vội vội và nói. Tạ ơn a gì ngài chiếu cố, ta tới bên này điện thoại trước hết treo a. Về sau có cơ hội ta lại cùng ngài liên hệ. Sau khi cúp điện thoại, Trần Cảnh thở dài nhẹ nhõm. Hành lý đã bị hắn đóng gói tốt, liền đặt ở cửa trước chỗ. Hắn hiện tại muốn làm chính là nắm chặt thời gian đi ra ngoài, đi công ty làm rời chức thủ tục. Mặc dù công ty cách hắn chỗ ở không xa, nhưng làm rời chức thủ tục cũng cần tốn hao thời gian, hắn không dám chế mãi. Đợi đến Trần Cảnh lần nữa trở lại phòng trọ thời điểm, đã là chạm vào tối. Vừa mới tiến cư xá, hắn đã nhìn thấy đứng ở dưới lầu cắm đầu hút thuốc Lý Mặc Bạch. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn cho ta leo cây đâu. Lý Mặc Bạch trông thấy Trần Cảnh trong nháy mắt liền chạy tới, miệng bên trong còn tại oán trách, không phải để ngươi đừng có chạy lung tung à? Phía trước có sự tình đi ra một chuyến. Đi đâu? Xử lý rời chức thủ tục chứ sao? Trần Cảnh cầm trong tay một chén trà sữa, ngậm lấy ống hút không nhanh không chậm uống vào, ta dự định ngồi lính gác linh ở một thời gian ngắn. Nghe thấy lời này, Lý Mặc Bạch tựa hồ có chút sửng sốt như vậy một chút. Mặc dù loại này hơi biểu lộ biến hóa cơ hồ thoáng qua liền mất, nhưng Trần Cảnh ngược lại là thấy rất rõ ràng. Làm sao đột nhiên nghĩ đến phải đi về? Lý Mặc Bạch bất động thanh sắc hỏi, lo lắng thần sắc cảm giác không phải giả vờ, có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện gì? Ừm, ông nội của ta mất tích. Trần Cảnh dùng ống hút hút một viên trân châu, chậm rãi ở trong miệng nhai lấy. Ông nội ngươi mất tích? Chuyện khi nào? Hôm qua, cũng có thể là hôm trước. Trần Cảnh mặt không đổi sắc nói, đem bộ kia dùng để ứng phó cảnh sát nói lại nói một lần. Hắn một bên nói, vừa quan sát Lý Mặc Bạch trên mặt biểu lộ. Ngày đó lao đầu tử gọi điện thoại cho ta nói thân thể của hắn không thoải mái, ta liền vội vàng xin phép nghỉ chạy trở về nhìn xem. Trần Cảnh thở dài, bày ra một bộ bi thương biểu lộ. ngươi cũng biết nhà ta bên kia đường núi không dễ đi, lại thêm ngày đó ta lại có chút bị cảm nắng, đi được liền tương đối chậm, kết quả còn chưa tới ra đâu liền hạ mưa to, chỉ có thể đêm hôm khuya khoắt tìm một chỗ tránh mưa. Lý Mặc Bạch nghe được rất chân thành, cũng không biết là vì cái gì chăm chú. Chờ mưa cạnh, ta về nhà xem xét, trong nhà liền cùng bị tặc như vậy, bị người lật đến loạn thất bát ao, lao đầu tử cũng mất tích. Người báo cảnh sát sao? Lý Mặc Bạch hỏi. Trần Cảnh gật gật đầu, biểu lộ càng thêm bất lực. Đương nhiên báo cảnh sát, bên kia để cho ta trước chờ tin tức, bọn hắn còn tại điều tra, nhưng ta nghĩ lại trở về nhìn xem, nói không chừng có thể tìm tới đầu mối gì. Người chừng nào thì đi? Lý Mặc Bạch cau mày. Ngày mai đi. Trần Cảnh ngáp một cái, lại là quét dọn vệ sinh lại là xử lý rời trước thủ tục, bận điệu cả ngày xuống tới cũng có chút mệt mỏi. Ta không phải đáp ứng phải bồi ngươi đi tham gia hội bạn học à, vừa vặn buổi tối hôm nay ăn bữa ngon, sáng sớm ngày mai liền lên đường. Lời này của ngươi nghe làm sao như thế điểm xấu đâu? Lý Mặc Bạch bất đắc dĩ nhìn xem Trần Cảnh, cảm thấy tiểu tử này tính tình vẫn không thay đổi, đã nhiều năm như vậy vẫn như cũng là mấy câu là có thể đem người cho tức chết. Nếu không ta hiện tại liền đưa ngươi đi lính gác lính đi, ta cùng ngươi cùng một chỗ, bằng không để một mình ngươi trở về ta không yên lòng. Không có việc gì, ta một người hồi đi là được rồi. Trần Cảnh cười cười, cái giờ này nhi chúng ta có phải hay không nên đi tiệm cơm rồi? Giờ phút này, Lý Mặc Bạch tựa hồ đã không có đi hội bạn học An Dương nghe bắt quái tâm tư, chỉ gặp hắn một mặt nghiêm trọng, giống như cũng đang lo lắng Trần Cảnh ông nội mất tích sự tình. Ngươi đến cùng có đi hay không? A, không phải để cho ta cùng ngươi đi tham gia họp lớp sao? Trần Cảnh bất đắc dĩ nói, không đi ta liền về nhà nấu cơm, đói bụng đâu. Đi, hiện tại liền đi. Lý Mặc Bạch lấy lại tinh thần, đội văn nói, xe ta ngừng ở bên ngoài, chúng ta trực tiếp lái xe đi. 10 phút liền có thể đến. Xe của ngươi bên trên có dù sao? Trần Cảnh đột nhiên hỏi. Lý Mặc Bạch sửng sốt một chút, lắc đầu nói không có. Kia ngươi đợi ta về nhà cầm đem dù. Trần Cảnh chỉ trên đỉnh đầu mây đen dày đặc bầu trời, ta đoán chừng buổi tối hôm nay muốn mưa. Trời mưa? Dự báo thời tiết không nói a. Lý Mặc Bạch nghi hoặc ngẩng đầu đến, lúc này mới phát hiện bầu trời sớm đã thay đổi. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn không phải như vậy. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, 10 phút trước vừa lúc xuống xe, đỉnh đầu vẫn là trời xanh mây trắng cảnh tượng, nhưng là bây giờ lại là đen ngịt một mảnh. Nặng nghề mây mưa chính ở trên bầu trời điên cuồng cuộn, bọn chúng cách xa mặt đất có vẻ như so dĩ vãng thêm gần, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dắt lấy bầu trời cùng một chỗ rớt xuống tới. Trời muốn mưa. Giờ phút này, Trần Cảnh nghe thấy trong không khí nhiều hơn một loại ẩm ướt mùi. Ngươi đi trước trên xe chờ ta, ta rất nhanh liền tới. Chương 71, loạt chỗ đậu trải qua lần nữa phân rõ. Trần Cảnh vẫn là từ trên thân Lý Mặc Bạch nghe thấy kia cỗ siêu phàm người mùi. Cùng sớm ít bọn hắn mùi trên người giống nhau như lúc. Là hiệp hội người sao? Trần Cảnh suy tư qua đi cảm thấy rất có thể. Bởi vì hôm qua hắn trốn ở bên cửa sổ thấy rất rõ ràng, Lý Mặc Bạch cùng chiếc kia sạn tạ nạ bên trên người đang ngồi có giao lưu. Chiếc xe kia, Trần Cảnh không có khả năng quên mất. Chỉ là không nghĩ tới bọn hắn có thể như thế có kiên nhẫn, vậy mà lại từ An Thủy huyện cửa cảnh cục một mực theo tới. Cho nên Lý Mặc Bạch cũng là hiệp hội gọi tới người. Để Lý Mặc Bạch để tới gần mình, hiệp hội mục đích là cái gì? Là muốn moi ra lão đầu tự tin tức. Vẫn là nói, Minh Bạch cục này đã bị bọn hắn khám phá. Ngươi tại sao không nói chuyện? Lý Mặc Bạch hỏi. Không có nghỉ ngơi tốt, lười nói chuyện. Trần Cảnh đem đầu nhẹ nhàng tựa ở trên cửa sổ xe, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì. Hắn nhìn qua mây đen dày đặc bầu trời, nhu hòa trắng non gương mặt phản chiếu tại cửa kính xe bên trên, cặp kia thanh tịnh trong con ngươi lộ ra một tia nghi hoặc. Thời tiết giống như có chút kỳ quái, có thể là muốn trời mưa to. Lý Mặc Bạch xem thường. So sánh với quái dị thời tiết biến hóa, hắn lo lắng hơn Trần Cảnh trạng thái. A Cảnh, ngươi cũng đừng quá lo lắng, nói không chừng ông nội ngươi ngay tại trên núi miêu đâu. Hắn cũng không phải khỉ con, tránh trên núi làm gì? Trần Cảnh dở khóc dở cười nói, mặc dù hắn điên đến có chút quá phận, nhưng nói thật, những năm này hắn đều không có bước ra qua gia môn, nghe nói ngay cả thường ngày ăn uống đồ vật đều là tìm người đưa vào đi. Lý Mặc Bạch nghe vậy gật gật đầu, đem ánh mắt từ trên thân Trần Cảnh rời, đem lực chú ý đều đặt ở phía trước. Ta cảm giác ngươi hôm nay cảm xúc không đúng. Trần Cảnh bỗng nhiên chủ động mở miệng, từ cửa kính xe cái bóng bên trong nhìn xem Lý Mặc Bạch, trong lòng có việc. Không có. Lý Mặc Bạch cười cười, đem một cái tay từ trên tay lái nâng lên gãi đầu một cái. Chính là chuyện của công ty quá nhiều, loay hoay có chút choáng. Mấy ngày nay đều không ngủ qua tốt cảm giác. Nói đến ta còn thật tò mò, công ty của các ngươi là làm cái gì? Trần Cảnh ngồi thẳng người, đem mặt chuyển tới, nhìn chằm chằm Lý Mặc Bạch. Có lẽ là không hiểu chỗ dạng, có lẽ là bởi vì tan tầm giờ cao điểm đường xá tương đối phức tạp. Lý Mặc Bạch ngồi nghiêm chỉnh một mực nhìn qua phía trước, căn bản không dám nhìn tới Trần Cảnh con mắt. Công ty của chúng ta chính là làm mậu dịch, xuất nhập cảng cái gì? Lý Mặc Bạch hàm hồ qua loa một câu, đem xe từ giao lộ chuyển đi vào, sau đó mở cửa sổ ra sông ven đường đứng đấy mấy người trẻ tuổi hô một tiếng. Lao Tôn, ta ngừng chỗ nào a? Hướng mặt trước đi, bên kia còn có chỗ đậu. Trần Cảnh trông thấy mấy cái kia khuôn mặt xa lạ, theo bản năng liền hướng mũ trùm áo khoác trong cổ áo rụt, thậm chí còn tận lực tại hướng xe ghế dựa phương hướng dựa vào, xa sợ bản tính lộ rõ. Ta còn tưởng rằng ngươi bây giờ đều không có như vậy sợ người lạ. Lý Mặc Bạch dở khóc dở cười nhìn hắn một cái, thuận tay giúp hắn quay cửa xe xuống cái nút. Ta có phải hay không nên gọi ngươi đến? Vẫn tốt chứ. Trần Cảnh nhỏ giọng nói, cả người đều núp ở áo khoác bên trong, hắn không thể chỉ đem con mắt lộ ở bên ngoài. Người xa lạ ngược lại là không có việc gì, chủ yếu bọn hắn là xen vào lạ lẫm cùng quen thuộc ở giữa. Ngươi nói ta một hồi muốn hay không cùng bọn hắn chào hỏi? Đánh cái dám chào hỏi. Lý Mặc Bạch nói, thấy phía trước có một cái trống ra chỗ đầu, liền ra tốc vượt qua một cỗ màu trắng xe BMW núp lấp qua, một hồi ta cùng bọn hắn trò chuyện là được rồi, ngươi đến liền tuần ăn cơm, cái gì khác đều không cần quản. Được thôi. Lý Mặc Bạch thuần thục đem xe đổ vào chỗ đầu, dừng hẳn tắt máy về sau, hắn châm một điếu thuốc liền chuẩn bị xuống xe đi trong cốc sau lấy rượu. Có thể còn chưa kịp mở cửa xe, trước đó bị hắn ra tắt xe BMW chủ liền thò đầu ra mắng lên. Con mẹ nó ngươi mù a, mau đem xe cho lão tử mở ra. Đó là của ta chỗ đầu. Ngươi là ai lão tử? Lý Mặc Bạch mở cửa động tác cứng một chút, không đợi Trần Cảnh khuyên, hắn liền trực tiếp đẩy cửa xe ra đi xuống. Trong xe BMW ngồi một nam một nữ, tuổi tác cùng Trần Cảnh bọn hắn tương tự. Các ngươi có hay không tố chất a? Nữ nhân giọng nói chuyện thật không tốt, hình dạng ngược lại là một loại dây chuyển sản xuất xinh đẹp, tiêu chuẩn lưới mặt đỏ. Có thể coi là mắng chửi người, nàng cũng không quên kẹp lên cũng họng. Nhìn không thấy chúng ta tại hướng cái xe này vị mở sao? Con mẹ nó ngươi nói ai không có tố chất? Lý Mặc Bạch tính tình luôn luôn không tốt, nhất là tại loại này bị chửi thời điểm. Có điều trải qua nhiều năm như vậy kinh nghiệm xã hội rèn luyện, đầu óc của hắn ngược lại là so với cấp 3 thời kỳ dùng tốt nhiều, chí ít hắn sẽ nghĩ tới trong xe còn ngồi bằng hữu của mình. Ngươi trước tiên ở trong xe ngồi, ta đi cùng bọn hắn tâm sự. Lý Mặc Bạch nói với Trần Cảnh thôi liền đóng cửa xe, kéo tay áo hướng xe BMW đi tới. Trần Cảnh vốn là chuẩn bị cùng xuống xe đi quên vài câu, nhưng nghe xong trong ba lô bái A Cắt ngày tại phát ra ô ô gầm nhẹ, hắn suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy được rồi. Bái A Cắt mặc dù rất nghe lời, nhưng có lúc cũng sẽ tinh nghịch một chút. Nếu một hồi bái A Cắt vụng trộm từ Tiếu Địch bên trong chạy tới, dù là không hề rời đi Trần Cảnh ba lô, chỉ sợ cũng phải bị Lý Mặc Bạch phát giác được. Dù sao hắn là siêu phàm người, mà lại ở thời điểm này, Trần Cảnh cũng không muốn bại lộ thân phận của mình. Hắn suy nghĩ nhiều quan sát một chút Lý Mặc Bạch, nếu như đối phương thật sự là bởi vì hiệp hội nguyên nhân để tới gần mình, kia đến lúc đó, giết hắn sao? Trần Cảnh có chút đau đầu, không muốn nghĩ lại. Lúc này, xe BMW chủ cũng mở cửa xe đi xuống, trong tay còn cầm một cây có vẽ xấu gậy bóng chạy. So sánh với Lý Mặc Bạch vạn năm không đổi hưu nhà đâu phục mặc dự, người trẻ tuổi kia rất rõ ràng muốn chiều một chút. Chỉ ít cái kia loại ăn mặc, Trần Cảnh chỉ ở trên TV nói hát tiết mục bên trong đặt qua, trên cổ đại kim dây xích đều nhanh có ngón cái lớn. Người tờ mở. Người trẻ tuổi vừa giơ ngón tay lên lấy Lý Mặc Bạch cái mũi, một giây sau, Lý Mặc Bạch liền trực tiếp nắm lướt cổ tay của hắn gãy qua. Nhìn qua giống như là một loại nào đó cầm nã thủ pháp, ngạnh sinh sinh đem người trẻ tuổi đặt tại xe BMW đút động cơ đắp lên. Ngươi lại cùng ta không khách khí một cái thử một chút. Lý Mặc Bạch cau mày nói, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn Trần Cảnh một chút, tựa hồ là sợ bên này xung đột ảnh hưởng đến hắn. Ngươi có gan nắm tay buông ra? Hai chúng ta luyện một mình. Người trẻ tuổi không có chịu vừa. Dù sao hắn yêu dấu bạn gái còn tại trên xe nhìn xem, mãnh liệt cảm giác đục nhã để hắn vẫn như cũ nói không tha người khí chạy lên não. Ngươi tờ mở biết ta là ai không? Ta tờ mở chẳng cần biết ngươi là ai. Lý Mặc Bạch khỏe miệng có chút rung động hai lần, tựa hồ tại cưỡng ép khắc chế trong lòng một loại nào đó cảm xúc. Tranh thủ thời gian lái xe mang theo ngươi kia tiểu kẹp lăn, nếu không ta một hồi tính tình đi lên, ta sợ hai người các ngươi chịu không được. Ngươi đánh người đúng không? Trên xe nữ nhân mặc dù không dám xuống xe quên can, nhưng cầm điện thoại di động lên đập video là gan ngược lại là có. Nàng lăng lệ ngữ khí để Lý Mặc Bạch cũng không khỏi hoài nghi, chính mình có phải hay không một giây sau liền bị đưa đi để tội. Ta đều bỗ xuống đến rồi. Ngươi chờ ăn cơm tù đi. Chương 72, tinh hồng mưa lớn ăn cơm tù. Lý Mặc Bạch nở nụ cười, kém chút không có đem người tuổi trẻ đầu ấn vào động cơ đóng bên trong. Nói thật, Lý Mặc Bạch trong lòng cảm thấy có chút biệt khuất. Không hiểu thấu bị người mắng dừng lại. Nếu không phải mình có chút nội tình chỉ sợ còn phải bị người đánh một trận. Lý Mặc Bạch càng nghĩ càng thấy đến trong lòng đồ đắc hoảng. Nếu không phải bận tâm trong xe Trần Cảnh có chút nhát gan, hắn là thật muốn đem hai người này đánh một trận hung ác, thuận tiện đem chiếc này thấy ngứa mắt xe đập. Về phần sau đó có thể hay không bị đưa đi ăn cơm tủ. Lý Mặc Bạch lần quần bên thai nữ nhân uy hiếp, trong lòng còn nhịn không được đang cười. Ta ngược lại thật ra muốn ăn. Nhưng người nào dám đưa ta đi vào đâu? Đến, muốn theo ta luyện một mình đúng không? Chúng ta qua bên kia. Lý Mặc Bạch đột nhiên bóp lấy người tuổi trẻ cổ, trực tiếp nâng hắn lên, nơi này người lui tới nhiều, chúng ta đừng chặn lấy đường. Người thả ta ra. Người trẻ tuổi liều mạng dãy rồi lấy, ngươi có biết hay không trà ta là ai? Không biết ta. Lý Mặc Bạch yếu dung mười phần ánh nắng, dùng một loại chỉ có lẫn nhau hai người có thể nghe thấy thanh âm, nhẹ giọng thì thầm nói đến, nhưng ta biết, ngươi lại cùng ta rông dài một câu, ta tìm cái thời gian đem ngươi một nhà đều chôn. Nghe thấy Lý Mặc Bạch uy hiếp, người trẻ tuổi chỉ cảm thấy hắn là đang khoác lác ít nhưng không biết tại sao, nhìn trước mắt kia trương dương quang anh tuấn mặt, người trẻ tuổi nhưng lại có loại âm thầm sợ hãi, tựa như là bị dã thú để mắt tới như vậy. Ừm. Đột nhiên, Lý Mặc Bạch cảm giác trên mặt bị thứ gì đụng một cái. Lạnh xiêu xiêu. Trời mưa. Lý Mặc Bạch đưa tay sờ sờ mặt, ngẩng đầu lên hướng trên bầu trời nhìn lại. Giờ phút này, nặng nề mà sắc sâu mây đen giống như một loại nào đó sinh vật ngọ nguậy, bọn chúng tựa hồ đang không ngừng thôn vệ lẫn nhau, dung hợp lẫn nhau. Thẳng đến biến thành một khối nhìn không thấy cuối cùng, che khuất bầu trời ứ đen cự nham. Tại vô số khủng hoảng trong tiếng thét chói tai, mưa cuối cùng vẫn rơi xuống. Chỉ tiếc những này đánh tới hướng nhân gian nước mưa cũng không phải là trong suốt trạng thái bình thường. Bọn chúng hoàn toàn mờ đục, thậm chí còn mang theo gây mũi dị sắc vị, đỏ đến tựa như là huyết. Tại thời khắc này, Lý Mặc Bạch vô ý thức quay đầu nhìn về phía ngồi ở trong xe Trần Cảnh. Hai người bọn họ ánh mắt quỷ dị nhìn chăm chú lên đối phương, tựa hồ cũng đang tìm kiếm đối phương trên mặt nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Lý Mặc Bạch buông tay ra bên trong bị dọa đến sắp kẹt ra quần người trẻ tuổi, mấy bước chạy về mình mẹ xe đét, xoay người mở cửa xe xông vào. Trời mưa. Lý Mặc Bạch bất đắc dĩ nói. Trần Cảnh trên mặt lúc này lộ ra một vẻ bối rối, hắn cầm lấy một bao khăn tay đưa cho Lý Mặc Bạch. "Lau lau mặt đi, không biết còn tưởng rằng ngươi vừa đi giết người." "Mẹ nó, nếu không phải trời mưa, nếu không phải lão tử đổ vết quá đắt, ta không phải dạy tiểu tử kia làm người như thế nào không thể." Trần Cảnh nghe bên tai Lý Mặc Bạch tràn ngập án niệm nói rông dài, quay đầu nhìn về phía cơ hồ bị hạt mưa nhuộm thành hồng ngọc trước kính chắn gió. "Lão đầu tử." Trần Cảnh trong lòng thở dài. Bên hai tí tách tiếng mưa rơi không ngừng vang lên, thậm chí liền xe bên trong đều tràn ngập lên một loại dị sắt mùi tanh. "Ngươi nói tận thế thật tới?" "Lại là thật." Mặc dù Trần Cảnh biết tận thế sớm muộn sẽ đến, nhưng không thể phủ nhận, tại những ngày tận thế báo hiệu chân chính xuất hiện thời điểm, hắn đồng dạng hội cảm thấy có chút không biết làm sao, thậm chí là sợ hãi. Loại này sợ hãi nguồn gốc từ tại không biết, bởi vì hắn là một cái tại trên sinh hoạt bảo thủ không chịu thay đổi người, cho nên tại không biết thế giới này tiếp xuống lại biến thành bộ dáng gì thời điểm, trên mặt hắn mờ mịt luôn cuống tất cả đều là thật, cũng không phải là tận lực đối Lý Mặc Bạch ngụy trang. "A Cảnh, ngươi nói cái này có phải hay không là một loại khí tượng kỳ quan a?" Lý Mặc Bạch gục trên tay lái, đối kính chắn gió cẩn thận xem xét, "Ta trước đó ở nước ngoài thời điểm liền nghe nói qua, có nhiều chỗ sau đó hầm ngũ, chỉ là nhan sắc không có cái này sâu." "Khả năng đi." Trần Cảnh nhẹ giọng đáp. Nghe thấy Trần Cảnh tiếng nói nhỏ như vậy, Lý Mặc Bạch vô ý thức cho rằng tiểu tử này là bị dọa. "Ngươi sợ hãi?" Lý Mặc Bạch hỏi dò. "Có chút." Trần Cảnh không che giấu chút nào gật đầu thừa nhận, đây cũng là hắn chân thực nội tâm ý nghĩ. "Có ta ở đây ngươi sợ cái gì?" Lý Mặc Bạch cười an ủi, dương lên cái cằm, ra hiệu để Trần Cảnh cầm dù. "Quản nó là cái gì cầu thí khí tượng kỳ quan đâu, hôm nay cũng không thể để ngươi đói bụng trở về." Trần Cảnh trong lúc nhất thời đều trợn tròn mắt, trong lòng tự nhủ tận thế đang ở trước mắt, ngươi thế mà còn muốn mang theo ta đi lấp bụng. "Ai nha, tiền đều thanh toán." Lý Mặc Bạch lẩm bẩm một câu, sau đó lấy ra một mực tại chấn động điện thoại, không chút do dự liền trực tiếp đè xuống nút tắt máy. Thẳng đến màn hình triệt để biến thành đen. Lý Mặc Bạch lúc này mới phát hiện Trần Cảnh vẫn đang ngó chừng hắn. "Trên mặt ta có cái gì?" Hắn nghi hoặc mà hỏi thăm. Trần Cảnh lắc đầu, hỏi ngược một câu. "Người kia một mực tại điện thoại cho ngươi, ngươi không tiếp một chút không?" Lý Mặc Bạch cười đưa điện thoại di động thả lại trong túi, một mặt chẳng hề để ý đều là chuyện của công ty, ta cơm nước xong xuôi lại hồi cũng giống như nhau, nếu không điện thoại đánh nhau liền không dứt. Trần Cảnh tựa hồ thật tin Lý Mặc Bạch, gật gật đầu liền không hỏi thêm nữa. Hắn mở cửa xe đem dù che mưa chống lên, sau đó liền thận trọng xuống xe, sợ những cái kia tinh hồng hạt mưa tung tóe trên người mình. Giờ phút này, ngoài xe cảnh tượng để Trần Cảnh cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng trận này tinh hồng mưa to sẽ cho mọi người mang đến tính tạm thời khủng hoảng, có thể tình huống hiện thật nhưng lại không phải như vậy. Mọi người tại trải qua ban đầu bối rối về sau, tựa hồ cũng đã bình tĩnh lại. Cơ hồ mỗi người đều lấy ra điện thoại, bắt đầu tràn đầy phấn khởi quay chụp lấy trận này chưa bao giờ có hầm ngũ. Xem ra lão sư thật đúng là không có nói sai. Đối với con người mà nói, vô tri kỳ thật cũng là một niềm hạnh phúc. Trần Cảnh cẩn thận nuốt ở dù hạ cúi đầu, thời khắc đều tại chú ý tránh mưa, dù sao dính huyết quần áo cũng không tốt tắm. "Đi nhanh đi, nói không chừng một hồi mưa lớn hơn." Lý Mặc Bạch cũng chống ra dù xuống xe, mấy bước đi đến Trần Cảnh bên cạnh, "Ta nhìn trận mưa này thời gian ngắn chỉ sợ không dừng được." "Ta cũng cảm thấy." Trần Cảnh đi theo Lý Mặc Bạch bên cạnh hướng tiệm cơm đại môn đi đến. Vũng bùn mặt đất tựa như là bị huyết tương che kín một tầng, đặt chân dính chặt lại có loại không nói ra được buồn nôn, trong lỗ mũi dị sắt vị càng là đuổi đi không tiêu tan. Những này nước mưa thật chẳng lẽ chính là huyết? Trần Cảnh nghĩ mãi mà không rõ, cũng không tâm tư đi nghĩ lại. Hắn hết thảy trước mắt đều đỏ, là cựu nhận. Đột nhiên, bài a cắt thanh âm tại Trần Cảnh trong lòng vang lên, nó phảng phất cũng lâm vào một loại trong mê võng, tự mình lẩm bẩm. "Vương huyết, quyền tộc huyết, lịch sử tàn thiên chiến tranh." Nghe nó nói như vậy, Trần Cảnh nhịn không được hỏi, "Ngươi có phải hay không nhớ tới năm đó chuyện phát sinh rồi?" Bài a cắt phảng phất không có nghe thấy Trần Cảnh, thanh âm trở nên càng ngày càng thấp, thậm chí đều lộ ra một loại khó nói lên lời sợ hãi. "Tới, thần nhóm đã tới." Chương 73, Hảo bằng hữu mục đích từ khi phát hiện bài a cắt học được nói chuyện về sau, Trần Cảnh bí mật liền không hỏi ít hơn nó một chút cổ quái kỳ lạ vấn đề. Thí dụ như nó đến cùng là từ đâu tới? Thật sự là từ Mao Túc Tinh đoàn cái kia thiên ngoại chi địa một đường bay tới? Hay là nó giới thiệu giao diện bên trong nâng lên trùng sinh, cùng hết thể có quan hệ với bái A Cắt lịch sử? Nhưng cũng tiếc chính là, bái A Cắt đầu tựa như là một trương giấy trắng, sạch sẽ để Trần Cảnh đều tìm không ra ma bệnh. Nó cái gì đều không nhớ rõ. Chỉ thỉnh thoảng sẽ có chút quá khứ một đoạn ký ức hiện lên ở trong đầu của nó. Nhưng những ký ức kia đoạn ngắn nội dung chính nó đều lý giải không được, thậm chí miệng bên trong sẽ còn thỉnh thoảng kể một ít không giải thích được, nói xong cũng bên hoàn toàn không có ấn tượng. Liền thí dụ như hiện tại, vô luận Trần Cảnh lại thế nào truy vấn nó, bái A Cắt cũng nhớ không nổi đến vừa rồi nhìn thấy cái gì, miệng bên trong đã nói cũng là không có chút nào ấn tượng. Có điều có một chút có thể khẳng định, bái A Cắt rất sợ hãi. Loại kia cực độ sợ hãi đến triệt để tâm tình tuyệt vọng, từ đầu đến cuối đều lấy tâm linh cảm ứng phương thức đối Trần Cảnh bị chủ nhân này đồng bộ, cho nên Trần Cảnh tâm tình vào giờ khắc này cũng hết sức phức tạp. Hắn không muốn hại sợ, nhưng này loại không thể thoát khỏi cảm xúc lại giống như là virus, khi tiến vào Trần Cảnh thân thể sau liền không bị khống chế quyết tán ra tới, giống như sâu tận xương tủy khó mà loại trừ bệnh dữ. Mặc cho hắn làm ra lớn hơn nữa cố gắng, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn bình phục cảm xúc. "Ngươi sợ hãi?" "Trước đó không sợ, hiện tại có chút." Trần Cảnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua tiệm cơm treo chiêu bài, ánh mắt tại xem thủy lan dành tự bên trên dừng lại mấy giây. "Ngươi thật là bỏ được, vậy mà mời chúng ta tới đây ăn cơm." Trần Cảnh nhịn không được cảm thán một câu, quay đầu nhìn về phía Lý Mặc Bạch, chợt có âm thanh cảm khái, xem ra ngươi những năm này ở nước ngoài không ít kiếm, chủ yếu là có ngươi tại. Lý Mặc Bạch đi đến bậc thang, đưa trong tay dù che mưa thu vào. Hắn dùng sức quăng hai lần, tựa hồ muốn đem những cái kia như huyết châu nước mưa chấn động rất xuống. Nhưng những này nước mưa giống như đều mang một chút nhựa cây tính, gắt gao bám vào tại mặt dù bên trên, làm sao đều không vung được. Nếu không phải muốn mang lấy ngươi cùng đi ăn cơm, ta khẳng định để đám kia cháu trai đi với ta ăn quán bên đường. Lý Mặc Bạch miệng bên trong nói lẩm bẩm. Ngươi nói chuyện nói nhỏ chút đi, nếu để cho người nghe thấy ngươi những lời này, hôm nay ngươi hoa lại nhiều tiền mời khách, khẳng định cũng không rơi tốt, không chừng bọn hắn muốn ở phía sau làm sao mắng ngươi đâu. Trần Cảnh bất đắc dĩ nhắc nhở lấy Lý Mặc Bạch, bởi vì hắn đã trông thấy có người tới, là trước kia bắt chuyện qua người. Lao Tôn. Lý Mặc Bạch ngược lại là mắt sắc, trông thấy mấy cái kia gương mặt quen đi tới, hắn liền thay đổi trước đó không nhịn được biểu lộ, nhiệt tình hướng bọn hắn vây vây tay, người đến đông đủ sao? Liền chờ các ngươi. Tôn Chí Thành bước nhanh đi tới. Hắn đối Lý Mặc Bạch vị bạn học cũ này nhiệt tình không phải giả vờ, chỉ bất quá có chín thành là xem ở tiền phân thượng. Đúng thế. Hắn là sớm nhất liên hệ Lý Mặc Bạch người, cũng là cái thứ nhất nghe nói Lý Mặc Bạch ở nước ngoài làm giàu người. Mới đầu hắn còn cho rằng Lý Mặc Bạch là đang khoác lác, dù sao hắn cũng đã được nghe nói Lý Mặc Bạch một nhà xuống dốc sự tình. Nhưng ở một lần nào đó video nói chuyện phía bên trong, hắn ngoài ý muốn phát hiện Lý Mặc Bạch tại một chiếc tư nhân du thuyền bên trên. Từ khi đó bắt đầu, Tôn Chí Thành liền quyết định liếm lên. Thậm chí lần này cao trung hội bạn học đều là Tôn Chí Thành trước sau lo liệu, Lý Mặc Bạch chỉ là đơn thuần ra cái tiền. Lý ca, đây là Trương Tiểu Ba, ngươi hẳn còn nhớ a. Đây là Giang Sâm, đây là. Tôn Chí Thành dần dần cho Lý Mặc Bạch giới thiệu bạn học bên cạnh, đồng nhiên ánh mắt thoáng nhìn, hắn nhìn thấy bị Lý Mặc Bạch ngăn ở phía sau Trần Cảnh. Đây là Trần Cảnh a. Trông thấy Trần Cảnh một cái mắt, Tôn Chí Thành đầu tiên là sức sở, sau đó liền nhớ tới Lý Mặc Bạch đã từng nói muốn đi tìm Trần Cảnh tới. Ngươi tốt. Trần Cảnh gật gật đầu xem như bắt chuyện qua, sau đó ở trong lòng đối Lý Mặc Bạch giơ ngón tay cái lên. Sự thật chứng minh, Lý Mặc Bạch vẫn rất có nhãn lực độc đáo. Lúc trước trông thấy đám người này tới chào hỏi, Trần Cảnh trong lòng đều nhanh khẩn trương chết rồi. Cũng may Lý Mặc Bạch trước một bước đem Trần Cảnh ngăn ở phía sau, chờ đến bọn hắn đều khách sáo xong, mới đem lực chú ý chuyển rời đến Trần Cảnh bên này. Lao Tôn, ngươi nhìn ta nói không sai chứ? Lý Mặc Bạch nắm cả Trần Cảnh vai, nhìn có chút hả hê cười, huynh đệ của ta nhiều năm như vậy chính là không thấy lão, nào giống là các ngươi à, một cái so một cái trọng. Ngươi tởm mở có biết nói chuyện hay không? Tôn Chí Thành đem trong cổ họng thô tục nuốt xuống, miễn cương kéo lên khóe miệng lộ ra một cái coi như tự nhiên tiêu dung. Ngoa tạo, Trần Cảnh ngươi nhiều năm như vậy đều không có giải tàn a. Trương Tiểu Ba một cặp con thỏ nha, cười lên tiện hề hề. Lúc trước ngươi là giáo thảo thời điểm chúng ta còn trông mong qua ngươi giải tàn đâu. Giang Sâm cũng cùng Trần Cảnh gật gật đầu xem như chào hỏi, trong miệng hắn nói đùa nói, không nghĩ tới ngươi là càng ngày càng tốt nhìn, tàn lại là chúng ta. Lý ca, người đều đến đông đủ, chúng ta đi trước phòng. Đi tới. Một đống người vây quanh Lý Mặc Bạch ố ương ương đi tiến tiệc cơm, Trần Cảnh một tấc cũng không rời cùng ở bên cạnh hắn, bất động thanh sắc quan sát đến bốn phía. Hắn cảm giác có chút kỳ quái. Bên ngoài lúc này chính phô thiên cái địa rơi xuống quỷ dị hồng vũ, có cơm trong tiệm đám người giống như cũng không có thụ nhiều ít ảnh hưởng. Khủng hoảng. Không tồn tại. Đại đa số người đều tại dùng điện thoại quay chụp trận này khí tượng kỳ quan, mỗi người đều lộ ra như vậy tràn đầy phấn khởi. Phản phất đối bọn hắn mà nói, gặp phải loại này kỳ quan hình như là điểm tốt gì. Lao Tôn, bên ngoài hạ hồng vũ ngươi thấy không? Lý Mặc Bạch mang theo Trần Cảnh đi ở trước nhất, tra hỏi thời điểm đầu đều chẳng muốn hồi. Gặp được, rất hiếm thấy. Tôn Chí Thành cảm thán nói, ta trước đó tại trên mạng nhìn một chút, chuyên gia nói đây là một trận đặc thù khí tượng kỳ quan. Khí tượng kỳ quan? Lý Mặc Bạch đối lời giải thích này từ chối cho ý kiến. Lúc này, mọi người đã đi tới phòng ngoài cửa. Còn không đợi Tôn Chí Thành xông lên phía trước mở cửa, đứng tại hai bên sườn xám tiểu tỷ tỷ liền nhọn miệng cười, giúp bọn hắn mở cửa phòng ra. Dáng người thật tốt a. Trương Tiểu Ba nuốt một ngụm nước bọt. Đẹp mắt cũng không phải là của ngươi. Giang Sâm dùng tùy trò đụng hắn một chút, hi hi ha ha nói, tiểu tử ngươi ít nhìn hai mắt đi, đường tối về còn muốn đến ngủ không được. Phòng quy mô so Trần Cảnh tưởng tượng phải lớn. Ngoại trừ to lớn bàn tròn bên cạnh giải rác ngồi mười mấy người, vừa bên trên còn đứng lấy sáu cái cùng ngoài cửa tiếp khách tiểu thư cách ăn mặc giống nhau cô gái trẻ tuổi, tựa hồ là chuyên môn vì khách nhân phục vụ nhân viên công tác. Người đều đến đông đủ a. Lý Mặc Bạch nhìn lướt qua, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại một cái mang theo kính phẳng kính mắt cô nương trên thân. Ánh mắt dừng lại thời gian rất ngắn, thậm chí liền một giây cũng chưa tới, nhưng cái này động tác tinh tế biểu lộ vẫn là bị Trần Cảnh bắt được. Hắn biết rõ Lý Mặc Bạch là cái hạng người gì, tham tài hào sắc, những này cùng hắn không dính nổi. Cao trung thời kỳ hắn liền không có những này tâm tư, không phải chơi game trên đường, chính là chạy tới trên sân bóng rổ Dương Ai. Năm đó cũng xác thực có không ít tiểu nữ hài cho hắn đưa qua thư tình, nhưng Lý Mặc Bạch chưa từng để ở trong lòng, tựa hồ quyết tâm muốn làm hòa thượng. Cho nên ở thời điểm này, Trần Cảnh khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Hắn nhìn chằm chằm cô nương kia làm cái gì? Chẳng lẽ là xuân tâm manh động rồi? Tiểu tử này không phải là coi trọng. Ngay tại Trần Cảnh trong lòng lẩm bẩm lúc, hắn đột nhiên cảm giác cô nương kia dáng dấp đặc biệt nhìn quen mắt, một giây sau, hắn ngay tại cái cô nương kia trên thân nghe thấy một loại đặc thù hương vị, giống như hoa giống như quả, thấm vào ruột gan. Mặc dù mùi rất nhạt, nhưng hoàn toàn chính xác tồn tại. Không sai, kia là siêu phàm người mùi, Trần Cảnh tuyệt sẽ không nhận lầm. Chương 74, đã từng đồng môn bên cạnh người này, giống như đã không phải là lúc trước Lý Mặc Bạch. Trần Cảnh trong lòng xuất hiện đáp án này thời điểm, không biết vì cái gì, hắn cảm giác không hiểu có chút khó chịu. Trong ký ức của hắn, Lý Mặc Bạch không phải một cái đầu óc rất nhiều người. chuẩn xác mà nói hắn chính là không có đầu óc, xương sọ bên trong dài đều là cơ bắp. Nhưng là bây giờ, Lý Mặc Bạch cho Trần Cảnh cảm giác lại là một cái đầu óc rất nhiều người. Vô luận là giấu giếm mình siêu phàm người thân phận, vẫn là cùng hiệp hội chuyện bên kia, hay là trước mắt đáp án này. Trước đây Trần Cảnh còn buồn bực qua. Hắn biết Lý Mặc Bạch vốn là không thích những cái kia cao trung đồng học, cho nên hắn lại là nghĩ như thế nào. Vì sao lại không hiểu thấu muốn bỏ vốn xử lý hội bạn học? Là vì khoe khoang mình trôi qua tốt, vẫn là nguyên nhân gì khác? Cho tới bây giờ Trần Cảnh mới hiểu được, Lý Mặc Bạch tổ chức hội bạn học nguyên nhân đến tột cùng là cái gì. Đúng thế, cái kia nhìn ngại ngùng hướng nội nữ hải, hẳn là liền cùng Lý Mặc Bạch tổ chức hội bạn học có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Có điều có một chút Trần Cảnh còn không có nghĩ rõ ràng. Cô bé kia trên thân mặc dù có siêu phàm người mùi, nhưng này mùi vô cùng nhạt, như ẩn như hiện, thậm chí có thể nói là đến gần vô hạn tại nhân loại bình thường. Cùng lúc trước gặp qua những cái kia siêu phàm người hoàn toàn khác biệt. Cái này không liên quan tới thực lực mạnh yếu hoặc cấp độ phân chia, chỉ là đơn thuần khác biệt. Tựa như là người hiện đại cùng cổ người vượn quan hệ. Smith đề cập tới siêu phàm người thức tỉnh. Chẳng lẽ nữ hải tử này là còn không có thức tỉnh siêu phàm người? Trần Cảnh trong đầu đống nhiên lóe lên suy đoán này. Không đợi Trần Cảnh lại tiếp tục phân tích loại phỏng đoán này khả năng, Lý Mặc Bạch đã đi theo tòa cao trung đồng môn chào hỏi, liên đối lấy còn đem Trần Cảnh giới thiệu cho đám người, sợ những bạn học này quên đi lúc trước trong sân trường người trong suốt. Kỳ thật không cần Lý Mặc Bạch giới thiệu, tất cả mọi người nhận được bên cạnh hắn cái này soái ca là ai. Những năm này Trần Cảnh ngũ quan hình dạng cơ hồ đều chưa từng thay đổi, chỉ là hơi thành thục một chút, dáng vẻ thư sinh càng đậm một chút. Kỳ thật từ thời còn học sinh đến bước vào xã hội, Trần Cảnh đều không phải là một cái từ chúng hợp con người. Liên thí dụ như hiện tại, cùng những này đến đây tham gia hội bạn học người so sánh, Trần Cảnh giống như là một cái dị loại, thậm chí cũng không tính là người trưởng thành lĩnh vực này một phần tử. Người ở chỗ này cơ hồ đều nhìn đều muốn so Trần Cảnh thành thục được nhiều. Lúc trước liền bôi cái son môi coi như làm ăn mặc ngây ngô thiếu nữ, hiện tại đã trang dung tinh xảo đến làm cho người tìm không ra sai tới. Mà những cái kia hoàn toàn không hiểu ăn mặc nhiệt huyết thiếu niên, hiện tại cũng học xong mặc tây phục đeo cả dạ bạn, nhìn một cái so một cái giống nhân sĩ thành công. Chỉ có Trần Cảnh, mặc còn như bạn học sinh. Đơn giản màu đậm quần thường, lại thêm một kiện hơi có vẻ rộng rãi mũ trùm bệ áo, dưới chân dẫm lên giá cả không siêu 200 phổ thông giày thể thao. Khả năng toàn thân cao thấp nhìn đáng giá nhất, cũng chỉ có gương mặt kia. Dù sao cái kia trương tinh xảo làm cho người khác giận sôi mặt, hoàn toàn nhìn không ra muốn giải tàn dấu hiệu, đó là ngay cả đứng đầu nhất chỉnh dung bệnh viện đều cả không ra được tự nhiên. Môi hồng răng trắng, mặt mày trong sáng, cặp kia giống như cặp mắt đào hoa con người luôn luôn ngập nước, không nói ra được động lòng người. Đây không phải Trần Cảnh sao? Một người mặc vệ quét sâu váy liền áo nữ nhân trẻ tuổi đống nhiên nói. Chỉ gặp nàng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Trần Cảnh, một bộ hận không thể đem hắn ăn bộ dáng. Nói chuyện nữ nhân da trắng mỹ mạo đôi chân dài, dùng tài liệu không ít váy liền áo hoàn mỹ buộc vòng quanh nàng nóng bỏng dáng người. Đúng a, ta đem hắn gọi tới. Lý Mặc Bạch túm Trần Cảnh một chút, ra hiệu để hắn đi theo mình đi, đợi lát nữa ngồi cùng một chỗ. Trần Cảnh, ngươi còn nhớ rõ ta không? Nữ nhân trẻ tuổi dùng tay nâng má, nhẹ nhàng cười, nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào Trần Cảnh không thể chuyển rời ánh mắt. Không có ý tứ, biến hóa quá lớn, lập tức nhận không ra. Trần Cảnh lúng túng trả lời. Xa sợ phát tác để hắn vô ý thức liền cầm nắm đấm, đem ngón cái chặt chẽ chụp tại trên ngón trỏ. Ta, Dương Hàm, nguyên lai cho ngươi viết thư tình cái kia. Gặp Trần Cảnh giống như thật không nhớ rõ mình, Dương Hàm thoải mái cười một tiếng, không để ý chút nào kêu gọi Trần Cảnh ngồi bên người nàng. Dương Hàm nha, lúc trước ngươi không có đáp ứng nàng thổ lộ, về sau nàng liền thường xuyên mang theo một bang tiểu lưu manh trắng ngươi, ngươi quên rồi. Lý Mặc Bạch tiếng nói rất thấp, lôi kéo Trần Cảnh ngồi ở tận cùng bên trong nhất vị trí. Nha, nhớ lại. Trần Cảnh mê vong gật đầu, ký ức mơ hồ đến chỉ có thể nhớ tới một hai cái đoạn ngắn. Trần Cảnh, ngươi tìm đối tượng sao? Một cái khác mang theo tơ vàng mảnh khung kính mắt ngự tỉ mở miệng. So sánh với Dương Hàm, nàng ăn mặc muốn càng thêm nội liễm thành thục, hơi có vẻ thiếp thân màu nâu đậm áo khoác đưa nàng nổi bật lên điệu điệu động lòng người. Không có. Trần Cảnh ngại ngùng lắc đầu không muốn nói nhiều, trong đầu cố gắng nhớ lại lấy đối phương là ai. Trần Tư Vi nha. Lý Mặc Bạch ngược lại là rất có nhãn lực độc đáo, lại là giúp người khác giới thiệu lại là nhắc nhở Trần Cảnh, khi đó nàng cho ngươi viết thư tình, ngươi đem thư tình trả lại không có đáp ứng, về sau nàng lại đem kia thư tình đưa ta. Ừm. Có ấn tượng. Lý Mặc Bạch một vòng giới thiệu đến, Trần Cảnh trong lòng cũng có chừng đến. Tới những người này cơ bản đều là sau khi thành niên lẫn vào tương đối tốt, ra ngoài lăn lộn mà nghèo người cơ hồ đều không đến, chỉ một cái ngồi tại Trần Cảnh bên cạnh Tiểu Âu Ngưng. Đúng thế, chỉ có cái kia cách ăn mặc một mạc hoặc là nói keo kiệt, ngay từ đầu liền bị Trần Cảnh nhận định là siêu phàm người. Tiểu Âu Ngưng. Lý Mặc Bạch nói lên tên của nàng lúc, Trần Cảnh trong đầu liền bỗng nhiên toát ra rất nhiều hồi ức. Chỉ ít so sánh với những bạn học khác, hắn đối nữ hải tử này ký ức nhiều hơn một chút. Tiểu Âu Ngưng là cái người cơ khổ. Cao trung lúc Trần Cảnh liền cảm thấy như vậy. Bởi vì nàng sinh ra ngay tại một cái trọng nam khinh nữ gia đình. Từ gia gia mãi mãi kia một đời lại đến cha mẹ của nàng, không ai thích nàng. Nhớ kỹ cao trung thời kỳ một lần nào đó hội phụ huynh về sau, chủ nhiệm lớp còn ngầm nói qua một câu nói như vậy. Nếu như nàng sinh ở nông thôn, khả năng nàng liền cơ hội đi học đều không có. Câu nói này Trần Cảnh là từ Lý Mặc Bạch miệng bên trong nghe được. Nói thật, lão sư nói cũng không khoa trương, bởi vì Tiểu Hấu Ngưng gia đình chính là như thế không hợp tối thượng. Thậm chí Trần Cảnh cũng hoài nghi, bọn hắn sở dĩ để Tiểu Hấu Ngưng đến đi học đọc sách, hội không phải chỉ là để đơn thuần nhìn chúng Tiểu Hấu Ngưng học tập thiên phú, muốn cho nàng thi cái đại học tốt lại tìm công việc tốt, về sau liền có thể trợ giúp gia đình giảm bớt gánh vác rồi. Trần Cảnh nhớ ký tiểu Hấu Ngưng có một cái đệ đệ. Nàng gia đình nội bộ tất cả yêu đều bị chút xuống tại người đệ đệ kia trên thân. Ban đầu là dạng này, hiện tại tựa hồ vẫn là. Hấu Ngưng, ngươi bây giờ còn đang cho ngươi đệ đệ thu tiền sao? Dương Hàm xem như đến sớm nhất một trong mấy người. Tại Trần Cảnh cùng Lý Mặc Bạch trước khi đến, nàng vẫn tại cùng tiểu Hấu Ngưng nói chuyện phiếm, nhiều ít thăm dò được một chút liên quan tới nàng hiện trạng. Ừm. Tiểu Hấu Ngưng sợ hãi gật đầu, một câu đều không có nhiều lời. Hấu Ngưng, ngươi đừng trách ta nói chuyện khó nghe, trong nhà người người là thật có chút quá phận a. Dương Hàm nói, lườm Trần Cảnh một chút, đệ đệ ngươi hiện tại cũng tốt nghiệp đại học a, còn dựa vào ngươi nuôi đâu? Tiểu Hấu Ngưng xông Dương Hàm bất đắc dĩ nở nụ cười, vẫn là không có nói chuyện. Nàng tựa như là Trần Cảnh nữ tính phiên bản, ngại ngùng, hướng nội, cũng giống là Trần Cảnh đồng dạng ăn mặc một mạc lại đơn giản, màu xám nhạt áo khoác nhìn hẳn là nhiều năm rồi, tắm đến đều có chút trắng bệnh. Trần Cảnh, ngươi hẳn còn nhớ nàng a? Dương Hàm đưa mắt nhìn sang Trần Cảnh, nhớ kỹ. Trần Cảnh gật gật đầu, khó được nói thêm một câu, có mấy lần khảo thí nàng đều sắp xếp phía trước ta, là cái học tập người rất lợi hại, còn nhớ rõ liền tốt. Dương Hàm cười cười, bất động thanh sắc để một câu, ta thế nhưng là nghe nói nàng ngay từ đầu không nguyện ý tới tham gia học lớp. Trần Cảnh khẽ giật mình, không rõ Dương Hàm đang nói cái gì. Về sau lại là nghe nói người nào đó mới tới, nàng mới nguyện ý qua đi theo chúng ta tham gia náo nhiệt, đúng không Hấu Ngưng? Chương 75, người như giấy trắng, tuế nguyệt như bút, bây giờ kiểu Hấu Ngưng cùng Trần Cảnh trong trí nhớ cái kia luôn luôn thích túi đầu nữ hài tử so sánh, không có gì khác biệt. Nàng tựa hồ những năm gần đây đều chưa từng thay đổi. Đừng nói giỡn. Tiểu Hấu Ngưng tiếng nói rất nhỏ, phát giác được Trần Cảnh nhìn qua thời điểm, thậm chí đều đỏ mặt không dám ngẩng đầu. Dương Hàm nói lời là có ý gì? Trần Cảnh nghĩ mãi mà không rõ, dù sao đối với hắn loại này trưởng kỳ sống ở tự mình thế giới trạch nam tới nói, có chút cảm xúc công năng giống như đều thoái hóa. Không, chuẩn xác mà nói, phương diện kia cảm xúc công năng một mực đều không dùng qua cơ hội. Lúc đi học, hắn chỉ lo học tập, cái gì đều không nghĩ nhiều. Công việc về sau, hắn chỉ muốn nằm ngửa mò cá, cũng cái gì đều không nghĩ nhiều. Cho nên Dương Hàm lần này để người bên ngoài nghe xong liền minh bạch, ít nhiều khiến Trần Cảnh có chút choáng váng. Dù là CPU cấp tốc vận chuyển cũng không di chuyển được hắn đơn thuần tư duy logic. Nàng tới hay không tụ hội, có quan hệ gì với ta? Đừng Hàn Huyên, đừng Hàn Huyên. Mau tới đồ ăn. Chết đói đều. Lý Mặc Bạch đống nhiên mở miệng hướng phục vụ viên hô. Còn có người không tới đâu. Tôn Chí Thành túm Lý Mặc Bạch một chút, thấp giọng nói, Chu Tử Hiên vừa rồi cho ta phát với, hắn cùng Hàn Vân ngay tại dưới lầu, lập tức. Không đợi Tôn Chí Thành nói hết lời, phòng đại môn đống nhiên lại đổ quân dụng vụ viên mở ra. Vào cửa là một nam một nữ. Mà mẹ nó. Lý Mặc Bạch không thể tin nhìn về phía vào cửa nam nhân. Mà mẹ nó. Vào cửa nam nhân không thể tin nhìn xem Lý Mặc Bạch. Không đợi đám người mở miệng chào hỏi, vào cửa nam nhân liền cũng không quay đầu lại mang theo nữ nhân trẻ tuổi đi. Không sai. Có đôi khi thế giới này chính là tràn đầy trùng hợp. Vào cửa hai người. Chính là trước đó tại bãi đỗ xe cùng Lý Mặc Bạch lên xung đột tình lữ. Tên chó chết này nhỏ mọn như vậy sao? Lý Mặc Bạch hoảng sợ nói, hướng về phía Trần Cảnh nói những lời này thời điểm, còn lộ ra 10 phần ủy khuất, ta còn chưa kịp đánh hắn đâu, hắn liền hận lên ta rồi. Sớm biết ta liền quất hắn mấy cái to mồm. Nghe thấy Lý Mặc Bạch, đang ngồi tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Liên một mực không dám ngẩng đầu Kiều Hấu Ngưng đều bụng trộm nhìn Lý Mặc Bạch một chút, lại nhìn một chút Trần Cảnh, sau đó đem đầu thấp xuống. Chuyện gì xảy ra a? Tôn Chí Thành lơ ngơ mà hỏi thăm, nghĩ mãi mà không rõ Chu Tử Hiên cùng Hàn Vân là thế nào, vừa ở vào cửa trông thấy Lý Mặc Bạch liền cùng tựa như muốn giết người. Một chút chuyện nhỏ, ta không trò chuyện cái này, phục vụ viên mang thức ăn lên. Ngắn ngủi kẻ ngắt rất nhanh liền bị Lý Mặc Bạch phá vỡ, dù sao nếu là hắn giả nhưng so sánh ai cũng nhiệt tình, với ai đều có thể trò chuyện cái không xong. Trong phòng bầu không khí rất nhanh liền bị hắn mang đến náo nhiệt lên. Chờ thêm xong đồ ăn, Lý Mặc Bạch liền để trong phòng tất cả mặc sườn sáng phục vụ viên đều đi ra, nói là có người ngoài tại không thả ra. Nhưng hành động này, quả thật làm cho không thiếu nam đồng bào đều đối với hắn trợn mắt nhìn, hắn cũng bởi vậy bắt đầu bị đám người này liên tiếp rót rượu. Có lẽ là bởi vì tất cả mọi người mới 20 tuổi, cho nên trên bàn rượu bầu không khí còn không đến mức như vậy còn buồn tục khí. Lại thêm có Lý Mặc Bạch loại này hội mang bầu không khí người, người trên bàn là càng uống càng khởi kỉnh, nói chuyện bắt quái cũng thay đổi nhiều hơn. Liên thí dụ như Lý Mặc Bạch trước đó đề cập tới Chu Lâm, mình vừa quát cao hứng, liền đem tìm tiểu tam sự tình nói ra. Con mượn tiểu kinh nhiều nói một chút nội tình, thí dụ như là bởi vì chịu không được nhà vợ bạo mới tìm tiểu tam, treo đến đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trên bàn rượu, có người tại cảm khái xã hội bây giờ hoàn cảnh lớn không tốt, kinh tế chuyến về làm gì đều không tốt làm, thận đợi nói chút say lòng người nói mớ. Cũng có người trò chuyện bên người nhiều ít nam nhân đứng xếp hàng theo đội nàng, hiện tại rất buồn rầu là cùng cái kia phú nhị đại tốt hơn, vẫn là cùng một cái khác bên trong thể chế tiểu lãnh đạo chung kết liên lý. Còn có người tại túi đầu chơi điện thoại. Trần Cảnh, ngươi cũng cùng chúng ta tâm sự thôi. Dương Hàm cồn cấp trên về sau mặt có chút hồng, nhìn xem càng là xinh đẹp động lòng người, túi đầu chơi cái gì điện thoại à? Ai nha, đừng để ý tới hắn, hắn liền tính cách này. Lý Mặc Bạch giản xếp, uống gần nửa cân rượu đế, mặt cũng không thấy hồng nửa phần, chúng ta trò chuyện chúng ta. Trần Cảnh cảm kích nhìn xem Lý Mặc Bạch, trong lòng nhịn không được đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Cái này tờ mờ mới gọi tốt minh đệ. Nhưng lại tại Trần Cảnh túi lầu xuống, chuẩn bị tiếp tục lục soát cùng trận này huyết vũ có liên quan tin tức lúc, hắn cảm giác dậy của mình bị người khinh đụng nhẹ. Túi đầu xem xét, lại vừa nhấc mắt, là Kiều Hấu Ngưng. Có thể thêm cái bờ ít sao? Tiểu Hấu Ngưng trên điện thoại di động đánh ra hàng chữ này. Giá rẻ trí năng cơ, màn hình có chút chướng mắt, nhưng Trần Cảnh vẫn có thể thấy rõ ràng. Do dự một chút, Trần Cảnh gật đầu biểu thị đáp ứng, bởi vì hắn chưa nghĩ ra muốn làm sao ngay tại lúc này cự tuyệt người khác, nhất là cự tuyệt Tiểu Hấu Ngưng loại này, nhìn xem liền đáng thương tiểu nước đắng. Tăng thêm với, Tiểu Hấu Ngưng rất nhanh liền phát tin tức tới. Trần Cảnh, ngươi những năm này trôi qua thế nào? Vẫn được, ngươi đây? Ta cũng vẫn được. Trong lúc nhất thời, Trần Cảnh cùng Tiểu Hấu Ngưng phảng phất đều xuyên qua đến một cái thế giới khác. Trên bàn rượu ăn uống linh đình hồi ức trước kia, những này tựa hồ cũng cùng bọn hắn không có quan hệ, trong lòng an tĩnh chỉ còn lại lẫn nhau, còn có như vậy một thế giới. Bởi vì Trần Cảnh vốn cũng không phải là một cái am hiểu nói chuyện chơi đất người, tại kẻ ngắt thời điểm tìm kiếm chủ đề. Loại kỹ năng này hắn từ sinh ra tới vào cái ngày đó bắt đầu liền không có học qua. Về phần Tiểu Hấu Ngưng, tính cách của nàng vốn là hướng nội ngại ngùng, có thể lấy hết dũng khí tìm Trần Cảnh thêm vợ ít cái này đã rất đáng rồi. Không chắc bên trong hai người liền đột nhiên như vậy yên tĩnh trở lại. Trần Cảnh đợi nhanh 2 phút, gặp Tiểu Hấu Ngưng sắc thực không có trò chuyện đi xuống dự định, liền mở ra hình tượng chuẩn bị đi tiếp tục lục soát tin tức. Nhưng vào lúc này, Trần Cảnh khẽ mắt liếc qua phát hiện Tiểu Hấu Ngưng thủ bắt đầu đánh màn hình, thỉnh thoảng còn dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục đánh, trên màn hình vẫn như cũng là không chặt hình tượng. Ngươi cũng tại tỉnh thành công việc sao? Ngươi bình thường áp lực công việc lớn không lớn? Thân thể ngươi còn tốt chứ? Ngươi, bởi vì Trần Cảnh sớm đã lột xác thành cựu duệ, cho nên thị lực của hắn so với thường nhân mạnh mấy lần không ngừng, tại chướng mắt màn hình dưới ánh sáng vẫn như cũ có thể thấy rõ phía trên chữ. Mỗi một câu nói, Tiểu Hấu Ngưng đánh ra đến, nghĩ nghĩ, lại xóa sạch sẽ. Tiểu Hấu Ngưng tựa hồ tại rất cố gắng muốn tìm đề tài, nhưng cũng tiếc chính là, nàng cùng Trần Cảnh đồng dạng hoạn có xa sợ, luôn cảm thấy câu nói này không tốt hoặc là câu nói kia dư thừa, kết quả là một chữ đều không có gửi tới. Nhìn đến đây, Trần Cảnh không khỏi thở dài, phản phất lập tức gặp được hơn 10 ngày trước chính mình. Nếu như dựa theo xuyên qua tổng thời gian mà tính, trong nhà người người hay là đối ngươi không tốt. Trần Cảnh đột nhiên phát một câu nói như vậy qua, tựa hồ lại cảm thấy có chút đường đột, đội vàng phát lại bổ sung một câu, ngươi đừng nhạy cảm a, ta chỉ là có chút lo lắng ngươi, nhìn ngươi trạng thái tinh thần thật không tốt. Tiểu Hấu Ngưng vốn đang cố gắng tìm kiếm chủ đề, nhưng Trần Cảnh hai câu này bất thình lình gửi tới, nàng liền nhìn qua trên màn hình văn tự giật mình. Dù là Tiểu Hấu Ngưng một mực không dám ngẩng đầu, tại Trần Cảnh trước mặt chỉ dám lộ ra gò má của mình, Trần Cảnh cũng có thể từ khung kính trong khe hở trông thấy nàng cặp kia có chút phiếm hồng con ngươi. Lúc này, Trần Cảnh điện thoại chấn động hai lần, nàng hồi phục tới. Không có chuyện gì, bọn hắn đối với ta rất tốt. Mỉm cười chương 76, rơi vào thành thị trạm không gian Tiểu Hấu Ngưng vẫn là như cũ. Một khi có người khác hỏi nàng ra tình huống, nàng liền chỉ biết nói còn tốt, người trong nhà cũng không tệ, đối nàng rất tốt. Cho nên ở cấp 3 thời điểm, thường xuyên có đồng học ở sau lưng nói nàng là đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Có điều Trần Cảnh lại cảm thấy không có khoa trương như vậy, bởi vì mỗi người tính cách cũng không giống nhau. Hắn cảm giác Tiểu Hấu Ngưng tính cách cùng hắn giống nhau y hệt. Dù là trôi qua lại không tốt, người khác hỏi tới cũng sẽ nói rất tốt. Không muốn đi phàn nàn, không muốn đi thổ lộ hết. Tất cả mặt trái cảm xúc đều bị cưỡng ép áp chế ở trong lòng, ngày qua ngày đều tại đem hết khả năng tiêu hóa bọn chúng. Loại này phản phất bẩm sinh tinh thần bên trong hao tổn, đã từng cũng gãy mài Trần Cảnh một đoạn thời gian rất dài, cho nên từ cái nào đó góc độ tới nói, hắn hoàn toàn có thể lý giải Tiểu Hấu Ngưng cách làm. Ngươi bây giờ còn cùng bọn hắn ở cùng nhau sao? Trần Cảnh lại phát một câu qua. Cơ hồ vẫn chưa tới 2 giây, Tiểu Hấu Ngưng hồi phục liền đến. Không có rồi, ta hiện tại một người ở nhà. Ừm. Là ngươi chủ động nói ra muốn đơn độc ở, vẫn là bọn hắn đuổi ngươi ra? Chính ta không muốn cùng bọn hắn ở cùng nhau. Đạt được đáp án này về sau, Trần Cảnh vô ý thức nghiêng mặt qua nhìn về phía Tiểu Hấu Ngưng, tấm kia dấu ở thấu kính phía sau non nớt trên mặt, hiện ra chính là một loại rất kiêu ngạo biểu lộ. Nghĩ như thế nào mở? Trần Cảnh buồn cười trả lời một câu, trong lòng cũng rất có cảm khái, dù sao hắn biết Tiểu Hấu Ngưng tính cách là nhẫn nhục chịu đựng, nàng có thể lấy hết dũng khí làm ra loại này quyết định đã rất không dễ dàng. Ngươi khi đó tại đồng học ghi chép bên trên lưu cho ta nói để cho ta không nên quá cố kỵ người khác cái nhìn, muốn vì mình còn sống. Ta có ghi qua những lời này. Trần Cảnh khẽ giật mình, trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Ừm. Tiểu Hấu Ngưng 10 phần khẳng định gật đầu, thậm chí đang đánh chữ thời điểm còn tại một bên gật đầu một bên đánh chữ, ngươi cho người khác nhắn lại đều là cái gì thanh xuân đến cũng đội vàng đi cũng đội vàng, chỉ có cho ta nhắn lại không giống. Giống như có chút ấn tượng. Trần Cảnh cảm giác trong trí nhớ có đồ vật gì bị xúc động. Kia là lớp 12 cái nào đó buổi chiều. Pha tạp trên bàn học, những cái kia đang chết bài tập sách cùng bài thi, đã sớm bị đống đến như núi nhỏ cao đồng học ghi chép thay thế. Trần Cảnh tại cái kia buổi chiều tựa như là không có cảm tình máy có đi khí, tại mỗi một bản đồng học ghi chép bên trên đều lưu lại giống nhau nhắn lại. Cũng không phải bởi vì hắn quá mức qua loa. Tốt đa đó chính là qua loa, dù sao Lý Mặc Bạch chuyển sau khi đi hắn ở trường học cũng không có bằng hữu, con chó kia đổ vật không từ mà biệt chạy ra quốc, trực tiếp đem hắn tâm tình chỉnh nhanh ngất ức. Nhưng ở những cái kia nhắn lại bên trong, chỉ có cho Tiểu Hấu Ngưng nhắn lại khác biệt. Bởi vì so sánh với những người khác, Tiểu Hấu Ngưng mang đến cho hắn một cảm giác không có xâm lược tính. Đúng thế. Trần Cảnh sở dĩ bỏ đàn sống riêng, nói trắng ra là chính là không thích người khác cách hắn quá gần. Vô luận là trên tinh thần vẫn là vật lý phương diện. Trong sân trường, chỉ có Kiều Hấu Ngưng hội một mực trốn tránh hắn. Xế chiều hôm nay cũng là như thế. Kiều Hấu Ngưng ngồi ở phòng học hàng cuối cùng vị trí gần cửa sổ, giá rẻ đồng học ghi chép bị đặt ở trên bàn nhìn xem rung rõ, cả người đều nằm sấp giống như là đang ngủ, chỉ là thỉnh thoảng hội vụ trộm ngẩng đầu nhìn Trần Cảnh một chút. Thẳng đến cuối cùng, nàng cũng không có dũng khí đi tìm Trần Cảnh trao đổi đồng học ghi chép nhắn lại. Dù là tiếng chuông gõ vang muốn thả học được, Trần Cảnh trước mặt đồng học ghi chép đều bị những bạn học kia dần dần lấy đi, Tiểu Hấu Ngưng cũng không có nửa điểm dũng khí dám đi tìm hắn. Cuối cùng vẫn là Trần Cảnh chủ động tới đến Tiểu Hấu Ngưng trước mặt, không nói một lời đem bạn học của mình ghi chép đưa tới, trên mặt không có quá nhiều biểu lộ. Trần Cảnh tìm đến Tiểu Hấu Ngưng kỳ thật đừng không có tâm tư, hắn chẳng qua là cảm thấy tất cả mọi người đồng học ghi chép đều kỳ qua, còn kém Tiểu Hấu Ngưng không có ký, ép buộc chứng hắn đối với cái này biểu thị hoàn toàn không thể tiếp nhận. Tạ ơn. Tiểu Hấu Ngưng cũng không phải một cái hội người nói chuyện, ngoại trừ nói lời cảm tạ bên ngoài nàng nghĩ không ra khác trả lời, thận trọng liền đem đồng học ghi chép đưa tới. Về sau, Trần Cảnh ngay tại đồng học ghi chép phía trên lưu lại câu nói kia. Không nên quá cố kỵ người khác cái nhìn, phải học được vì chính mình còn sống. Vì cái gì cho nàng nhắn lại cùng những người khác khác biệt? Trần Cảnh cũng không biết. Có lẽ là bởi vì nhìn nàng quá đáng thương. Rõ ràng là chiều khí phồn thịnh phải nên tắm rửa ánh nắng nhân kỷ, lại cả ngày sống ở vùng chi không tiêu tan trong bóng tối, loại kia sâu tận xương tủy tự thi. Để Trần Cảnh nhớ tới khi còn bé chính mình. Ta hiện tại đã học thông minh. Chính ta ở bên ngoài ở. Mà lại không cho cha mẹ ta thu tiền. Cho ta đệ đệ tiền cũng không nhiều. Một tháng so một tháng ít. Đang đánh ra một đoạn này văn tự thời điểm, Tiểu Hấu Ngưng liền trắng non cái cổ đều trở nên đỏ bừng, đánh một chút xóa xóa hơn nửa ngày mới gửi tới. Mà Trần Cảnh trông thấy khung chặt bên trong một đoạn này tin tức về sau, trầm mặc thời gian rất lâu không có trả lời. Hắn có thể nhìn ra trong câu chữ Tiểu Hấu Ngưng tiểu kiêu ngạo, nhưng lại cảm thấy cô nương này thật sự là ngu xuẩn đến đáng sợ. Không, nói không chừng thật sự là trở nên thông minh chút, chí ít không có bị kia người một nhà ép khô có tủy. Người mỗi tháng kiếm bao nhiêu tiền? Trần Cảnh trực tiếp hỏi. 1.2 vạn. Tiểu Hấu Ngưng đội vàng trả lời. Cho ngươi đệ đệ nhiều ít? Trần Cảnh lại hỏi. Tiểu Hấu Ngưng cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem điện thoại, do dự thật lâu mới bắt đầu gõ màn hình. 2.000. Ngươi đang gạt ta? Không phải, ta đánh chữ sai. Là 1 vạn. Ta lưu lại 2.000. Đạt được đáp án này thời điểm, Trần Cảnh trong nháy mắt liền hiểu, vì cái gì Tiểu Hấu Ngưng biết ăn mặc đến một mạc như vậy. Cô nương này là thật nghèo a. Ngươi điên rồi. Cho hắn nhiều như vậy làm gì? Trần Cảnh nhịn không được gõ nàng vài câu, cảm giác trong lòng không hiểu phiền não, hắn cũng không phải ngươi chủ nợ, mình nuôi sống mình không được sao? Tiểu Hấu Ngưng chưa hồi phục, tựa hồ sợ cực kỳ Trần Cảnh sinh khí, càng không ngừng đánh lấy chữ lại xóa bỏ, hơn nửa ngày mới phát một câu tới. Ngươi không nên tức giận, ta về sau không cho hắn có được hay không? Trần Cảnh sát thực cảm giác trong lòng đổ đắc hoàng, rất muốn nói vài câu lời khó nghe, muốn mắng tỉnh cái này xuẩn đồng học, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quyết định ngậm miệng. Nói cho cùng, đây cũng là đường chuyện của người ta, không hiểu thấu quản quá nhiều, đến lúc đó người khác hội nghĩ như thế nào? Nếu như Tiểu Hấu Ngưng là thật tâm muốn cho đệ đệ trợ giúp đâu, mình chẳng phải thành ác nhân sao? Các ngươi mau nhìn, đó là vật gì? Tôn Chí Thành đột nhiên xuất hiện kinh hô, đem Trần Cảnh lực chú ý từ trên điện thoại di động kéo lại. Ngẩng đầu nhìn lên, giờ phút này Tôn Chí Thành đang đứng tại Lý Mặc Bạch trước người, trong tay bưng chén rượu tựa hồ là đến mời rượu. Nhưng giờ phút này trên mặt của hắn lại không trước đó á duôn định hót biểu lộ. Đó là một loại khó mà miêu tả sợ hãi. Tôn Chí Thành phảng phất nhìn thấy cái gì làm hắn không thể tin được hình tượng, cả người đều ngây ngốc đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ có giữ tại chén rượu trong tay tại run rẩy kịch liệt. Trần Cảnh vô ý thức thuận Tôn Chí Thành ánh mắt, quay đầu hướng phòng rơi ngoài cửa sổ nhìn lại. Hắn trông thấy bên ngoài còn tại rơi xuống tinh hồng như máu mưa to. Hắn trông thấy một con màu da ảm đạm cự thủ xuyên qua tầng mây từ trên trời giáng xuống. Hắn nhìn thấy một đoàn ngay tại cấp tốc rơi xuống mặt đất hỏa cầu. Tại cái kia hỏa cầu bên trong, Trần Cảnh mơ hồ có thể trông thấy một cái tạo hình kỳ quỷ máy móc tạo vật. Kia là trạm không gian quốc tế. Chương 77, A Cảnh, ngươi tin tưởng tận thế sao? Trạm không gian quốc tế là trước mắt tại gần đất quỹ đạo vận hành lớn nhất bình đài một trong. Bắt đầu xây dựng vào năm 1998, là một loại có thể cung cấp các quốc gia hàng không vũ trụ viên tuần hàng, cũng tiến hành trường kỳ công việc cùng sinh hoạt mang người hàng thiên khí. Kia là trạm không gian quốc tế. Lý Mặc Bạch chưa hề tại Trần Cảnh trước mặt lộ ra qua như thế thần sắc kinh hãi, tại loại này to lớn biến cố dưới, hắn tựa hồ đã mất đi khống chế cảm xúc năng lực. Nó một mực tại địa cầu ngoại vật đi, đã ổn định vận hành mười mấy 20 năm. Cái tay kia là chuyện gì xảy ra? Tôn Chí Thành lực chú ý cũng không tại cái kia hỏa cầu bên trên, mà là nhìn chằm chằm con kia chấn thiên hám địa cự thủ. Giờ phút này, bên trong phòng đám người cũng đều nhìn ngây người. Không có người kinh hô, không có người thét lên. Bao quát Trần Cảnh ở bên trong, tất cả mọi người bởi vì cái này to lớn sợ hãi mà lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ. Phản phất thời gian đều tại thời khắc này đình chỉ. Rơi ngoài cửa sổ, che khuất bầu trời trong mây đen không ngừng có cực màu trắng lôi quang hiện lên, ầm ầm rung động lôi tiếng điếc tai nhức óc, phản phất liền đại địa đều đang vì đó rung động. Mà con kia cao nữa là chủng cự thủ thì không thèm để ý chút nào mây mưa bên trong những cái kia kinh khủng lôi quang, liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ xuyên qua tầng mây, giống như lấy tốc độ thật chậm đang đuổi chụp lấy đoàn kia ánh lửa chói mắt. Trong mấy mắt, làm thiêu đốt trạm không gian như là cỗ sao chổi thẳng tắp rơi vào trong thành thị lúc, con kia kinh khủng cự thủ cũng tại thời khắc này triệt để mở ra bàn tay, theo sát phía sau rơi vào trong thành, trong khoảnh khắc cả tòa thành thị liền bắt đầu đất rung núi chuyển. Một màn này chỉ làm cho Trần Cảnh nhớ tới lúc trước nhìn qua một cái khôi hài phim. Tựa như là kêu cái gì? Như Lai thần trưởng. Có lẽ mọi người hẳn là may mắn bàn tay khổng lồ kia lưu tình, chí ít nó rơi xuống đất cường độ cũng không tính lớn, chỉ là đè ép thành khu bên trong một bộ phận nơi ở lâu thôi. Tại kinh lịch ngắn ngủi đất rung núi chuyển về sau, thành thị cũng không có lọt vào càng lớn phá hư, mặc dù bên ngoài cũng có thật nhiều phòng ốc bị xung kích dư ba chấn động đến sụp đổ, nhưng ít ra thoạt nhìn không có những cái kia bị đè ép hai chiều hóa phế tích thảm liệt như vậy. Trần Cảnh nhìn ra được cái tay kia là chạy trạm không gian đi, lòng bàn tay của nó từ đầu đến cuối nhắm ngay đều là đoàn kia hỏa cầu. kia rốt cuộc là thứ gì cánh tay? Ngoạ tào ta vừa cho vay mua phòng ở a. Các ngươi nhìn, nó phải biến mất. Con kia tản ra cổ lão khí tức loại người cánh tay, tựa hồ có thể tại thực thể cũng không phải thực thể ở giữa tiến hành chuyển đổi. Sau khi hạ xuống không lâu, nó lợi dụng mọi người mắt thường tốc độ rõ rệt trở nên trong suốt, cho đến hoàn toàn biến mất. Trong phòng ngày xưa các bạn cùng học cuối cùng vẫn hét lên, thậm chí có mấy cái nhát gan nữ sinh trực tiếp bị dọa đến khóc. Mặc dù so sánh với nữ sinh mà nói, nam sinh là gan phải lớn hơn nhiều, nhưng tại thời khắc này, ngoại trừ Trần Cảnh cùng Lý Mặc Bạch bên ngoài, cái khác nam đồng học sắc mặt đều khó coi, là một loại đã mất đi huyết sắc trắng bệnh. Tại sao có thể như vậy? Lý Mặc Bạch tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là không thể tin sợ hãi, không nên dạng này a, không nên dạng này. Trần Cảnh bất động thanh sắc nhìn Lý Mặc Bạch một chút, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ lại ạ hệ thờ hiệp hội bên kia đối tận thế giải đọc ra sai rồi? Nói thật, Trần Cảnh thật rất hiếu kỳ, trong mắt bọn họ tiến hóa ngày đến tột cùng là dạng gì? Thần nhóm tới. Đột nhiên, Trần Mặc đã lâu bái A Cắt giống như là bị bừng tỉnh, tại Trần Cảnh trong lòng thấp giọng lẩm bẩm nói, chúng ta hẳn là trốn, có thể chạy trốn tới đi đâu? Trần Cảnh bất đắc dĩ hỏi. Bái A Cắt không có trả lời, tựa hồ cũng biết đáp án. Đúng vậy a, thần nhóm tới, chúng ta lại có thể trốn đi đến nơi nào? Giờ phút này, thành thị đã lâm vào hỗn loạn, lộ diện bên trên xe con bắt đầu mạnh mẽ đâm tới hướng ngoài thành thoát đi, mọi người tiếng thét chói tai từ xa tới gần ở khắp mọi nơi, bị cự thủ đối diện đè ép kia phiến thành khu bên trong, càng là có không ít địa phương dâng lên quần quần khói đặc. Lao đầu tử, ngươi nói thật thế? Thật tới. Trần Cảnh mặc dù sớm có dự cảm gần nhất xảy ra đại sự, thậm chí cảm giác bỗng nhiên có một ngày rời giường liền phát hiện ngày tận thế cũng không phải là không có khả năng. Nhưng khi hắn tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, trong lòng rung động nhưng như cũng khó mà bình phục. Uy, cha mẹ, các ngươi nơi đó tình huống thế nào? Không có sao chứ? Lão bà, ngươi mang Tử Tử về nhà trước, ta lập tức quay lại. Lão công, trong phòng loạn cả một đoàn, ngoại trừ Trần Cảnh, Lý Mặc Bạch cùng Tiểu Âu Ngưng, còn lại tất cả mọi người đang nóng nảy cho người nhà gọi điện thoại. Không có qua 2 phút, cái thứ nhất không từ mà biệt người liền xuất hiện. Dương Hàm nói chuyện điện thoại xong liền quăng lên giá cả không ít túi sách, không có cho bất luận kẻ nào chào hỏi, trực tiếp chạy chậm đến rời đi phòng. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Rất nhanh trong phòng liền chỉ còn lại có Trần Cảnh, Lý Mặc Bạch cùng Tiểu Âu Ngưng ba người. Người không quay về. Lý Mặc Bạch nhìn chằm chằm Tiểu Âu Ngưng, nhưng đối phương lại rõ ràng không để ý cái kia ánh mắt của quái. Đúng thế. Tại bàn tay khổng lồ kia rơi xuống trong nháy mắt, Tiểu Âu Ngưng liền ngây dại, không nhúc nhích nhìn chằm chằm kia phiến bị ép thành phế tích thành khu, biểu lộ không nói ra được phức tạp. Ta muốn phòng ở. Tiểu Âu Ngưng đưa tay chỉ vào kia phiến cách nơi này mười mấy cây số bên ngoài phế tích, thanh âm ẩn ẩn run rẩy, còn có cha mẹ ta, bọn hắn đều tại ở nơi đó. Nghe thấy lời này, Trần Cảnh cùng Lý Mặc Bạch không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chết tử tế, ngươi đừng khổ sở, nói không chừng bọn hắn còn. Lý Mặc Bạch trái lương tâm an ủi Kiều Hấu Ngưng. Có thể hắn nói còn chưa kịp nói xong, Kiều Hấu Ngưng nhịn không được liền đánh gãy. Ta giao 1 năm tiền thuê, hiện tại mới ở không có 2 tháng a. Kiều Hấu Ngưng tâm tắc giải thích đạo, tấm kia hơi có vẻ hài nhi mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn, là một loại đau thấu tim gan biểu lộ. Mà mẹ nó, Lý Mặc Bạch không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, lập tức bắt đầu một lần nữa xem kỹ cái này trong trí nhớ gặp cảnh cuối cùng. Ta còn tưởng rằng ngươi khó chịu nguyên nhân là không phải bọn hắn. Tiểu Hấu Ngưng bỗng nhiên cúi đầu, trắng non hai tay nắm chặt. Cùng lúc trước Trần Cảnh khẩn trương phản ứng không có sai biệt, ngón cái gắt gao chụp tại ngón trỏ khía cạnh, cơ hồ bóp đến ngón trỏ trắng bệnh. Ta cũng không biết, ta chỉ là ta giống như không có khó như vậy qua. Trần Cảnh nghe thấy đáp án này thời điểm, trong lòng cảm giác cũng có chút phức tạp. Nhưng từ cái nào đó góc độ tới nói, Trần Cảnh cũng vì Tiểu Hấu Ngưng vị này ngày xưa đồng môn cảm thấy cao hứng. Chí ít nàng giải thoát. Ai nha, ngươi không khó qua mới bình thường nha, nói rõ ngươi là người bình thường, không phải loại kia vô não cơ thể sống máy ATM. Lý Mặc Bạch đống nhiên nở nụ cười, trên mặt sợ hãi hạ thấp không ít. Nếu như ta là ngươi, ta sớm liền nghĩ biện pháp xử lý đám khốn kiếp kia. Nói, Lý Mặc Bạch từ trong túi xuất ra hộp thuốc lá, nhưng lại nhịn không được nhìn Trần Cảnh một chút, thấy đối phương không có ý phản đối, lúc này mới thận trọng cho mình châm một điếu thuốc. Đám khốn kiếp kia ăn ngươi dùng ngươi không nói, còn hận không được lột da của ngươi uống máu của ngươi. Chết mới tốt. Đều tờ mờ là chết tử tế. Tiểu Hấu Ngưng không biết nên nói cái gì. Lại nói, trước kia ngươi có bao nhiêu thảm chúng ta cũng không phải chưa nghe nói qua, cha ngươi là cái ăn mặt trắng phấn quỷ. Mẹ ngươi lại là hận không thể chết tại bàn đánh bài bên trên ma bài bạc, thường thường liền đánh ngươi, còn có ngươi đệ. Được rồi, đừng nói nữa. Trần Cảnh cho Lý Mặc Bạch nháy mắt ra dấu, ra hiệu để hắn ngậm miệng, không nhìn thấy nha đầu này cảm xúc không thích hợp sao? Lý Mặc Bạch thờ ơ nở nụ cười, coi như nghe lời ngậm miệng lại. Ta muốn đi qua nhìn một chút. Tiểu Hấu Ngưng bỗng nhiên nói, do dự một chút, cuối cùng vẫn không có có ý tốt để Trần Cảnh bọn hắn ngồi tiếp, cầm lấy hai vai của mình bao liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, chúng ta cũng đi. Trần Cảnh bất thình lình lên tiếng gọi lại nàng. Sau đó trở lại dùng cánh tay đụng phải Lý Mặc Bạch một chút. Ngươi có đi hay không? Đi a. Lý Mặc Bạch đứng tại cửa sổ sát đất trước, lượn lờ sương mù che khuất mặt của hắn, giọng nói chuyện nghe có chút phức tạp, giống như là đang khẩn trương, sợ hãi, lại giống là một loại không hiểu thấu hưng phấn. A Cảnh, ngươi tin tưởng tận thế sao? Chương 78, lưu không hết nhân gian huyết. Trần Cảnh không biết trả lời như thế nào Lý Mặc Bạch vấn đề, bởi vì hắn cảm thấy tiểu tử này chính là tại nói nhảm. Còn kia cao nữa là chủng cự thủ đều đem trạm không gian quốc tế cho nện xuống tới, ngươi tởmở còn hỏi ta tin hay không tận thế? Loạn. Sau khi lên xe không lâu, Trần Cảnh liền bất đắc dĩ nói như thế hai chữ. Khẳng định luận A. Lý Mặc Bạch phát động ô tô, từ sau xem trong kính nhìn thoáng qua ngồi ở phía sau tòa kiểu Âu Ngưng, các ngươi đều ngồi vững vàng, thắt chặt dây an toàn, ta đoán chừng một hồi đường không dễ đi. Trần Cảnh gật gật đầu, sau đó đem mặt tựa ở lạnh buốt cửa kính xe bên trên, xuyên thấu qua huyết sắc nước mưa khoảng cách, im lặng không lên tiếng quan sát đến bên ngoài phát sinh hết thảy. Có lẽ là chiếc xe này cách âm tốt quá đi. Trần Cảnh nghe không rõ lắm người bên ngoài đang nói cái gì, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy bọn hắn tại thét lên, đang cuồng hống, tại khóc lớn. Có xe người trên đường lái xe mạnh mẽ đâm tới, liều mạng muốn thoát đi tòa này xuất hiện cự nhân cánh tay thành thị. Không xe người đều đang chạy, vô luận bọn hắn bung dù hay không, mỗi người đều giống như người điên trên đường phố phi nước đại. Biến hóa quá nhanh. Trần Cảnh trong lòng thở dài, từ một cái bình thường vô cùng thế giới đến một cái nhìn như người người điên cuồng thế giới. Sự biến hóa này quá trình ngắn đến để Trần Cảnh đều cảm thấy có chút đáng sợ. Ngồi ở phía sau tòa tiểu ấu ngưng giờ phút này không có ý thức được biến hóa của ngoại giới, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Nàng thân sắc lo lắng bất an, miệng bên trong nhỏ giọng thì thào, giống như là tại nói gì đó. A Cảnh, ngươi không sợ? Trước đó còn có chút, hiện tại không thế nào sợ. Trần Cảnh buồn ngủ dựa vào cửa kính xe, trong lỗ mũi nghe thấy đều là những cái kia nước mưa thiết mùi tanh, ngươi cũng không phải không biết ta. Ừm, nam ngựa, ta đại khái hiểu. Lý Mặc Bạch vừa lái xe, vừa quan sát Trần Cảnh biểu lộ, nếu thật là tận thế, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngày mai còn muốn hồi lính gác lĩnh sao? Nghe thấy lời này, Tiểu Hấu ngưng đống nhiên ngẩng đầu, vụ trộm nhìn xem Trần Cảnh. Trở về. Trần Cảnh không chút do dự nói, dù sao lão đầu tử ở mảnh này trên núi tất cả an bài xong, cái đầm nước kia cái khác nơi ở nút, hắn thật đúng là muốn đi xem là dạng gì. Vậy ta ngày mai đưa ngươi đi. Lý Mặc Bạch gật đầu, từ sau xem trong kính lườm đứng ngồi không yên Tiểu Hấu ngưng một chút, ngươi đi theo chúng ta cùng một chỗ. Ta. Tiểu Hấu ngưng ngơ ngẩn. Đúng vậy a, ngươi đi theo chúng ta cùng một chỗ thôi, dù sao đều là đồng học. Lý Mặc Bạch bất động thanh sắc giải thích nói, giọng thành khẩn đến làm cho người nghe không ra giả đến, trong nhà người người bị đoàn diện, mướn phòng ở cũng mất, ngươi còn có thể đi chỗ nào? Vẫn là từ bỏ. Tiểu Hấu ngưng mặc dù trong lòng hận không thể hiện tại liền đáp ứng, có thể tính cách cho phép nhưng vẫn là để nàng bản năng cự tuyệt, quá làm phiền các ngươi. Chính ta có thể. Để ngươi đi theo liền theo, nói lời vô dụng làm gì? Lý Mặc Bạch cũng không có Trần Cảnh tốt như vậy kiên nhẫn, nói xong câu đó sau còn chừng Tiểu Hấu ngưng một chút, đi theo chúng ta, biết hay không? Không thể không nói. Lý Mặc Bạch mặc dù dáng dấp dương quang xuất khí, nhưng thình lình hung sát thực rất đáng sợ, chí ít Kiều Hấu ngưng bị dọa cho phát sợ, liều mạng gật đầu một câu lời cũng không dám nhiều lời. Không biết nói chuyện đúng không? Trần Cảnh tức giận nhìn Lý Mặc Bạch một chút, có thể hay không ngựa khí tốt đi một chút? Ta đây không phải lo lắng nàng a. Lý Mặc Bạch đội vàng giải thích, làm vừa cười vừa nói, ngươi lên trước lưới nhìn xem tin tức a, hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào, có người ra giải thích không có? Không có lưới. Trần Cảnh lắc đầu, lấy điện thoại di động ra lại liếc mắt nhìn không tín số nhắc nhở, biểu lộ 10 phần bất đắc dĩ. Mới vừa lên xe thời điểm mạng lưới liền đứt mất. Nghe thấy lời này, Lý Mặc Bạch từ một tiếng cũng không lại nói cái gì, hết sức chuyên chú lái xe thẳng đến kia phiến bị hủy diệt thành khu. Nhưng trước đó ta lên mạng nhìn một chút, giống như trận này huyết vụ không chỉ ở chúng ta tỉnh thành hạ. Có ý tứ gì? Lý Mặc Bạch cũng không quay đầu lại hỏi nói, những thành thị khác cũng có. Không thôi. Trần Cảnh lấy điện thoại lại bỏ vào trong bọc, trong lòng không hiểu có chút bất an. Là toàn thế giới. Toàn thế giới đều trong cùng một lúc rơi ra trận này huyết vụ. Trần Cảnh dùng thủ cách cửa sổ xe vuốt ve những cái kia đính vào pha lê bên trên nước mưa, trong giọng nói cũng lộ ra một tia chấn kinh, cho nên ngươi vừa rồi hỏi ta tin hay không tận thế. Cái này còn phải hỏi sao? Cái này không phải liền là tận thế sao? Một cái thuộc về nhân loại văn minh tận thế. Thảo. Đột nhiên, Lý Mặc Bạch đống nhiên đánh một cái tay lái, toàn bộ xe cơ hồ nằm ngang ra bên ngoài bay ra đi 5-6 mét khoảng cách, tại sắp đụng vào ven đường hàng rào trong nháy mắt mới miễn cưỡng ổn định. Con mẹ nó ngươi có biết lái xe hay không? Lý Mặc Bạch trực tiếp án lấy loa mang lên. Cũng mặc kệ chiếc tiêm lịch hành xe dịp lái xe có thể hay không nghe thấy. Đường ngay ngươi không đi, ngươi lịch hành đúng không? Chớ mắng, hắn nghe không được. Trần Cảnh an ủi, sắc mặt có chút khẩn trương, nhưng ngựa khí coi như bình tĩnh, ngươi mở chậm một chút, chúng ta không nổi. Nói thật, trước đó trôi đi đi ra thời điểm, Trần Cảnh thật sự coi chính mình ngồi chiếc xe này muốn lật ra, thậm chí hắn đều kém chút kêu lên bái A cắt tới cứu trợ. Có điều cũng may là ổn định. Hùng Phong Quân. Đem so với trước, Lý Mặc Bạch thời khắc này biểu hiện có chút dị thường, cả người cảm xúc đều có loại không nói ra được táo bạo. Điểm ấy Trần Cảnh ngược lại là chú ý tới, nhưng cũng không biết là vì cái gì. Chấm một chút. Trần Cảnh nhìn qua phía trước hỗn loạn đường xá, thấp giọng nhắc nhở. Bên ngoài đều loạn thành dạng này, nếu như chúng ta lại mở xe tốc hành, không chừng lúc nào liền lật ra. Miệng quả đen. Lý Mặc Bạch lẩm bẩm một câu. Càng đến gần kia phiến bị đập dẹp phế tích, đường xá thì càng phức tạp. Ngoại trừ những cái kia tiến đến cứu viện chính thức cố xe bên ngoài, trên đường xe cơ hồ đều tại hướng ngoài thành phương hướng chạy, giống như là Trần Cảnh bọn hắn loại này thẳng đến tai hại hiện trường lịch hành xe ngược lại là 10 phần hiếm thấy. Tại lần thứ 5 suýt nữa bị chạm mặt tới xe con đụng vào về sau, Lý Mặc Bạch rốt cục lựa chọn nghe Trần Cảnh đề nghị thả chậm tốc độ xe. Bởi vì lại không chậm một chút, hắn cũng cảm giác mình mất mạng đi hiện trường xem náo nhiệt. Dĩ vãng 20 phút lộ trình, hiện nay đi không sai biệt lắm nửa giờ mới đến. Làm mẹ xe đét dừng lại thời điểm, Lý Mặc Bạch cùng Trần Cảnh đều không có nóng lòng xuống xe. Nhìn qua phía trước một chút không nhìn thấy đầu phế tích, bọn hắn chỉ cảm thấy có chút không hiểu kiềm chế. Cẩn thận một chút. Lý Mặc Bạch nhắc nhở một câu, sau đó tráng lấy gan mở cửa xe đi xuống. Trần Cảnh theo sát phía sau. Tiểu Hấu Ngưng cũng cẩn thận từng ly từng tí xuống xe. Cái này cần chết bao nhiêu người a? Trần Cảnh mặc dù không phải một cái đa sầu đa cả người, nhưng khoảng cách gần mắt thấy mảnh này phế tích thảm trạng về sau, trong lòng của hắn tựa như là chặn lại một khối đá giống như khó chịu, chỉ cảm thấy không hiểu bị thương. Cùng lúc đó, trên bầu trời lại xuất hiện từng cái thiêu đốt hỏa cầu, bọn chúng tựa như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đi tứ tán, nhưng lần này nhưng không có lại xuất hiện con kia kinh khủng cự nhân cánh tay. Trần Cảnh miễn cưỡng thấy rõ trong đó một cái hỏa cầu bên trong màu đen hình dáng, trong lòng càng thêm bất an. Những này thiêu đốt hỏa cầu, tựa hồ là vệ tinh. Thế giới này sắp xong rồi. Lý Mặc Bạch bất thình lình nói, tựa hồ trong lòng đã có kết luận. Trần Cảnh không nói gì, không nói một lời đi lên phía trước, thẳng đến đất sụt biên giới mới dừng bước lại. Từ trên nhìn xuống đi, nơi này chỉ ít có tiếp cận 30 mét trên lệch. Không sai biệt lắm có 9 tầng lầu cao. Đứng ở chỗ này cảm giác tựa như là đứng tại bên bờ vực hướng xuống nhìn. Đây chỉ là thần nhóm tiện tay một trường. Liên cái này lực phá hoại, chỉ sợ Lý Thế Giới lao đầu tử tới cũng gánh không được. Đồng nhiên, Trần Cảnh nghe thấy được một trận liễu dĩu chuẩn minh. Hắn theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa bởi vì đất sụt mà gãy vỡ dưới mặt đất đường ống cầu, có hàng trăm hàng ngàn chuột đang chuẩn bị thuận đường ống di chuyển. Mà mỗi khi trên bầu trời có thiêu đốt vệ tinh cấp tốc lướt qua lúc, cái đám chuột này lại hội không hẹn mà cùng dừng lại tất cả động tác, mê vong ngẩng đầu ngắm nhìn kia từng đạo xẹt qua chân trời ánh lửa. Trên bầu trời thỉnh thoảng sáng lên xích hồng quang mang, đem đường ống bên trong ổ chọc nước chảy đều phản chiếu đỏ lên. Nhưng có lẽ bọn chúng muốn là đỏ, đều là nước mưa, còn lộ ra mùi tanh, cực kỳ giống lưu không hết nhân gian huyết. Chương 79, cổ lão thần minh hiện thế. Bởi vì hiện trường tụ tập chính thức nhân viên càng ngày càng nhiều, Trần Cảnh cùng Lý Mặc Bạch vì bất chút phiền toái, chỉ có thể dọc theo cái này trường hình hố to biên giới tùy tiện đi dạo một hồi, chuẩn bị cứ vậy rời đi. Lý Mặc Bạch sau khi lên xe, quay kiếng xe xuống nô đầu ra, xông đứng tại hố to biên giới kiểu ấu ngưng hô, đừng ngốc đứng, theo chúng ta đi đi. Giờ phút này, trên bầu trời tinh hồng mưa to đã dừng lại. Nặng nề mây mưa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị cuồng phong thổi tan, nhưng cùng dị vãng sau cơn mưa gió lớn mang tới không khí mát mẻ khác biệt, Trần Cảnh bọn hắn có thể nghe thấy vẫn là kia cố vung chi không tiêu tan mùi máu tươi. Tiểu Hấu Ngưng liền ngây ngốc đứng tại chỗ ngẩn người, nhìn qua trước mắt mảnh này chỉ có thể dùng thảm liệt để hình dung phế tích, trên mặt nàng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, đờ đẫn giống như là đã mất đi ý thức. Đối Tiểu Hấu Ngưng tới nói, gia đình ý nghĩa 10 phần mơ hồ, thậm chí nàng ngu xuẩn đến đều có chút không rõ. Gia đình là vì cái gì mà tồn tại? Tại những năm này trong trí nhớ, nàng tất cả miễn cưỡng có thể xưng là mỹ hảo đoạn ngắn, tựa hồ cũng chỉ tồn tại ở cao trung giáo viên thời kỳ. Về phần gia đình phương diện kia ký ức, nói thật, nàng thà rằng quên cũng không nguyện ý nhớ kỹ. Từ khi Tiểu Hấu Ngưng ký sự đến nay, trong trí nhớ của nàng liền chưa từng xuất hiện phụ mẫu khuôn mặt tươi cười. Phụ mẫu cho nàng mang tới chỉ có ngày qua ngày đục mạ cùng oán trách, thỉnh thoảng sẽ còn bởi vì một chút không hiểu thấu nguyên nhân đối nàng tiến hành không hề cố kỵ ẩu đả. Về phần đệ đệ của nàng, lúc 3 tuổi liền cùng người nhà học được dùng thô tục mắng nàng, đến tiểu học năm nhất thời điểm, thậm chí còn đi theo phụ thân học xong làm sao động thủ đánh nàng, kéo tóc, dùng chân đạp, tát bạn hai. Có thể nói nàng sống ở cái gia đình kia bên trong, căn bản cũng không hiểu cái gì gọi là tôn nghiêm. Nàng tựa như là người hầu, thậm chí so người hầu còn không bằng. Nhưng tất cả những thứ này đều kết thúc, triệt để kết thúc. Sẽ không còn có người trộm đi đến nàng phòng cho thuê đến, cậy mở khóa cửa lục tung thối tiền lẻ. Sẽ không có người mỗi ngày cho nàng điện thoại oanh tạc, để nàng tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp kiếm tiền về nhà tận hiếu. Đi thôi. Nghe thấy thanh âm này, Tiểu Hấu Ngưng vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Trần Cảnh liền đứng tại cách đó không xa sông nàng ôn nhu cười, hai đầu lông mày có một tia lo lắng. Đúng thế. Trần Cảnh biết nàng đang suy nghĩ gì. Dù sao hai người bọn hắn có quá nhiều điểm giống nhau, cho nên nhiều khi đổi vị suy nghĩ một chút liền đại khái hiểu. Ta biết trong lòng ngươi khẳng định rất mâu thuẫn, nhưng là có một số việc thật không cần thiết, qua đã vượt qua, ngươi dù sao cũng phải vì chính mình còn sống không phải sao? Ừm. Tiểu Hấu Ngưng sợ hãi gật đầu, mấy bước chạy đến Trần Cảnh bên người, đi theo hắn đi lên xe. Đầu tiên đi đến chỗ nào Nhi Lý Mặc Bạch nhìn thoáng qua ngồi ở vị trí kế bên tài xế Trần Cảnh, phát động ô tô chậm rãi từ trước đến nay lúc đường chạy tới, trực tiếp đi lính các lính. Về nhà trước cầm hành lý đi. Trần Cảnh tâm tính ngược lại là rất bình thản, dù sao lúc trước hắn liền biết tận thế sự tình, cho nên tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Tiểu Hấu Ngưng tựa hồ vẫn là như cũ, lịch lai thuận thụ tính cách không để cho nàng yêu nói nhiều. Hết thảy đều nghe bọn hắn sắp xếp xong xuôi. Dù sao bọn hắn sẽ không hại ta. Nàng nghĩ như vậy. Được, vậy ta trước đưa ngươi trở về cầm hành lý, về sau liền đi lính các lính. Chờ đem ngươi dàn xếp lại, ta lại mang nàng trở về. Lý Mặc Bạch nói. Ngươi muốn dẫn nàng trở về? Trần Cảnh bất động thanh sắc nhìn Lý Mặc Bạch một chút, đáy mắt kinh ngạc ngược lại là dấu rất tốt, chỉ ít không ai có thể nhìn ra. Đúng vậy a, nàng dù sao cũng phải đi làm đi. Lý Mặc Bạch bình tĩnh trả lời giọt nước không lọt, dù là ngày tận thế, cũng phải đi làm không phải? Ngươi xác định nàng còn muốn đi làm? Trần Cảnh hỏi ngược lại. Nếu không đâu, đi chung với ngươi lính gác lính ở. Ngươi nuôi nàng a? Lý Mặc Bạch không kiên nhẫn nói. Nghe xong lời này, ngồi ở phía sau tòa kiểu hấu ngưng đội vàng ngẩng đầu, bối rối quát tay nói không cần không cần, ta còn là đi làm lại đi, ta có thể nuôi sống mình. Nuôi sống mình? Trần Cảnh trong lòng thở dài, chỉ cảm thấy nha đầu này ngu xuẩn đến đáng sợ. Nói thật, mặc dù Kiều Hấu Ngưng trí thông minh xác thực không thấp, nhưng này cũng giới hạn tại học tập lĩnh vực này. Trừ cái đó ra, vô luận là tư duy logic vẫn là cơ sở EQ, nàng thậm chí liền Trần Cảnh cũng không sánh bằng. Chính vì vậy, trước đó tại hội bạn học liên hoan thời điểm, Trần Cảnh còn tại trong lòng cảm khái, nha đầu này có thể bình an thuận lợi sống đến bây giờ còn không có bị người khác lừa tiền lừa sắc. Đúng là vận mệnh chi thần chiếu cố a. Nhưng chính là bởi vì nàng xuẩn, Trần Cảnh cũng không khỏi đến lo lắng. Trước mắt trên cơ bản có thể xác định Lý Mặc Bạch là A Hệ Thở Hiệp Hội siêu phàm người. Hắn tổ chức trận này hội bạn học, rất có thể cũng là bởi vì Tiểu Hấu Ngưng, cho nên đem ta đưa về lính các lính, sau đó mang theo Tiểu Hấu Ngưng về thành thị, cái này chính là của ngươi kế hoạch sao? Trần Cảnh nghiêng đầu tựa ở trên cửa sổ xe, từ thủy tinh cái bóng bên trong quan sát đến Lý Mặc Bạch. Hắn sẽ đối với Tiểu Hấu Ngưng làm cái gì? Vấn đề này, Trần Cảnh suy tư thật lâu, nhưng vô luận như thế nào nghĩ, Lý Mặc Bạch đều rất không có khả năng hội hại nàng. Dù sao không oán không kỷ, cũng không có xung đột lợi ích. Lớn nhất khả năng, đơn giản là đem Tiểu Hấu Ngưng kéo vào A Hệ Thở Hiệp Hội thôi. Tuy nói Trần Cảnh đối cái tổ chức kia không có nửa điểm ấn tượng tốt, nhưng hắn cũng cảm thấy Tiểu Hấu Ngưng gia nhập trong đó thật là một cái lựa chọn tốt. Chí ít tại cái mặt thế này, trở thành A Hệ Thở Hiệp Hội thành viên, dù sao cũng so là một người bình thường tốt hơn nhiều, hệ số an toàn nhất định sẽ được thăng không ít. Trên bầu trời tầng mây đang chuyển động. Trần Cảnh nghiêng đầu nhìn lên bầu trời, bất động thanh sắc nhắc nhở nói, mặc dù mưa cạnh, nhưng hẳn là sẽ còn xuất hiện những vật khác. Tùy tiện đi. Lý Mặc Bạch giờ phút này cũng triệt để tỉnh táo lại, dù là con đường phía trước chắn đến chật như nêm cối, hắn cũng vẫn như cũ cho thấy khó được kiên nhẫn, ta cảm giác trong thời gian ngắn sẽ không có sự tỉnh, chỉ cần chúng ta không có xui xẻo như vậy. Trạm không gian, vệ tinh. Trần Cảnh lẩm bẩm nói, trong đầu đột nhiên nổi lên một cái đáng sợ phỏng đoán. Ta luôn cảm thấy những vật kia đến rơi xuống, khẳng định là có nguyên nhân gì. Khẳng định có nguyên nhân. Lý Mặc Bạch quay kiếng xe xuống đốt điếu thuốc, cau mày gấp chằm chằm phía trước đèn xanh đèn đỏ. Trên trời đổ vật tất cả đều rơi xuống. Không, chuẩn xác mà nói là địa cầu bên ngoài. Những cái kia bồi hồi ở trên quỹ đạo nhân loại tạo vật, nói không chừng cái tay kia là tại nhắm vào nhân loại. Nghĩ phong tỏa cái gì? Nghe thấy Lý Mặc Bạch phân tích, Trần Cảnh chỉ cảm thấy có chút kinh ngạc, không khỏi lại bắt đầu lại từ đầu xem kỹ hắn. Dù sao tại Trần Cảnh trong trí nhớ, Lý Mặc Bạch vẫn luôn là người ngu, hoàn toàn là thuộc về hai đầu cơ bắp hướng trong đầu dài loại kia. Hắn lại còn có thể phân tích đến nước này, nhưng không thể không nói, phân tích của hắn cùng Trần Cảnh phân tích không như mà hợp. Những vật kia đến rơi xuống, chỉ nói rõ thần nhóm muốn đem nhân loại phong tỏa trên địa cầu. Nếu như trong khoảng thời gian này còn có mang người hàng tiên khí tại trong vũ trụ chấp hành nhiệm vụ, nói không chừng cũng sẽ bị thần nhóm cho vô xuống tới. Đương nhiên, Trần Cảnh bọn hắn cưỡi chiếc xe này đột nhiên dừng một chút, trêu đến chiếc xe phía sau bắt đầu điên cuồng ấn còi chửi động. Ngươi làm gì? Trần Cảnh vô ý thức siết chặt trước ngực dây an toàn. Trên trời, mà mẹ nó. Lý Mặc Bạch phảng phất bị dọa cho phát sợ, sau khi nói xong lời này mới đưa cỗ xe một lần nữa khởi động hướng về phía trước chạy tới. Trên trời thế nào? Trần Cảnh đem ánh mắt từ trên thân Lý Mặc Bạch rời, nghiêng đầu nhìn về phía xe bầu trời ngoài cửa sổ. Tại khoảng cách thành thị ước chừng mấy chục cây số địa phương xa. Ở mảnh này ở mức ạ mạ tỷ gì bên trong. Một cái cao nữa là chủ hình người cự ảnh liền sừng sững ở đó, còn như nặng như Thái Sơn thân thể như ẩn như hiện, tản ra làm cho người hít thở không thông lực các bách. Cái đó là thần nhóm. Chương 80, đúng là âm hồn bất tán sáng tã nạ từ khi thành thị bị mưa to bao phủ bắt đầu, trên bầu trời đều xuất hiện rất nhiều tinh hồng hơi nước, dù là hiện tại mưa cạnh sương mù cũng không có tán đi. Cái kia đạo thân ảnh khổng lồ bắt đầu từ trong sương mù đi ra. Nó đại thể hình dạng cùng nhân loại không sai biệt lắm, thân thể bên ngoài tứ chi rõ ràng, phần cổ trở lên thì cao ngất ở trong mây, thấy không rõ khuôn mặt của nó ngũ quan. Huống chi có hay không bộ mặt đều còn chưa nhất định. Bình tĩnh một chút. Trần Cảnh chặt chẽ nắm chặt trước ngực dây an toàn, càng không ngừng an ủi cảm xúc khủng hoảng bái A Cát, nó hiện tại sẽ không tới công kích chúng ta. Là thần nhóm. Bái A Cát không ngừng run rẩy thanh âm, đủ để chứng minh nó đến cỡ nào sợ hãi, cái này mùi ta sẽ không nhận lầm. Không có việc gì. Trần Cảnh tin tưởng vững chắc lão đầu tử sẽ không lừa hắn, nếu như tình huống hiện thật cùng trận kia sinh vật nhảy lên khảo thí có quan hệ, như vậy những này xuất hiện quái dị sinh vật, 89 phần 10 không phải đến tập kích nhân loại. Cho nên Trần Cảnh cảm thấy, bọn chúng sở dĩ sẽ đến nơi này, đơn giản chính là muốn đem nhân loại cái này tộc đàn tiếp cận, đem nhân loại đều hạn chế tại một cái khả khống phạm vi bên trong. Liên thí dụ như địa cầu. Nói không chừng tại thần nhóm trong mắt, cái tinh cầu này chính là một cái tạm thời lao ngục. Nếu như nhân loại tộc quần thông qua khảo thí sinh vật nhảy lên thành công, như vậy mọi chuyện đều tốt. Nếu như không có thông qua khảo thí, như vậy thì dạng này tiêu diệt chỉ sợ cũng dễ dàng hơn nhiều. Làm được đủ tuyệt. Trần Cảnh bỗng nhiên có loại người là giao thất ta là thịt cá cảm giác, bởi vì hắn biết trận này khảo thí không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, thần nhóm cũng không sẽ hỏi ngươi có nguyện ý hay không tham gia. Nói tóm lại liền hai con đường, hoặc là thông qua, hoặc là đi chết. Hồi phòng cho thuê cầm xong hành lý, Trần Cảnh đám người bọn họ lại tiếp tục hướng lính gác lính tiến đến. Lúc này đã tới đêm khuya, nhưng ảm đạm trên bầu trời nhưng như cũng lóe lên, có lẽ kia là nguyệt quang xuyên qua tầng mây bị phủ lên ra quỷ quệt bừng sáng, toàn bộ thiên khung đều là huyết đồng dạng đỏ thẫm. Những cái kia như cự nhân hư ảnh sinh vật, tại xuất hiện về sau liền không lúc đích, giống như hình người như núi cao sừng sững tại nguyên chỗ. Trần Cảnh không biết những quái vật này số lượng có bao nhiêu, nhưng hắn có thể khẳng định là những thứ này số lượng hẳn là viễn siêu tại tưởng tượng của mọi người. Chỉ là Trần Cảnh trên đường đi nhìn thấy liền có trên trăm cái. Bọn chúng tựa như là trong mê vụ như ẩn như hiện sơn nhạc, khoảng cách bọn chúng càng gần cảm giác áp bách liền càng mạnh, thậm chí liền Trần Cảnh loại này cựu duệ đều cảm thấy có chút ngạt thở. Có điều cũng may những người khổng lồ này không có ngăn chặn ra khỏi thành đường. Đoán chừng đến lính gác lính đến sáng sớm ngày mai. Lý Mặc Bạch từ trong hộp thuốc lá móc ra cuối cùng một điếu thuốc ngậm lên miệng, ngẩng đầu liếc qua phía trước nhìn không thấy cuối dòng xe cộ, biểu lộ bất đắc dĩ mở cửa xe đi xuống. Ta đi hút điếu thuốc, chờ phía trước động ta đi lên nữa. Đi thôi. Nghe thấy cửa xe đóng lại thanh âm, Trần Cảnh liền lại đi ưu hình trên gối ních lại gần, nghiêng mặt xa xa ngắm nhìn những cái kia trải rộng trong thành thị tự nhân. Giờ phút này, Lý Mặc Bạch đã ngáp một cái chạy tới giải cây xanh bên trên, một bên rối người hoạt động gần cốt một bên dò xét đường xá, thấy phía trước quốc lộ bị chắn đến chật như nêm tối, nét mặt của hắn rõ ràng có chút đau đầu. Trần Cảnh, từng nghe thấy Kiều Hấu Ngưng bỗng nhiên gọi mình, Trần Cảnh liền ngồi thẳng người, nghiêng đầu về sau nhìn lại. Thế nào? Thế giới này là muốn hủy diệt sao? Kiều Hấu Ngưng nháy nháy mắt, thanh thuần trên gương mặt đáng yêu nhìn không ra quá nhiều sợ hãi, chính là Lý Mặc Bạch nói cái kia. Tận thế, ai biết được? Trần Cảnh cười cười, lại nằm trở về xe trên đế, cổ ép tới ưu hình gối luôn xuống dưới. Ngươi sợ hãi sao? Tiểu Hấu Ngưng vừa định gật đầu nói sợ hãi, nhưng nghĩ nhưng lại cảm thấy mình không có như vậy sợ hãi. Không sợ cũng rất bình thường. Trần Cảnh bỗng nhiên nói một câu nói như vậy, nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần. Ngươi xem một chút trên đường những người này. Nghe vậy, Tiểu Hấu Ngưng liền nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Bởi vì đường xá gian nan, chắn đến làm cho người muốn nổi điên. Giờ phút này có không ít người đều từ trên xe đi xuống, hoặc là một mặt lo nghĩ hút thuốc giải buồn, hoặc là chính là nhìn chung quanh sợ những cái kia cự nhân chạy tới. Thông tin đoạn mất, liên lạc không được người trong nhà, không biết cha mẹ bọn hắn. Cái này tờ mờ là người ngoài hành tinh đánh tới a? Ta thế nào cảm giác giống như là linh khí khôi phục đâu? Kinh hoàng, sợ hãi, tuyệt vọng, chờ mong, cơ hồ nhiều loại thần sắc đều có thể tại những người đi đường này trên mặt trông thấy. Thậm chí Kiều Hấu Ngưng còn nhìn thấy mấy cái một mặt hưng phấn người trẻ tuổi, liền ngồi xổm ở đường biên vỉa hè bên trên, một bên hút thuốc một bên chỉ vào những cái kia cự nhân, giống như là tại lẫn nhau nói gì đó, trong mắt lộ ra một loại giải hận thân sắc. Mấy người kia giống như không sợ. Kiều Hấu Ngưng thấp giọng nói, ngữ khí cũng rất kinh ngạc, có vẻ như còn rất hưng phấn. Tiểu Hấu Ngưng rất khó lý giải mấy người kia tâm thái, bởi vì từ tuổi tác đến xem, bọn hắn hẳn là cùng mình không chênh lệch nhiều, có lẽ còn muốn càng hơn tuổi, không thể nào là loại kia nghị không ra hậu quả mao đầu tiểu tử. Không sợ rất bình thường, liền giống như ngươi. Trần Cảnh tựa ở ưu hình trên gối phảng phất đều muốn ngủ thiếp đi, tiếng nói rất nhẹ, bọn hắn chỉ là cùng tâm tình của ngươi không giống, ngươi là tương đối. Một, ngươi có phải hay không muốn nói ta tương đối lần a? Tiểu Hấu Ngưng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngập nước đại nháy mắt một cái nháy mắt, tựa hồ có chút ủy khuất. Bọn hắn cùng ngươi khác biệt, tựa như là ta lúc làm việc gặp qua một cái đồng sự. Trần Cảnh không có trả lời Kiều Hấu Ngưng vấn đề, phối hợp nói nói, tâm tình của hắn liền cùng ngươi nhìn thấy những người này đồng dạng. Trên thế giới này, luôn luôn sinh tồn lấy một chút chờ mong tận thế người. Có sinh ra liền muốn mắt thấy thế giới thiêu đốt, có thì là đối thế giới đã mất đi tất cả hy vọng, mà có người thì là vận mệnh bi thảm, trong lòng cảm thấy bất công, cho nên chỉ hy vọng có đồ vật gì có thể đến kết thúc thế giới này. Giống như là Trần Cảnh đã từng bị đồng nghiệp kia, chính là cuối cùng này một loại. Đến nay Trần Cảnh cũng còn nhớ kỹ hắn nói qua một câu. Thế giới này vốn là không công bằng, duy nhất công bằng chính là mọi người đều sẽ chết. Lúc này, Tiêu Hấu Ngưng giống như là đột nhiên phát hiện cái gì. Lý Mặc Bạch làm sao tại hướng phía sau đi? Có phải hay không tìm không thấy xe? Đừng để ý tới hắn. Trần Cảnh giống như là đã sớm đoán được Lý Mặc Bạch muốn làm gì, hắn mở mắt ra từ sau xem trong kính nhìn một chút, sau đó bất động thanh sắc đem cửa xe mở ra một đường nhỏ. Một giây sau, một mực dấu kín tại hắn trong ba lô bái a cát, liền hóa thành một đầu chỉ có cọng tóc lớn như vậy dây dài, như là loài rắn động vật như vậy, dọc theo khe cửa lạc đến mặt đất, vó lượn vặn vẹo lên hướng phía sau bò. Từ sau xem trong kính, Trần Cảnh có thể thấy rất rõ ràng. Tại cách bọn họ ước chừng 50 mét vị trí, tại bị chắn đến chật như nêm tối trong dòng xe cộ. Có một chiếc xe, 10 phần nhìn quen mắt. Không sai. Lại là chiếc kia Santana. Lại là chiếc kia chở hiệp hội thành viên xé nát. Chương 81, trở mặt cùng uy hiếp kinh chậm, ta trước đó cũng đã nói, ngươi làm như vậy nhất định sẽ gây phiền toái. Ngồi Santana ghế điều khiển Chu Hải Quốc cắn chặt khói miệng, hiển nhiên cả người cảm xúc đều có chút rất không thích hợp. Ngón tay hắn không đứng ở trên tay lái búng ra, tựa hồ 10 phần lo nghĩ. Ta chỉ là muốn ra khỏi thành mà thôi. Khương Kinh Chập xem thường nói, tiện đường gặp phải bọn hắn cũng chỉ là trùng hợp. Trùng hợp. Nghe thấy Khương Kinh Chập, Chu Hải Quốc đành phải cười khổ. Ngươi đừng quên tên hôn đảng kia là người của tổng bộ, lần trước hắn liền đến đã cảnh cáo chúng ta, nếu như lần này còn để hắn. Không đợi hắn nói hết lời, Khương Kinh Chập liền chủ động quay kiếng xe xuống, miệng bên trong lẩm bẩm một câu. Hắn không phải đã tới a? Chu Hải Quốc không có lại nói tiếp, nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia đang từ từ đi hướng tuổi trẻ của bọn họ người, cắn khói miệng thật sâu hít một hơi. Rất nhanh, cái kia đem Âu phục cởi khoác lên trên vai người trẻ tuổi liền đi tới. Hắn một câu đều không có nhiều lời, chỉ là nhìn thoáng qua lái xe Chu Hải Quốc, lại nhìn một chút ngồi ở vị trí kế bên tài xế Khương Kinh Chập, nở nụ cười liền mở cửa xe, trực tiếp ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Không xong rồi. Cùng tại Trần Cảnh trước mặt khác biệt, tại những này người quen biết cũ trước mặt, Lý Mặc Bạch liền giống như biến thành người khác. Không còn là loại kia có chút khờ ngốc dáng vẻ. Vô luận là giọng nói chuyện vẫn là trên mặt thần thái, cơ hồ đều sẽ để cho người ta cảm thấy một loại âm thầm sợ hãi. Dù là hắn chỉ là đang cười, nụ cười của hắn cũng tràn đầy xâm lược tính, giống như là một chủng loại giống như dã thú sông con mồi lộ ra răng nanh biểu lộ. Ta nhớ được ta lần trước đã cảnh cáo các ngươi a. Lý Mặc Bạch giơ chân lên khoác lên xe ghế dựa chỗ tựa lưng bên trên, hoàn toàn không quan tâm giày kém chút đụng phải Chu Hải Quốc mặt, biểu lộ cực độ không kiên nhẫn. Ta có phải hay không nói qua, tại tổng bộ không có cho ra mình sát chỉ thị thời điểm, các ngươi không thể đi khó xử bằng hữu của ta. Không ai đi làm khó dễ ngươi bằng hữu. Chu Hải Quốc kiên trì nghĩ đang giải thích vài câu, nhưng Lý Mặc Bạch lại trực tiếp nhấc chân một cước đá vào xe chỗ ngồi, đung đưa kịch liệt. Để ngồi ở phía trước Chu Hải Quốc cảm thấy một trận tim đập nhanh, hắn chỉ cảm thấy hôm nay sợ rằng muốn xảy ra sự cố, vốn đang coi là có thể cùng Lý Phong giải thích thêm vài câu, nhưng tình huống này, họ Lý rõ ràng là muốn bung điên rồi. Cùng khẩn trương Chu Hải Quốc so sánh, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Khương Kinh Chập cũng không có bị Lý Mặc Bạch hù sợ. Nàng giờ phút này chỉ có một loại bị người vũ nhục cảm giác. Ngươi có phải hay không cảm thấy mình tại Á Cảnh liền không ai có thể quản được ở ngươi? Khương Kinh Chập ngẩng đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Mặc Bạch nói, cái này lên mất tích án, tổng bộ cũng một mực tại thuốc, chúng ta chỉ là muốn đơn độc mang Trần Cảnh đến hỏi cái lời nói, nhưng ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn cản. Trả lời trước ngươi vấn đề thứ nhất. Lý Mặc Bạch không kiên nhẫn nhìn xem Khương Kinh Chập, nhìn như không coi ai ra gì trả lời lại lộ ra một loại kể rõ hiện thực thành khẩn. Đừng nói là tại Á Cảnh, tại mẹ hắn toàn cầu chỗ kia, cũng không có nhiều người có thể qua ta, chí ít các ngươi loại này thành viên, không có tư cách. Không thể không nói, Lý Mặc Bạch lời nói này vũ nhục tính cực mạnh, nhất là sau cùng ba chữ càng là vẽ rồng điểm mắt chí bút, cơ hồ trong nháy mắt liền để Khương Kinh Chập loại này lịch duyệt không sâu thanh niên phá phòng. Ngươi, vấn đề thứ hai đáp án, ta cũng đã sớm nói với các ngươi qua. Lý Mặc Bạch đánh gãy Khương Kinh Chập sắp thốt ra thô tục, một mặt không kiên nhẫn. Hắn căn bản cũng không biết Trần Bá Phủ mất tích chi tiết, cũng chưa từng thấy qua Sở Mít đám kia tạp thoái, rõ chưa? Khương Kinh Chập muốn nói thêm gì nữa, nhưng Lý Mặc Bạch nhưng lại là vừa nhấc chân, đột nhiên một cước đá vào tay lái phụ xe trên ghế. Nói ta đã nói rõ ràng, về phần các ngươi có nguyện ý hay không nghe, kia là chuyện của chính các ngươi, báo cáo điều tra ta đã đưa cho tổng bộ, bên kia cũng đã xét duyệt thông qua được. Các ngươi lại tới tìm ta bằng hữu phiền phức, đừng trách ta không cho các ngươi mặt. Tổng bộ. Khương Kinh Chập cười lạnh nói, quay đầu ta cũng sẽ cho tổng bộ đánh một phần báo cáo, đem ngươi cố ý che chở Trần Cảnh sự tình chi tiết báo cáo. Nói thật, ta rất hoài nghi ngươi có phải hay không có mục đích gì. Lý Mặc Bạch không nói chuyện, không nói một lời nhìn chằm chằm nàng. Nói không chừng Trần Cảnh chính là biết một chút nội tình, nhưng ngươi không muốn để cho tổng bộ biết những việc này, cho nên. A, Lý Phong, ngươi sẽ không thật muốn học Sở Mít bọn hắn phản bội tổ chức a? Ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Lý Mặc Bạch trên mặt biểu tình gì cũng bị mất, liền trước đó không nhịn được biểu lộ cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngươi là hạng người gì? Trong hiệp hội chỉ sợ không ai không biết ta. Khương Kinh Chập không để ý Chu Hải Quốc ngăn cản, vẫn như cũ lựa chọn cùng Lý Mặc Bạch đối chọi gay gắt. Như ngươi loại này vì truy tên trục lợi có thể không từ thủ đoạn tên điên, ngay cả mình đồng sự đuổi theo cấp đều sẽ tùy tiện bán ra hỏa. Vậy mà lại đi bảo hộ một cái nhiều năm như vậy đều không có liên lạc qua bằng hữu. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Ai nha? Lý Mặc Bạch sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười, ngươi không nói ta đều quên, nguyên lai ta như vậy xúc xinh à. Cười cười, Lý Mặc Bạch bỗng nhiên đưa tay bóp lấy Khương Kinh Chập cái cổ, còn không đợi một bên Chu Hải Quốc kịp phản ứng, hắn liền nghiêng mặt qua nhìn sang, ngựa khí băng lãnh lại nụ cười trên mặt không giảm. Ngươi tốt nhất đừng núp đích, nếu không ta sợ ta sẽ nhịn không được liền ngươi cùng một chỗ giết chết. Chúng ta không phải địch nhân. Chu Hải Quốc hai tay gấp cầm tay lái, trên trán đều là mồ hôi lạnh, tựa hồ rất rõ ràng mình trêu chọc đến chính là quái vật gì, có lời gì có thể hảo hảo nói. Trước đây, Chu Hải Quốc liền đã từng đoán được qua, lần này theo đuôi theo dõi một khi bị Lý Mặc Bạch phát hiện, rất có thể sẽ phát sinh xung đột chính diện, nhưng hắn không nghĩ tới chính là vốn cho rằng song phương xung đột chính diện chỉ là ngôn ngữ xung đột, nhiều nhất chính là như lần trước như thế lưu vài câu ngoan thoại, chỉ cần mình một phương này trước chịu thua là được rồi. Cho Lý Mặc Bạch một cái hạ bậc thang, chắc hẳn hắn cũng sẽ không quá mức phận. Nhưng hiện tại xem ra, Lý Mặc Bạch giống như thật muốn ra tay giết người. Mặc dù Lý Mặc Bạch không tại hiệp hội Á Cảnh phân bộ công việc, nhưng trong hiệp hội cơ hồ không ai không biết hắn Lý Phong ngoại hiệu là thế nào tới. Lý Mặc Bạch là ả hệ thờ hiệp hội bên trong trẻ tuổi nhất SSS siêu phàm người, cũng là trong hiệp hội nhất không từ thủ đoạn người. Vì hoàn thành hiệp hội phái phát nhiệm vụ, nói hắn tâm ngoan thủ lạt đều không chuẩn xác, bởi vì hắn táng tận thiên lương sự tình cũng không có bất làm qua. Giết người cả nhà, diệt cả nhà người ta, những này với hắn mà nói đều không tính là gì. Nhân mạng, cái tên điên này đối với cái này tựa hồ không có cái gì khái niệm. Có thể bị Lý Mặc Bạch nhìn ở trong mắt, cũng chỉ có đầu kia thông hướng siêu phàm đường. Vì tấn thăng siêu phàm đẳng cấp, hắn cái gì đều nguyện ý làm, cũng cái gì đều có thể làm. Nhưng chính là như thế một người điên. Vậy mà lại vì một cái nhiều năm đều chưa từng liên hệ đồng học đối với mình người xuất thủ, chẳng lẽ hắn không biết điều này có ý vị gì ạ? Nếu như nàng xảy ra chuyện, tổng bộ sẽ không ngồi yên không lý đến. Chu Hải Quốc giống như là lấy hết dũng khí, cắn răng nửa uy hiếp nửa nhắc nhở nói, nếu để cho tổng bộ biết ngươi là vì ngươi người bạn kia giết người, ngươi cảm thấy tổng bộ sẽ không đem ánh mắt đưa tới sao? Giờ phút này, Khương Kinh Chập đã tại mất đi ý thức bên dưới, xinh đẹp khuôn mặt càng trở nên tím xanh sưng, cái cổ gần như sắp bị Lý Mặc Bạch bóp biến hình. Tổng bộ. Lý Mặc Bạch nhìn xem Chu Hải Quốc, không có chút nào buông tay dự định, nụ cười trên mặt vẫn như cũ dọa người. Trong mắt ta, tổng bộ chính là cái rắm. Chương 82, Lý Phong làm ả hệ thờ hiệp hội một viên, Lý Mặc Bạch rất rõ ràng hiệp hội cấm kỵ là cái gì. Liên thí dụ như hiện tại, hắn nói tới những lời này, chính là phạm vào hiệp hội lớn nhất cấm kỵ. Ngươi có biết hay không ngươi nói những lời này? Chu Hải Quốc không thể tin nhìn xem Lý Mặc Bạch, hoàn toàn không tưởng tượng nổi hắn sẽ nói ra loại này đại nghịch bất đạo, nếu như hiệp hội biết ngươi khẳng định. Nói đến đây, Chu Hải Quốc đống nhiên ngừng lại thanh âm, nhìn xem Lý Mặc Bạch ánh mắt cũng biến thành bắt đầu sợ hãi, bởi vì hắn nghĩ đến một sự kiện. Đối Lý Mặc Bạch loại này nóng lòng giết người diệt khẩu trạm thảo trừ căn người mà nói, mình cùng Khương Kinh Chập nghe thấy được hắn nói lời nói này, có thể hay không liền đã biến thành hắn muốn diệt khẩu đối tượng. Đống nhiên, Lý Mặc Bạch buông lòng ra bóp lấy Khương Kinh Chập thủ, phản phất trước đó xung đột chưa hề phát sinh qua, ngẩng đầu lên đại đại liệt liệt nằm ở xe trên đế. Chúng ta tâm sự a, ngươi nghĩ trò chuyện cái gì? Chu Hải Quốc cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Giờ phút này Khương Kinh Trập phi thường muốn mắng một câu thô tục, nhưng kịch liệt thở dốc bình phục nhịp tim qua đi, nàng lại không dám nói thêm gì nữa. Từ nhỏ đến lớn, Khương Kinh Trập đều là bị gia tộc Cẩm Ý Ngọc Thực cung cấp nuôi dưỡng ra. Có thể nói tại gặp phải Lý Mặc Bạch trước đó, nàng chưa từng có trong tay người khác nếm qua sẹp, thậm chí tại cùng thế hệ bên trong đều chưa từng có người mắng qua nàng, chớ đừng nói chi là bị bóp lấy cổ kém chút chết mất. Loại kinh nghiệm này, đủ để cho Khương Kinh Trập ghi khắc cả đời. Dù sao hiện tại chặn lấy đâu, nhất thời bán hội cũng không động được, chúng ta phiếm vài câu cũng không chậm trễ. Lý Mặc Bạch vẫn như cũng là bộ kia ăn người không nhà xương tiểu dung, ánh mắt sâu kín nhìn qua hai người trước mắt. Chúng ta một mực mong đợi tiến hóa ngày rốt cuộc đã đến. Các ngươi chẳng lẽ liền không có điểm ý nghĩ sao? Nghe vậy, Chu Hải Quốc cùng Khương Kinh Trập hai mặt nhìn nhau một trận, biểu lộ đều trở nên có chút vi diệu, nhưng người nào cũng không có mở miệng trước. Lúc đầu đâu, ta là dự định hai ngày nữa sẽ liên lạc lại các ngươi, nhưng không nghĩ tới các ngươi cùng thuốc cao già cho giống như mình đưa tới cửa. Chúng ta không phải cố ý nghĩ tìm ngươi gây chuyện, chỉ là không cần giải thích. Lý Mặc Bạch đúng vai, Tiếu Dung chẳng hề để ý ta trước đó không có khống chế tốt tính tình, ở chỗ này ta trước cho ngươi nói lời xin lỗi. Xin lỗi? Khương Kinh Trập cười lạnh một tiếng, nhưng trong lòng lại vô cùng giận mình, bởi vì nàng nghe nói qua Lý Mặc Bạch là dạng gì hung nhân, lấy hắn tại trong hiệp hội tác phong đến xem, cho dù là đã làm sai chuyện cũng không cho phép người khác nói nhiều một câu. Xin lỗi? Là ta nghe lầm sao? Chủ yếu là ta liền một người bạn như vậy a. Lý Mặc Bạch bất đắc dĩ thở dài, nghe xong các ngươi muốn đánh hắn chủ ý, ta liền không nhịn được muốn lộng chết các ngươi. Loại người như ngươi cũng sẽ có bằng hữu. Khương Kinh Trập vô ý thức hỏi, sau đó trong nháy mắt lùi ra sau một chút, muốn cùng Lý Mặc Bạch kéo dài khoảng cách, tựa hồ sợ câu nói này lại trêu đến hắn bão nổi. Nếu như là loại kia không thể bán bằng hữu, xác thực cũng chỉ có hắn. Lý Mặc Bạch lại thở dài, ta xem qua tư liệu của các ngươi những năm này giống như đều không có liên lạc qua, chỉ là cao trung đã từng đồng môn mà thôi, cái này cũng có thể tính bằng hữu. Khương Kinh Trập gặp Lý Mặc Bạch không có dấu hiệu nổi gióa, liền nhịn không được hỏi thêm mấy câu. Ngươi không hiểu? Lý Mặc Bạch dựa vào xe ghế dựa, nhẹ nhàng lung lay đầu, muốn kiệt lực che đậy những người khổng lồ kia truyền đến khí tức. Nếu như không phải sợ cho hắn rước lấy phiền phức, ta đã sớm về nước tới tìm hắn. Lần này nghe nói ông nội hắn sẽ ra ngoài ý muốn, ta không thể không trở về. Đạt được đáp án này, Khương Kinh Trập bán tín bán nghi nhìn Chu Hải Quốc một chút, tựa hồ đang hỏi đối phương cái này người điên nói có thể tin sao? Hắn đã từng giúp ta rất nhiều, mà lại hắn là cái người rất hiền lành, dù là cho tới bây giờ cũng thế. Lý Mặc Bạch tìm Chu Hải Quốc muốn tới một điếu thuốc, đốt về sau liền hít thật sâu một hơi, bắt đầu ở trong xe thôn vân thổ vụ lấy giải buồn. Thiện Lương. Khương Kinh Trập rất muốn hỏi lại Lý Mặc Bạch, Thiện Lương có làm được cái gì sao? Lại nói ngươi những năm này giết qua người tốt cũng không ít ta. Hắn giúp ngươi rất nhiều. Khương Kinh Trập nội tâm vùng vẫy một hồi, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi, nhưng nói ra lại như trước vẫn là như vậy không xuôi hay. Các ngươi nhận biết thời điểm vẫn còn đang đi học à? Hắn có thể giúp ngươi cái gì? Cho ngươi chép làm việc. Vẫn là khảo thí thời điểm giúp ngươi ra lận. Hắn từng cứu mạng của ta. Dứt lời, Lý Mặc Bạch cũng không tại cái đề tài này bên trên xoắn xuýt, không nhìn Khương Kinh Trập cùng Chu Hải Quốc trên mặt kinh ngạc, ngược lại trò chuyện lên một chút đại nghịch bất đạo dự định. Các ngươi Khương gia còn có thể đi bao xa? Ngươi là xem thường chúng ta Khương gia sao? Đừng ngại cảm, ta chính là muốn theo ngươi thôi tâm trí phúc tâm sự. Lý Mặc Bạch tiếu dung không giảm mà nhìn xem Khương Kinh Trập, trong lời nói tràn đầy một loại phát ra từ phế phụ thành khẩn. Các ngươi Khương gia còn có, ngươi nên tính là Chu gia chi thứ, đúng không? Chu Hải Quốc không nói tiếng nào, biểu lộ phức tạp trầm mặc. Nói trắng ra là mọi người không đều là tại cho hiệp hội làm chó a? Lý Mặc Bạch nết lên chân bắt chéo, có chút hăng hái đánh giá cái này hai tấm viết đầy sơ hở mặt. Ta là hiệp hội nuôi dùng để chó cắn người, các ngươi Khương gia cùng các ngươi Chu gia thì là hiệp hội nuôi dùng để chân chạy chó. Khương Kinh Trập nhịn không được đánh gãy Lý Mặc Bạch, ánh mắt chớp động phảng phất đã ý thức được đối phương tiếp xuống muốn nói cái gì. Ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ những lời này nếu như truyền đi, không riêng ngươi sẽ chết, chúng ta cũng sẽ bị ngươi liên lụy. Ta nói, bọn hắn tính là cái gì chứ? Lý Mặc Bạch không hề lo lắng cười, quay kiếng xe xuống pha lê thò đầu ra, xa xa hướng Trần Cảnh bọn hắn chỗ mẹ xe đét nhìn thoáng qua. Dựa vào cái gì chúng ta muốn cả một đời bị người trông coi? Lý Mặc Bạch đem đầu rụt trở về, cười ha hả bộ dáng bên trong lộ ra một tia sắc khí, chỉ bằng hiệp hội trong tay cái gọi là quyền lực, vẫn là những cái kia thành lập hiệp hội. Đừng nói nữa. Khương Kinh Trập thở dài, nói tiếp, chúng ta đều sẽ có phiền phức. Ngươi còn sợ đám kia lão già núp trong bóng tối nghe lén? Lý Mặc Bạch nói, đột nhiên trông thấy phía trước dòng xe cộ bắt đầu chậm chạp di động, liền không khỏi tăng tốc lữ tốc. Việc này mấy câu cũng nói không hết, ngày mai ta sẽ liên lạc lại các ngươi nói chuyện. Ngươi không sợ chúng ta đem chuyện ngày hôm nay rũ ra đi? Chu Hải Quốc đột nhiên hỏi. Tùy tiện đi, dù sao ta lại không sợ bị hiệp hội truy sát. Nhưng ta khuyên ngươi đừng làm như thế. Lý Mặc Bạch tay phải khoác lên trên cửa xe, tựa như lúc nào cũng sau đó xe. Nếu như những lời này để hiệp hội biết, các ngươi cũng không dễ chịu, mà lại ta người này tâm nhãn tiểu a, nói không chừng rút cái thời gian liền đi giết các ngươi hai cả nhà. Nghe thấy cái này uy hiếp, Khương Kinh Trập cắn răng, vẫn là không dám phản bác. Dù sao thành ý ta đã cho đủ, nguyện ý cùng ta đánh cược một lần, chúng ta liền thử một chút. Lý Mặc Bạch chưa hề nói quá minh bạch, nhưng hắn biết hai người kia đều có thể nghe hiểu. Ngoại trừ chúng ta, ngươi còn liên hệ ai? Chu Hải Quốc thái độ khác thường bình tĩnh, thậm chí đối với Lý Mặc Bạch sợ hãi đều hạ thấp không ít. Rất nhiều người. Lý Mặc Bạch cười, chỉ cổ của mình. Dù sao bị người buộc lấy xích cho cảm giác cũng không tốt thụ. Vừa mới nói xong, Lý Mặc Bạch liền mở cửa xe đi xuống. Trước khi chia tay, Hắn còn cố ý cho Khương Kinh Chập nháy mắt ra dấu, lại dùng tay mò sờ cổ của mình. Trở về nhớ kỹ dùng túi trường nước đá thoa một chút ta, lưu ấn nhiều khó khăn nhìn. Nhìn xem Khương Kinh Chập một bộ muốn giết người bộ dáng, Lý Mặc Bạch hi hi ha ha cùng Chu Hải Quốc bắt chuyện qua, quay người liền hướng Trần Cảnh bọn hắn chỗ mẹ xe đét đi trở về. Nhưng Lý Mặc Bạch cũng không có chú ý tới. Ngay tại hắn xuống xe trong nháy mắt, một đầu hiện ra kim loại sáng bóng màu đen sợi tơ, đang từ chân của hắn bên cạnh lặng yên không một tiếng động lướt qua. Như rắn loại động vật, nó tại phức tạp mặt đường bên trên phi tốc bỏ, cho đến trở lại mẹ xe đét bên trong. Trở lại Trần Cảnh hai vai trong bọc. Không nên a. Trần Cảnh từ sau xem trong kính nhìn qua một đường chạy chậm tới Lý Mặc Bạch, trong mắt có chút mê võng, còn có một tia không hiểu khẩn trương. Chẳng lẽ hắn biết chuyện năm đó? Chương 83, lòng đỏ trứng xốp giòn cùng một trò đùa năm đó sự kiện kia. Trần Cảnh kỳ thật có chút nhớ không rõ. Có lẽ là bởi vì hắn nghĩ tận lực quên mất kia đoạn ký ức. Đến nay, hắn chỉ mơ hồ nhớ kỹ. Kia là một trận cơ hồ đem lính gác lĩnh bao phủ mưa to, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tươi, còn có không ngừng quanh quẩn ở bên hai, những cái kia lợn rừng nhấm nuốt âm thanh. A Cảnh, ngươi có phải hay không đói bụng? Ngay tại Trần Cảnh xuất thần thời điểm, một cái còn không có mở ra đóng gói lòng đỏ trứng xúc giòn, đột nhiên đưa tới trước mặt hắn, kém chút không có xử tại hắn trên mũi. Trước lót dạ một chút đi. Lý Mặc Bạch tiện tay cũng cho ngồi ở phía sau tiểu ấu ngưng ném đi trái trứng hoàng xúc giòn, chúng ta thời gian ngắn khẳng định hạ không được quốc lộ, trong bụng không có ít đồ đệm lên không thể được. Trần Cảnh như một tiếng, xé mở túi hàng, khinh cắn nhẹ lòng đỏ trứng xốp giòn. Ngoại trừ trứng mặn hoàng hương vị, còn có thể ăn ra một cỗ mùi rượu. Đây là nhãn hiệu gì lòng đỏ trứng xốp giòn a? Trần Cảnh tò mò liếc nhìn túi hàng, miệng bên trong không khỏi cảm thán, điểm hương còn có chút mùi rượu, lên men hương khí còn rất tuyệt thiết. Mùi rượu. Lý Mặc Bạch nhìn xem trong tay vừa xé mở đóng gói còn chưa kịp ăn lòng đỏ trứng xốp giòn, hắn hơi do dự một chút, sau đó bất động thanh sắc quay kiếng xe xuống ném ra ngoài. Trần Cảnh khẽ giật mình, cảm thấy không lành. Quá thời hạn nửa năm, có thể là lên men đi. Lý Mặc Bạch không dám đối mặt Trần Cảnh ánh mắt, nhìn trái phải mà nói hắn, ăn chút khác, ta nhớ được đằng sau còn đặt vào lạp xưởng hun khói đâu, ngươi. Ngô ngô ngô. Trần Cảnh hoàn toàn không muốn nghe Lý Mặc Bạch giải thích, trực tiếp đem trong tay còn lại nửa cái lòng đỏ trứng xốp giòn nhét vào trong miệng hắn. Tại Lý Mặc Bạch tuyệt vọng rẽ rùa đồng thời, hắn còn dùng tay che Lý Mặc Bạch miệng, để cháu trai này muốn nói đều không có cách nào phun ra. Qua không sai biệt lắm nửa phút, phía trước xe rốt cục lại bắt đầu đi. Trần Cảnh lúc này mới buông ra che Lý Mặc Bạch thủ, biểu lộ rất không hữu hảo. Cậu vật. Trần Cảnh cầm lấy nước khoáng bắt đầu xúc miệng, giữ rằng trừng mắt Lý Mặc Bạch, hận không thể một cước cho hắn đạp xuống dưới. Ta cũng không biết ta. Lý Mặc Bạch ủy khuất sắc khóc, cảm giác miệng bên trong một cỗ mùi rượu, sớm biết quá hạn liền không cho các ngươi ăn. Lái nhanh một chút. Trần Cảnh tức giận nói, nhìn xem Lý Mặc Bạch vô cùng đáng thương biểu lộ, hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Vừa rồi ngươi xuống dưới hút thuốc thời điểm, chạy thế nào đằng sau trên chiếc xe kia rồi? Ai nha, gặp phải mấy người bằng hữu. Lý Mặc Bạch ngược lại là không có phủ nhận, tựa hồ ngay từ đầu liền biết Trần Cảnh bọn hắn có thể trông thấy, đúng lúc gặp phải liền chào hỏi phía vài câu. Nhìn lộ tuyến của bọn hắn giống như cũng muốn ra khỏi thành. Muốn hay không cùng một chỗ kết bạn đi a? Tiểu Hấu ngưng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cầm trong tay lòng đỏ trứng xốp giòn ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải, luôn cảm giác ném ra bên ngoài giống lãng phí lương thực đồng dạng đáng tiếc. Lý Mặc Bạch lắc đầu, nói bọn hắn còn có việc phải bận rộn, chính chúng ta đi là được rồi. Chiếc xe kia ta giống như ở đâu gặp qua. Trần Cảnh bất động thanh sắc lườm Lý Mặc Bạch một chút, sau đó lại rời đi chỗ khác ánh mắt, nhìn về phía trước chậm rãi di động dòng xe cộ, luôn cảm giác chiếc kia sạn tạ nạ khá quen. Loại kia xe nát cũng không phải nhiều hiếm thấy. Lý Mặc Bạch vừa cười vừa nói, ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên phía trước, góc cạnh rõ ràng trên mặt nhìn không ra nửa điểm sơ hở. Trần Cảnh biết hỏi lại xuống dưới cũng là dư thừa, dứt khoát cùng Lý Mặc Bạch cùng Tiểu Hấu ngưng bắt chuyện qua về sau, liền nuốt mắt dựa vào ưu hình gối thiết đi. Lý Mặc Bạch muốn nói láo thời điểm, có vẻ như ai cũng không thể để hắn nói thật ra. Trần Cảnh chính là cảm thấy như vậy. Trước đó hắn điều động Bái A Cắt qua nghe lén bọn hắn nói chuyện. Bái A Cắt một bên nghe một bên lại dùng đồng bộ khẩu thuật phương thức, lấy tâm linh cảm ứng đối Trần Cảnh vị chủ nhân này làm lấy báo cáo. Một chữ đều không lọt. Cho nên Trần Cảnh từ bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau, đại khái đối thế cục trước mắt có chút ý giải. Lý Mặc Bạch đúng là hiệp hội thành viên, mà lại hắn tại hiệp hội nội bộ tựa hồ còn rất có hy vọng, chí ít hai người kia nhìn rất sợ hắn. Đương nhiên, trọng yếu nhất không phải bọn hắn đàm luận mình, mà là Lý Mặc Bạch chủ động dẫn ra cái đề tài kia, làm Lý Mặc Bạch bằng hữu. Trần Cảnh rất rõ ràng cái này hỗn đản tâm khí cao bao nhiêu. Lúc trước liền các khoa khảo thử đều thất bại người, bị lao sư hỏi mình thi đại học nguyện vọng, há mồm chính là giữ gốc Thanh Hoa, bác đại cũng có thể cân nhắc. Thế giới này quân sáo nhiều lắm. Ta từ cha ta trên thân liền có thể nhìn ra, tất cả mọi người tại cho cái này thế đạo làm chó. Trần Cảnh còn nhớ rõ cao trung lúc, một lần nào đó bị Lý Mặc Bạch kéo lấy đi ăn khuya, qua ba lần rượu về sau hắn gục xuống bàn nói những ngày lời say. Ta trưởng thành cũng không muốn cùng cha ta đồng dạng cho người làm chân chạy. Ngươi muốn làm cho chó cái chốt dây xích người. Không, không phải. Ta muốn đem dây xích đều cho chặt đứt, đem đám người kia đều mẹ hắn băm lấy ra cho chó ăn. Thời gian dần trôi qua. Trần Cảnh đang nhớ lại trước kia thời điểm, chậm rãi ngủ thiếp đi. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê. Hắn nghe thấy Lý Mặc Bạch tại cùng Tiểu Hấu ngưng trò chuyện cái gì, đại khái chính là đối tương lai triển vọng hoặc là một chút đối tận thế cách nhìn loại hình. Thẳng đến ngủ say, Trần Cảnh trong mộng không ngừng có kỳ quái hình tượng giao nhau hiện lên. Có lý thế giới hình tượng, có thế giới hiện thực hình tượng, cuối cùng là một mảnh như máu tinh hồng đại hỏa. Hết thảy tất cả đều tại đại hỏa bên trong tiêu đốt, bao quát chính hắn. Uy, tỉnh. Không biết qua bao lâu, Trần Cảnh cảm giác có người tại nhẹ nhàng thôi động hắn, mơ mơ màng màng mở mắt ra xem xét, gọi hắn chính là Lý Mặc Bạch. Giờ phút này, xe bầu trời ngoài cửa sổ đã phát sáng lên, có điều trên bầu trời tầng mây vẫn như cũ vô cùng nặng nề, ánh nắng xuyên thấu qua tinh hồng tầng mây vãi xuống đến, đều biến thành từng sợi không rõ hồng quang. Trần Cảnh ngáp một cái ngồi dậy, nhìn thoáng qua thời gian. Buổi sáng, 9 giờ 41 phút. Ngươi cái này một giấc còn ngủ được rất an tâm a. Lý Mặc Bạch nhẫn không ngừng quan sát ngáp liên tiên Trần Cảnh, chỉ cảm thấy tiểu tử này trên trán dựng thẳng ngốc lông giống dây ẹn, thấy thế nào đều cảm thấy chơi vui. Nhanh như vậy đã đến. Trần Cảnh gãi đầu từ trên xe đi xuống, nhìn qua cách đó không xa lão trạch, hắn chỉ cảm thấy Lý Mặc Bạch tiểu tử này kỹ thuật lái xe không tệ, dọc theo con đường này mở 10 phần bình ổn, đều để hắn có loại ngồi đường sắt cao tốc cảm giác. Ngươi giúp ta nhìn xem một điểm. Ta đem xe ngã qua. Lý Mặc Bạch tay vịn tay lái, cũng không quay đầu lại nói với Trần Cảnh. Các ngươi không trở về thành bên trong. Trần Cảnh nghe lời đi đến sau xe. Ngươi làm lao tử thiết nhân a? Lý Mặc Bạch dở khóc dở cười nói, đều nhịn một đêm, ngủ cái ngủ chưa lại ngồi. Ngừng ngừng ngừng. Để ép ta chân. Nghe thấy phía sau truyền đến Trần Cảnh thanh âm, Lý Mặc Bạch vội vàng đem xe dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp Trần Cảnh một mặt thống khổ không người. Lý Mặc Bạch không có suy nghĩ nhiều, cơ hồ vô ý thức mở dây an toàn, sắc mặt vội vàng từ trong xe nhảy xuống. Ngươi có phải hay không đốc? Lý Mặc Bạch gặp bánh phải sau đã đặt ở Trần Cảnh mu bàn chân bên trên, lập tức gấp đến độ mồ hôi lạnh ứa ra, để ngươi giúp ta nhìn xem chuyển xe, ai bảo ngươi cầm trên chân đi xem. Đau. Trần Cảnh thống khổ không người, không dám để cho Lý Mặc Bạch trông thấy trên mặt biểu lộ, đoán chừng xương cốt gãy. Xương cốt gãy. Lý Mặc Bạch gấp đến độ mặt mũi trắng bệnh, không đợi Trần Cảnh lại lẩm bẩm hai câu, hắn bỗng nhiên trở lại đem tay phải khoác lên thanh bảo hiểm hạng. Một giây sau, cả cái Benz xe liền bị hắn từ phía sau nhấc lên, cách mặt đất có chừng nửa mét. Ân. Hắn chỉ dùng một cái tay, nhìn không tốn sức chút nào, theo liền lật tung một cố đồ trời xe giống như. Ngươi mau đem chân chuyển ra, ta dẫn ngươi đi y đi. Vào lúc này, Lý Mặc Bạch giống như là ý thức được cái gì, cực kỳ đột ngột liền không có thanh âm. Ta đùa ngươi chơi đâu, căn bản không có để ép, nhìn ngươi gấp. Trần Cảnh đem chân thu về, dùng thủ vô vô giày bên trên cho bụi. Khi hắn ngẩng đầu lên thời điểm, trắng non nhu hòa gương mặt bên trên, tiếu dung hoàn toàn như trước đây để mắt. Ừm, ngươi là tại lấy xe làm tạ tay luyện cử tạ sao? Chương 84, kỳ thật ta có siêu năng lực tới. Lý Mặc Bạch cảm giác có chút đau đầu. Nếu như trước mắt người này không phải bạn tốt của mình, hắn khả năng một giây sau liền lấy mẹ xe đét làm tạ tay vung đi qua. Mẹ nó! Lý Mặc Bạch ở trong lòng hung tợn mắng một câu, sau đó dùng một loại sắp ăn người ánh mắt nhìn Trần Cảnh, nghĩ quất hắn hai miệng lại có chút không nỡ. Quay đầu lại xem xét, ngồi ở trong xe tiểu hấu ngưng đều nhanh sợ choáng váng, nàng ngơ ngác nhìn qua Lý Mặc Bạch nâng tạ tay, phấn nộn miệng nhỏ kinh ngạc đã trương thành o hình. Ta nói ta trời sinh thần lực ngươi tin không? Lý Mặc Bạch hỏi. Trần Cảnh nghĩ nghĩ, lắc đầu. Ngươi cái gì cậu dạng tử ta có thể không rõ ràng. Trần Cảnh chứng trạng đàng hoàng phản bác có lý có cứ, cao trung năm đó ngươi tới nhà của ta chơi, trông thấy trại miệng tảng đá lớn tối say nhất thời ngưỡng nghề, nghĩ biểu diễn cho ta một chút cái gì gọi là bá vương tại thế. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Lý Mặc Bạch xấu hổ cúi đầu. Nếu không phải ta đánh 120 kịp thời, ngươi bây giờ đoán chừng còn phải nghiêng cổ nằm trên giường chảy nước miếng đâu. Trần Cảnh một mặt kinh bị nhìn xem hắn. Lý Mặc Bạch lại trầm mặc không sai biệt lắm nửa phút, cuối cùng mới thử thăm dò hỏi. Ta nói ta có siêu năng lực ngươi tin không? Cái này ta tin. Trần Cảnh không chút do dự gật đầu. Đạt được cái này đã dứt khoát lại trực tiếp đáp án, Lý Mặc Bạch ngược lại là bị hắn chỉnh không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này, loại lời này ngươi cũng tin? Tin a. Trần Cảnh quay người lại, giơ ngón tay lên lấy mấy chục cây số bên ngoài cự nhân hư ảnh, ngữ khí rất là thành khẩn, liền loại vật này đều xuất hiện, ngươi có siêu năng lực cũng không kỳ quái đi. Trên trời như máu đỏ bừng ánh nắng phá lệ lóa mắt, chiếu rọi lên đỉnh đầu ngốc lông Trần Cảnh trên thân, phản phất cả người hắn đều đang phát sáng. Tại cái kia trương kinh nghiệm sống chưa nhiều hơi có vẻ ngây thơ trên mặt, Lý Mặc Bạch hung tợn tìm nửa ngày cũng không tìm được sơ hở. Bình một tiếng, Lý Mặc Bạch buông ra mẹ xe đét. Xe lúc rơi xuống đất, đằng sau đuôi xe còn liên tiếp gãy đến mấy lần. Ngươi là cố ý vẫn là không cẩn thận? Lý Mặc Bạch cắn răng nghiến lợi hỏi. Cái gì cố ý? Trần Cảnh ngây thơ mà nhìn xem hắn, đột nhiên đem chân phải hướng phía trước duỗi một bước, chỉ vào hưu nhàn dây dạy lấy hắc ấn địa phương, thật kém chút để ép ta à. Mặc dù không có đau như vậy, nhưng ta liền muốn dọa ngươi một chút. Lý Mặc Bạch miệng bên trong lẩm bẩm mấy cái chữ thô tục, có điều thanh âm rất thấp, liền Trần Cảnh đều không nghe rõ hắn đang mắng cái gì. Đi thôi, đi nhà ngươi ngồi một chút. Dứt lời, Lý Mặc Bạch đi đến mẹ xe đét bên cạnh, gõ gõ cửa xe. Ngươi cũng đi theo chúng ta đi. Nha. Tiểu Hấu Ngưng còn không có từ trước đó trong rung động tỉnh táo lại. Nàng xinh xắn trên gương mặt đáng yêu vẫn là một bộ rất bộ dáng giật mình, nhìn Lý Mặc Bạch tựa như nhìn người ngoài hành tinh giống như. Hắn thật sự là ta kia cao trung đồng học sao? Hắn là thế nào đem chiếc xe này cho dơ lên? Bởi vì mẹ xe đét cách âm hiệu quả quá tốt, cho nên Tiểu Hấu Ngưng căn bản không nghe thấy trước đó Lý Mặc Bạch cùng Trần Cảnh đối thoại. Nàng chỉ có thể đẩy trong đầu đoán. Suy nghĩ kỹ nửa ngày cũng chỉ nghĩ ra một lời giải thích tới. Là hắn nhất định là trời sinh thần lực. Kỳ quái, Trần Cảnh mang theo Lý Mặc Bạch cùng Tiểu Hấu Ngưng vừa mới tiến lao chạy, cũng cảm giác nơi này thấy thế nào đều có chút không đúng. Ta thời điểm ra đi nơi này còn rối bời, giống như có người giúp ta quản lý qua, có thể là cảnh sát đi. Lý Mặc Bạch bất động thanh sắc nói, nhìn thoáng qua bị sáng bóng có thể làm tấm gương dùng sàn nhà, hài lòng gật gật đầu. Xem ra á cảnh bên này thành viên vẫn là rất nghe lời, chí ít để cho bọn họ tới làm chỉnh lý việc nhà loại này sống ai cũng không xong dây xích. các ngươi ngồi trước sẽ, ta đi xem một chút có hay không lá trà. Nước là được. Lý Mặc Bạch nói. Tiểu Hấu Ngưng cũng đội vàng giơ tay lên, ta cũng vậy. Uống nước là được. Hai người các ngươi khách khí như vậy hả? Trần Cảnh bất đắc dĩ nhìn bọn hắn một chút, xoay người đi phòng bếp tìm một vòng, cuối cùng chỉ trong góc tìm được một kiện mở ra bình đựng nước. Cầm ba bình, trở lại phòng khách. Mọi người không hẹn mà cùng bắt đầu một bên uống nước một bên mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ai cũng không nói chuyện. Loại này không khí ngột ngạt không sai biệt lắm kéo dài tầm 10 phút, thẳng đến Lý Mặc Bạch có chút chịu không được, lên tiếng phá vỡ cái này lúng túng tràn diện. Hắn giống như là làm xảy ra điều gì chật vật quyết định, biểu lộ xoắn xuýt đối Trần Cảnh mở miệng nói ra. Chúng ta đơn độc đi ngươi phòng ngủ tâm sự đi. Cùng một chỗ chứ sao? Trần Cảnh tựa hồ có thể đoán được Lý Mặc Bạch muốn trò chuyện cái gì, liền ra vẻ nghe không hiểu dáng vẻ nói, lưu nàng một người dưới lầu rất không lễ phép à. Tiểu Hấu Ngưng vô ý thức nhìn về phía gặp Lý Mặc Bạch, thấy đối phương bất động thanh sắc lườm nàng một chút, dọa đến nàng bản năng điên cuồng lắc đầu. Không không không, các ngươi đi trò chuyện liền tốt, không cần phải để ý đến ta. Nghe không? Lý Mặc Bạch tức giận một quyền nện ở Trần Cảnh trên vai, nhưng rõ ràng không có ra sao dùng sức, đi thôi, bao nhiêu năm chưa từng tới nhà ngươi, ta còn trách nghĩ. Tiểu Hấu Ngưng yên lặng nhìn xem Trần Cảnh cùng Lý Mặc Bạch tuần tự biến mất tại trong thang lầu, nàng lúc trước hơi tâm tình khẩn trương, tại lúc này rốt cục buông lòng xuống. Lúc này trong phòng khách chỉ còn lại chính Tiểu Hấu Ngưng, nàng có chút nhịn không được trên dưới đánh giá đến lao chạch. Đây chính là Trần Cảnh gia. Tiểu Hấu Ngưng còn là lần đầu tiên lại tới đây, nàng nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ, phản phất từ những này cổ xưa đồ dùng trong nhà bên trong, nàng có thể trông thấy Trần Cảnh tuổi thơ. Cho nên mỗi một chỗ, nàng đều thấy phá lệ cẩn thận. Tấm kia dán rất nhiều tranh dán tường gỗ băng ghế, Trần Cảnh khi còn bé hẳn là thường xuyên ngồi đi. Chương này ghế sofa hẳn là rất nhiều niên đều không đổi qua. Hắn lúc xem truyền hình có phải hay không đều ngồi ở chỗ này. Tiểu Hấu Ngưng đỏ mặt về sau một nằm, toàn bộ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cơ hồ rơi vào ghế sofa bên trong, giống như là đang tìm cái gì đồ vật. Tiểu Hấu Ngưng trắng non thon dài hai tay tại ghế sofa trên nệm sờ tới sờ lui. Một giây sau nàng lại giống là tựa như nhớ tới cái gì, mặt trở nên càng đỏ, nhưng miệng bên trong lại phát ra kỳ quái hắt 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 tiếng cười. Nơi này bố trí có phải hay không nhiều năm như vậy một mực chưa từng thay đổi? Ừm. Trần Cảnh tiến phòng ngủ về sau liền thuận tay kéo cửa lên, sau đó ngáp một cái ngồi tại giường chiếu biên giới, kiên nhận chờ lấy Lý Mặc Bạch chủ động thẳng thắn. Nhưng Lý Mặc Bạch giờ phút này lại chỉ lo hoài niệm trước kia, trong miệng hắn càng không ngừng nói, nguyên lai ở chỗ này chép qua bài tập của ngươi, ở nơi đó đánh với ngươi qua bài bổ kẹ, ngươi đến cùng muốn theo ta trò chuyện cái gì? Trần Cảnh biết rõ còn cố hỏi, đánh gây Lý Mặc Bạch hồi ức. Kỳ thật ta vẫn muốn cùng ngươi nói, nhưng không tìm được cơ hội thích hợp. Ta có siêu năng lực tới. Lý Mặc Bạch vẫn là bộ kia cười đùa tí tưởng dáng vẻ. Hắn bỗng nhiên mở ra liên tiếp bàn đọc sách cửa sổ, nhấc chân một bước liền ngồi ở trên bệ cửa. Nơi này là Lý Mặc Bạch thích nhất, bởi vì trước kia còn tại lúc học trung học, Lý Mặc Bạch thường xuyên hội trộm đi đến Trần Cảnh trong nhà chép làm việc. Chép xong làm việc không có chuyện làm, hắn liền sẽ ngồi tại cái này trên bệ cửa, thổi trên núi mát mẻ thoải mái gió đêm. Có đôi khi hội mượn đèn bàn đọc mạng ga sách, có lúc liền ngồi ở chỗ này thuần mật người. Trần Cảnh cơ hồ sẽ không ở loại kia thời điểm cùng hắn nói chuyện phiếm, cho nên hắn có thể nghe thấy, mãi mãi cũng là Trần Cảnh cầm bút máy trên giấy xoát xoát viết chữ âm thanh. Thôi miên, đó là thật thôi miên. Có đến vài lần Lý Mặc Bạch nghe kèm chút liền từ trên lầu ngã lộn chồng bò xuống. Kỳ thật tại trận này tận thế trước khi đến ta liền biết. Lý Mặc Bạch nghiêng đầu nhìn qua pha tạp làm bằng gỗ bàn đọc sách, nhìn thấy trên mặt bản những cái kia dùng cây thước khắc ra thô tục, lập tức nhịn không được bật cười. Kia là hắn cao trung lúc vụng trộm công Trần Cảnh ở phía trên khắc, 10 câu có 9 câu đều là đang mắng chủ nhiệm lớp là cái ngu ít nhớ ký. Trần Cảnh lần thứ nhất phát hiện những này khắc chữ thời điểm kém chút không có bị khí khóc, bởi vì tiểu tử kia chính là nghèo keo kiệt càng cẩn thận mắt, thứ gì đều thấy đặc biệt trọng yếu bảo vệ đến đặc biệt tốt. Thí dụ như hộp đựng bút, 3 năm dùng xuống đến cùng mới, liền chủ nhiệm lớp đều hỏi hắn có phải hay không thường xuyên tìm người cho hộp đựng bút làm bảo dưỡng. Nói chính sự, đừng phát ngốc. Trần Cảnh nhắc nhở hắn một câu, tận thế trước khi đến ngươi sẽ biết. Đúng vậy a, ta biết sẽ có một ngày như vậy. Lý Mặc Bạch cười cười, trên mặt không thấy bình thường cờ ngốc phạm tiện biểu lộ, giống như là biến thành người khác, liền ánh mắt đều thâm thúy rất nhiều. Ta cũng biết, thuộc về ta cơ hội. Muốn tới. Chương 85, một cái khác khối bia đá cổ. Trần Cảnh rất chắc chắn Lý Mặc Bạch không có khả năng phát giác hắn cựu duệ thân phận. Dù là trước đó Trần Cảnh mạo hiểm để bái A Cắt đi nghe lén Lý Mặc Bạch bọn hắn nói chuyện, hắn cũng tin tưởng vững chắc tại loại này tình huống đặc biệt ở dưới, bao quát Lý Mặc Bạch ở bên trong siêu phàm người, cũng không thể phát hiện bái A Cắt. Bởi vì tại những cái kia cự nhân xuất hiện về sau, toàn bộ thế giới trong không khí đều phảng phất chỉ tồn tại thần nhóm khí tức. Thậm chí vào lúc đó, Trần Cảnh đều nhanh nghe không thấy Lý Mặc Bạch bọn hắn những này siêu phàm người trên người mùi. Cho nên, tiểu tử này là thật chuẩn bị đối ta thẳng thắn sao? Trần Cảnh nghiêng đầu nhìn một chút được gấp thành đầu hũ khối chăn mền, lại liếc mắt nhìn bị đánh quét đến không nhốn bụi trần sàn nhà. Vốn là còn điểm sinh khí, nhưng hắn nếu như thẳng thắn, nếu không tha thứ hắn tính toán. Trần Cảnh nghĩ như vậy, dù sao đều đến một bước này, nói với ngươi cũng không có gì, chủ yếu là một mực không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lý Mặc Bạch thở dài. Trần Cảnh không nói một lời an tĩnh nghe, nhưng tay phải lại bất động thanh sắc bỏ vào túi áo trên. Kỳ thật quá cụ thể sự tình, ta hiện tại cũng không biết làm như thế nào nói cho ngươi. Ngươi cũng biết ta đầu óc không ký sự, có chút chuyện quá khứ đều quên. Trọng trọng điếu nói. Trần Cảnh nói. Lý Mặc Bạch sờ lên cái cằm, cẩn thận châm trước một lát, cuối cùng mới chậm rãi mở miệng. Ta xuất ngoại, bị một đám ngoại quốc lão để mắt tới, bọn hắn nói ta có cái gì cầu thí thần tính đen, sau đó liền để ta đi tiến hành thức tỉnh nghi thức, cuối cùng ta chính là bộ dáng như hiện tại lạc. Trần Cảnh tức giận đến nghĩ một cước cho hắn từ trên bệ cửa sổ đạp xuống dưới. Nhiều năm như vậy kinh lịch vậy mà mấy câu liền nói xong, qua loa người cũng không có như thế qua loa. Lập tức, vừa ngôi giận Trần Cảnh, lại có chút tức giận. Về sau đi, ta liền bị đám kia ngoại quốc lao kéo vào một cái gọi A Hệ Thờ Hiệp hội tổ chức, mãi cho đến 2 năm trước. Lý Mặc Bạch giả bộ như không nhìn thấy Trần Cảnh muốn đánh ánh mắt của hắn, tự mình dùng đến Xuân Thu bút pháp xóa cắt giảm giảm nói: "Ta bị tổ chức điều động đi Nam Hải làm nhiệm vụ, nơi đó có một tòa đắm chìm tại biển sâu cổ di tích, ta tại cái kia cổ di tích bên trong tìm được một tấm bia đá." Nghe thấy lời này, Trần Cảnh lập tức ngơ ngẩn. Bia đá? Tại sao lại có một tấm bia đá? Chẳng lẽ tiểu tử này tìm tới cùng lão đầu tử lúc trước từ Nam Cực mang về, là một vật? Dạng gì bia đá? Trần Cảnh thử dò xét nói. Lý Mặc Bạch cười liếc mắt nhìn hắn, mơ hồ đáp một câu: "Khắc lấy chữ bia đá." Dứt lời, Lý Mặc Bạch còn có vẻ hơi nghi hoặc. Trong mắt của hắn không hiểu cũng không phải là giả vờ, tựa hồ thật có chuyện gì là hắn đến nay đều không muốn minh bạch. Những chữ kia đặc biệt kỳ quái, là cổ đại văn tự. Không phải, Lý Mặc Bạch nói, lông mày càng nhăn càng chặt, phản phất trước mắt lại nổi lên tại dưới biển sâu vừa tìm tới bia đá một màn kia, những chữ kia đều là chữ Hán. Giản thể chữ Hán, có phải hay không hậu nhân khắc lên? Trần Cảnh hỏi dò. Không, không phải. Lý Mặc Bạch vội vàng lắc đầu, biểu lộ cũng càng thêm nghi hoặc. Ta tìm người kiểm tra qua tấm bia đá kia, bia đá chất liệu không thuộc về địa cầu, hẳn là từ thiên ngoại tới, mà lại vô luận là bia đá bản thể, vẫn là phía trên khắc xuống chữ, đều chí ít có 10 vạn năm lịch sử. 10 vạn niên. Trần Cảnh bất khả tư nghị nhìn xem Lý Mặc Bạch, luôn cảm thấy tiểu tử này là đang lừa dối hắn. Giúp ta kiểm tra bia đá người nói qua, tấm bia đá kia hẳn là đến từ càng xa xưa niên đại, chỉ là hiện tại trình độ kỹ thuật theo không kịp, bọn hắn chỉ có thể kiểm tra ra 10 vạn năm lịch sử. Những chữ kia đều là cái gì nội dung? Trần Cảnh cảm giác đầu có chút ngộng, hoàn toàn không nghĩ tới Lý Mặc Bạch còn có loại kinh nghiệm này. Chính là đại khái giới thiệu một chút, đây là một trận dạng gì tận thế, còn nói trận này tận thế hội lấy khảo thí hình thức xuất hiện, đối một số người tới nói, đây là một cái thành thần cơ hội. Vừa mới nói xong, Lý Mặc Bạch liền nhịn không được kích động lên. Hắn xoay người từ trên bệ cửa nhảy xuống, chạy đến Trần Cảnh bên người dùng sức bắt lấy bờ vai của hắn lung lay. Thành thần a? Nhiều tờ mở xấu a? Ngươi hẳn là nhìn qua tiểu thuyết mạng a. Chính là trong tiểu thuyết loại kia không gì làm không được thần. Vị đồng chí này ngươi trước lánh tính một chút. Tỉnh tao cái rắm. Lý Mặc Bạch kích động không thôi, tựa hồ những lời này đã trong lòng hắn đè ép quá lâu, thật vất vả mới đến một lần phát tiết cơ hội. Tấm bia đá kia bị ta tư tàng xuống tới, trong tổ chức người không biết, trước mắt tin tức này chỉ có ta. À đúng, bây giờ còn có người biết. Kiểm tra bia đá những người kia đâu? Trần Cảnh hỏi một cái không nên hỏi vấn đề. Lý Mặc Bạch đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền nhìn trái phải mà nói hắn. Tấm bia đá kia khả năng có cái gì nguyền rủa đi. Dù sao trừ ta ra, tiếp xúc người đều chết rồi. Không phải xảy ra tai nạn xe cộ chính là bị ám sát cái gì? Trần Cảnh ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, một chữ cũng không nói. Thật nha, ta không lừa ngươi. Mới đầu Lý Mặc Bạch còn tại tận lực trốn tránh Trần Cảnh ánh mắt, nhưng trốn tránh đến cuối cùng nhưng vẫn là nên đón tiếp lấy, tiếu dung cũng biến thành rất mất tự nhiên. Biết trong tấm bia đá cho người đều chết thật sao? Trần Cảnh thở dài. Lý Mặc Bạch nhẹ gật đầu, do dự một chút, cuối cùng vẫn là hỏi: "Ngươi có phải hay không cảm thấy những năm này ta thay đổi rất nhiều?" "Ừm, kỳ thật ta không muốn." Lý Mặc Bạch bắt lấy Trần Cảnh bả vai thủ có chút dùng sức, kia là hắn cảm xúc kịch liệt biến hóa biểu hiện, "Ta thật không muốn. Nếu như ngươi trải qua ta trải qua, ngươi hẳn là sẽ lý giải ta. Những người kia là ngươi giết, đúng không?" Trần Cảnh ánh mắt phức tạp hỏi, nhưng trong mắt nhưng không có Lý Mặc Bạch trong tưởng tượng thất vọng, bởi vì hắn biết Lý Mặc Bạch trước kia không phải là người như thế. Lý Mặc Bạch sở dĩ trở nên tâm ngoan thủ lạn không hề cố kỵ, nhất định là có nguyên nhân. "Ngươi làm sao lại cảm thấy bọn hắn là ta?" Lý Mặc Bạch muốn giảo biện đến cuối cùng cũng không nói xong, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, ngồi ở trước mặt mình người này, chỉ sợ là ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài người hiểu rõ hắn nhất. Dù là nhiều năm như vậy chưa từng gặp mặt, hắn cũng không chút nghi ngờ Trần Cảnh có thể một chút xem thấu hắn nguy trang. "Mà nó, ta thật không am hiểu lừa ngươi." Lý Mặc Bạch phảng phất đã mất đi tất cả khí lực, đặt mông ngồi dưới đất, buồn bực đầu nói: "Ngươi không rõ tấm bia đá kia có ý nghĩa là gì, phía trên những cái kia văn tự ghi chép, tuyệt đối không thể để cho người thứ hai biết, cho nên ngươi liền giết người diệt khẩu rồi." Trần Cảnh hỏi. Lý Mặc Bạch lần này cũng không còn che che lấp lấp, trực tiếp gật đầu nói là. Mặc dù hắn trong lòng vẫn là có chút sợ hai Trần Cảnh sẽ tức giận, sẽ cảm thấy hắn là cái không từ thủ đoạn cặn bã, nhưng nói sau khi đi ra, lại không hiểu cảm giác được một trận khoan khoái. "Kia ngươi có phải hay không đến giết ta diệt khẩu?" Trần Cảnh quận lại chân ngồi ở trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm Lý Mặc Bạch, rất hiếu kỳ hắn sẽ là phản ứng gì, dù sao ta là người thứ hai. "Ngươi có bệnh a?" Lý Mặc Bạch có chút tức giận, trừng Trần Cảnh một chút, "Ta tờ mở nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi cảm thấy ta muốn giết ngươi?" Lý Mặc Bạch vốn cho rằng Trần Cảnh biết giải thả hai câu, nhưng chưa từng nghĩ Trần Cảnh lại một câu đều không nói, cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn, ngược lại là đem hắn chằm chằm đến chỗ dạng. "Ta liền ngươi một người bạn." Lý Mặc Bạch cúi đầu xuống, tiếng nói trở nên buồn bực mấy phần, "Nếu là liền ngươi cũng giết, ta không phải liền là thiết xúc sinh sao?" Nói xong câu đó, Lý Mặc Bạch phát hiện Trần Cảnh vẫn là không nói một lời, lập tức trong lòng thì càng chặt lại. "Ta có phải hay không nên nói với ngươi những này? Ta biết ngươi nghe những này sẽ tức giận, cho nên ta mới..." Gặp Trần Cảnh vẫn là không nói lời nào, Lý Mặc Bạch có loại khó chịu không nói ra được, hắn túi đầu hỏi câu nói sau cùng: "Chúng ta vẫn là bằng hữu a?" "Vâng." Trần Cảnh bỗng nhiên mở miệng đáp, sau đó hướng Lý Mặc Bạch vươn tay ra, muốn đem hắn từ dưới đất kéo lên. Trong chớp nhoáng này, phản phất hai người về tới thật nhiều năm trước. kia là Lý Mặc Bạch ở bên ngoài trường bị một đám lưu manh vây đánh thời điểm. Cũng là Trần Cảnh từ trong đám người cắn răng chen vào, định lấy đồ ập xuống đánh tới gậy gỗ, dù là bể đầu chảy máu, cũng là không nói tiếng nào muốn đem Lý Mặc Bạch từ dưới đất kéo lên. "Cảm ơn ngươi." Trần Cảnh nói một câu Lý Mặc Bạch nghe không rõ, cũng là cho tới giờ khắc này hắn mới rốt cục yên lòng. Trước đó hắn kéo Lý Mặc Bạch cái tay này còn cắm ở trong túi áo trên, còn cầm bái a các nghỉ lại tiểu địch. "Cảm ơn ta làm lông gà." Lý Mặc Bạch tức giận mở ra Trần Cảnh thủ, hùng hùng hổ hổ từ dưới đất bò dậy, "Nói đó, còn tưởng rằng ngươi muốn cùng ta tuyệt giao đâu. Ngươi nhưng không biết ngươi vừa rồi ánh mắt có bao nhiêu dọa người." "Mà mẹ nó." Nghe thấy Trần Cảnh đột nhiên xuất hiện chửi đồng, Lý Mặc Bạch không khỏi sửng sốt một chút, nhưng còn không đợi hắn làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, Trần Cảnh liền đỗng nhiên níu lại hắn chỉ vào bầu trời ngoài cửa sổ. Lý Mặc Bạch quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ ở trong mấy mắt, hắn liền trở nên giống như Trần Cảnh, cơ hồ chấn kinh đến không kềm chế được. "Mà mẹ nó." Chương 86, thiết bị điện tử cùng bầu trời màn ảnh mây đen dày đặc bầu trời trải rộng vô số hình thoi bao nhiêu đồ án, phản phất bị một loại nào đó không thể diễn tả vĩ lực cắt chém mà ra. Những này bao nhiêu đồ án nhìn tựa như là hơi mở tinh thể, tinh hồng quang mang không ngừng chớp động, kia giống như là tới từ mặt trời quang huy. Nhưng nhất làm mọi người cảm thấy kinh ngạc, cũng không phải là mảnh này bị cắt chém bầu trời, mà là những cái kia lít nha lít nhít chen trên bầu trời văn tự. Những văn tự này nhìn phi thường quái dị, có chữ tượng hình đặc thù, cũng có văn tự hình trên đặc thù, nhưng càng nhiều lại là đơn giản một chút mà quỷ dị vặn vẹo hình vẽ hình học. Nhưng vô luận là ai, tại nhìn thấy trên bầu trời những văn tự này lúc, cơ hồ bản năng liền có thể đem bọn họ đọc lên tới. Không sai, vô luận là thân ở chỗ nào nhân loại, chỉ cần trông thấy bọn chúng đều có thể một chữ không sai đọc lên tới. Chúng ta dẫn đạo mỗi một cái văn minh sinh ra, chúng ta mắt thấy mỗi một cái văn minh diệt vong, chúng ta tại chiều không gian thâm không cũng tại hoang vu chi địa, chúng ta theo văn minh phát triển đến nhảy lên dây đỏ mà giáng lâm, chúng ta tới. Trần Cảnh cùng Lý Mặc Bạch cơ hồ là đồng thời đọc lên trên bầu trời văn tự, sau đó hai người đưa mắt nhìn nhau, biểu lộ không giống nhau, giống như muốn xuất hiện một chút thứ không tầm thường. Trần Cảnh có vẻ hơi khẩn trương. "Quá tốt rồi." Lý Mặc Bạch run rẩy. Trần Cảnh có thể nhìn ra hắn là bởi vì hưng phấn, kích động đến nói chuyện không lưu loát. "Nhảy lên dây đỏ, quả nhiên có chuyện như thế. Ngươi cao hứng như vậy làm cái gì?" Trần Cảnh có chút bất đắc dĩ. Nói thật, Trần Cảnh đối Lý Mặc Bạch nhiều ít vẫn là có chút cảnh giác. Hắn cũng không phải sợ Lý Mặc Bạch hại chính mình, chủ yếu là tiểu tử này biểu hiện được tựa như là bệnh tinh thần, cùng cao trung thời kỳ Lý Mặc Bạch hoàn toàn không hợp số. Ngắn ngủi có điều 5-6 năm, thật sẽ có người từ trong ra ngoài hoàn toàn biến cái bộ dáng sao? Trần Cảnh cảm thấy rất không có khả năng. Đương nhiên, cái này cũng có thể là bởi vì hắn tiếp xúc quá ít người. Dù sao tại cái này hoang đường thế giới, xảy ra chuyện gì đều không kỳ quái. Nếu như Lý Mặc Bạch kinh lịch quá nhiều đối với hắn tạo thành ảnh hưởng trái chiều đại sự, mà mẹ nó, ta có thể không cao hứng sao? Lý Mặc Bạch kích động giải thích nói, ta liền đợi đến một ngày này đâu. Đến mức đó sao? Trần Cảnh nhìn hắn điên điên khùng khùng dáng vẻ, đột nhiên cảm giác có chút giống Lý Thế Giới tên điên ông nội, nhịn không được lại đưa tay cất trong túi, cầm bái a cắt tiểu địch. Từ Lý Mặc Bạch cùng kia hai cái siêu phàm người nói chuyện, lại đến trước đó cởi trần tiếng lòng. Mặc dù Trần Cảnh đã sơ bộ xác nhận Lý Mặc Bạch sẽ không hại hắn, nhưng không biết vì cái gì, trông thấy Lý Mặc Bạch kia một mặt phấn khởi bộ dáng, Trần Cảnh cũng có chút không hiểu thấu sợ hãi. Ngươi liền đợi đến một ngày này? Trần Cảnh nhịn không được hỏi nói, ngươi thật cầm hiện thực làm tiểu thuyết vội vã thành thần đâu? Không phải. Lý Mặc Bạch lắc đầu, có được hay không thần đều là thứ yếu, nhưng ta cần lực lượng. Trần Cảnh khẽ giật mình, cảm giác có chút đoán không ra hắn. A Cảnh, ngươi cảm thấy thế giới này thế nào? Lý Mặc Bạch hỏi cái này nói thời điểm, ngữ khí không nói ra được chăm chú, loại kia vẻ mặt nghiêm túc trong lúc nhất thời khiến cho Trần Cảnh đều có chút mê mang. Tiểu tử này lại là cái nào gân không đúng? Chẳng ra sao cả. Trần Cảnh chi tiết đáp, cũng là lời trong lòng của hắn. Cái này đúng rồi. Trong lòng mỗi người đều có một cái lý tưởng thế giới. Ta cũng có a. Lý Mặc Bạch hưng phấn nói, cho nên ta cần lực lượng đến cải biến thế giới này. Nghe thấy hắn nói lời nói này, Trần Cảnh rất chân thành nghĩ, sau đó thử thăm dò hỏi hắn một câu. Ngươi sẽ không tính toán làm hoàng đế a? Chinh phục toàn thế giới sau đó đem tất cả nữ nhân xinh đẹp đều kéo tiến hậu cùng cái gì? Ta tờ mở cứ như vậy tục a? Ngươi cứ như vậy nhìn ta? Lý Mặc Bạch nhất thời tức giận đến nghĩ bóp chết hắn, ngươi chó đồ vật. Muốn thật có ngày đó, lao tử trước tiên đem ngươi kéo vào hậu cung. Trần Cảnh lườm hắn một cái không nói chuyện, tiếp tục quan sát đến trên bầu trời biến hóa. Những cái kia không thể diễn tả vặn vẹo văn tự giống như vật sống, tại tinh hồng mái vòm hạ không ngừng uốn lượn lấy bò, cả mảnh trời không đều phảng phất biến thành một cái cự đại màn ảnh, mà những cái kia văn tự thì chính là dày đặc mưa đạn, không ngừng lặp lại, không ngừng xuất hiện, thẳng đến để toàn thế giới toàn bộ nhân loại đều có thể trông thấy. Ta muốn sáng tạo một cái hoàn mỹ thế giới. Ừm, chính là loại kia đã công bằng lại tươi đẹp, không có phân tranh cũng không có tư đấu, tất cả mọi người chỉ là vì mình mà sống, không người nào dám lại tùy ý khi dễ người khác, gáp bách người khác. Xuất ngoại uống chút dương mực nước chính là không giống à, lý tưởng đều trở nên như thế cao thượng rồi. Trần Cảnh kinh ngạc nhìn hắn một cái, luôn cảm thấy Lý Mặc Bạch bộ này lý do thoái thác ở nơi nào nghe qua, ngươi không phải là tại tranh này bánh nướng à? Lý Mặc Bạch tức giận trừng mắt Trần Cảnh, một nhẫn lại nhẫn mới đem bên miệng thô tục cho nuốt trở vào. Ta chẳng qua là cảm thấy thế giới này không nên là bộ dáng bây giờ. Ta sở dĩ biến thành như bây giờ. Mẹ nó, ta nói với ngươi những này làm gì? Ngươi giết nhiều người như vậy cũng là vì sáng tạo ngươi lý tưởng thế giới. Nghe xong lời này, Lý Mặc Bạch trầm mặc, tựa hồ đang muốn làm sao cho bạn tốt của mình giải thích. Mặc kệ ngươi tin hay không, Hiện thực chính là như thế. Lý Mặc Bạch cau mày, thấp thỏm nhìn xem Trần Cảnh, giống như là sợ hắn hiểu lầm. Ở cái thế giới này, mỗi một lần đối với tình người giải phóng, đều tất nhiên sẽ xuất hiện nhất định hy sinh, kỳ thật ta cũng không muốn. Muốn chiếu ngươi nói như vậy, ngươi thật giống như cũng không thay đổi gì a. Trần Cảnh đột nhiên nói một câu nói như vậy, bình tĩnh thần sắc để Lý Mặc Bạch có chút xem không hiểu. Ta nhớ được lúc học trung học, ngươi cũng đã nói lý tưởng của ngươi là xuyên qua đến cổ đại làm đại hiệp, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ cái gì ngươi thích nhất. Dứt lời, Trần Cảnh tiện hề hề dùng thủ vỗ vỗ hắn cánh tay. Mình xối qua mưa, cho nên liền muốn cho toàn thế giới bung rủ, Lý đại hiệp, ngươi là ý tứ này sao? Ngươi cút. Ngươi nhìn ngươi tính tình gấp, còn không thể nói. Trần Cảnh bỗng nhiên phát giác được mình giống như có một chút ác thú vị. Đùa cái này thằng ngốc ngược lại là thật có ý tứ. Đương nhiên, Trần Cảnh cùng Lý Mặc Bạch điện thoại đồng thời chấn động. Hai người không hẹn mà cùng lấy điện thoại di động ra nhìn qua. Sau đó hai mặt nhìn nhau. Tấm bia đá kia bên trên ghi chép quả nhiên không sai. Lý Mặc Bạch cười lên ha ha, hoàn toàn không có nửa điểm e ngại, ngược lại hưng phấn đến muốn nổi điên. A Cảnh, ngươi về sau liền đợi đến ôm ta đuổi đi. Trần Cảnh không có lên tiếng âm thanh, lần nữa cúi đầu xuống xem xét lên điện thoại. Tại ngắt mạng không tín số về sau, điện thoại di động của mọi người đều biến thành cục gạch, liền Trần Cảnh đều không ngoại lệ. Nhưng là bây giờ, tín hiệu lại là đổi cách, mà lại màn hình điện thoại di động trang chủ mặt cũng thay đổi, giống như là chúng một loại nào đó virus. Ảm đạm trên màn hình là một cái hàm nghĩa không biết cổ lao đồ đằng, mà tại đồ đằng chính trung tâm thì lại là những cái kia còn tràn ngập trên bầu trời cái chủng loại kia văn tự. Dù là một chữ cũng không nhận ra, nhưng lại có thể không hiểu thấu đọc hiểu bọn chúng ý tứ. Trong vũ trụ mỗi cái văn minh thay đổi đều bắt đầu tại một lần khảo thí. Khảo thí thông qua thì văn minh ngậy lên, khảo thí thất bại thì văn minh hủy diệt. Số hiệu 073013 vị diện sinh vật nhảy lên khảo thí dự bị bên trong, đã xác nhận đến từ bản vị diện các nơi thí sinh, tổng cộng 100 triệu người. Chương 87, quan chủ khảo mẫu 100 triệu người. Đây là trước đây Trần Cảnh nghĩ cũng không dám nghĩ số lượng. Hắn muốn cho rằng trận này khảo thí sẽ chỉ ngẫu nhiên rút ra mấy vạn thậm chí mấy chục vạn nhân loại tham dự, nhưng hiện tại xem ra, hắn vẫn còn nghĩ quá bảo thủ. Ngoại tào lại có 100 triệu người. Lý Mặc Bạch không có chú ý tới Trần Cảnh biểu tình biến hóa. Cả người hắn đều đắm chìm trong từ thế giới của ta bên trong, đã hưng phấn vừa khẩn trương nói rông dài, tựa như là lớp 12 học sinh lao tới trường thi trước đó trạng thái. Cạnh tranh độ khó không nhỏ a. Lý Mặc Bạch chật chật có âm thanh nói, giống như đối với mình rất có lòng tin, nhưng ta cảm thấy bọn hắn đều là một ban lộn, ta nhất định có thể treo lên đánh bọn hắn. Trần Cảnh lườm Lý Mặc Bạch một chút, chỉ cảm thấy trong miệng hắn lộn giống như đem mình cũng bao quát tiến vào. Cháu trai này một mực tự tin như vậy sao? Nguyên lai chúng ta thế giới này số hiệu là 073013 vị diện. Lý Mặc Bạch còn tại tụ tinh hội thần nghiên cứu văn tự tin tức, miệng lẩm bẩm nói thầm. Thí sinh đến từ toàn các nơi trên thế giới. A Cảnh, ngươi nói những này thí sinh sẽ có hay không có một nửa đều là lao đầu tử a? Ai nha, dù sao hiện tại lao niên hóa nghiêm trọng như vậy, làm không tốt có 5000 vạn thí sinh đều là gần đất xa trời lao đầu bà đâu. Hẳn là sẽ không đi. Trần Cảnh cảm giác Lý Mặc Bạch phỏng đoán có chút quá không hợp thói thường, nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy nói không chừng a. Dù sao ai cũng không biết quan chủ khảo là cái gì bản tính. Nếu là thần là loại kia tử tâm nhãn giảng công bằng chủ, thật là có thể sẽ toàn thế giới ngẫu nhiên tuyển thí sinh. Lao nhân tiểu hài đều không coi vào đâu. Người tàn tật có thể hay không bị tuyển chọn? Người thực vật đâu? Thảo, suýt nữa quên mất dưới lầu còn có một người đâu. Lý Mặc Bạch nói xong liền vội vàng dắt lấy Trần Cảnh rời đi phòng ngủ. Dưới lầu, Tiêu Hấu Ngưng đang ngồi ở trên ghế salon cầm điện thoại ngẩn người, tựa hồ còn không có thấy rõ những văn tự này tin tức là có ý gì. Thời gian cấp bách, ta trước mang theo nàng về thành bên trong, bên kia ta đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Lý Mặc Bạch nói, lườm Tiêu Hấu Ngưng một chút. Hắn hơi không kiên nhẫn dương lên cái cằm. Mình đi trên xe đợi, chờ ta mang ngươi trở về. Nha. Tiêu Hấu Ngưng ngây thơ gật gật đầu, Lịch Lai thuận thụ tính cách để nàng từ trước đến nay đều không có gì chủ kiến, nhất là tại quen thuộc người trước mặt. Dù sao bọn hắn sẽ không hại ta. Nghe lời không phải tốt. Tiêu Hấu Ngưng yên lặng đứng dậy đi ra ngoài phòng, nhưng lại tại vượt qua ngưỡng cửa thời điểm, nàng nhịn không được quay đầu nhìn Trần Cảnh một chút. Nàng tựa hồ muốn nói gì, có thể nghĩ nhưng lại trầm mặt xuống. Cuối cùng, nàng cũng chỉ là nắm nuốt điện thoại, cũng không quay đầu lại đi. Vậy ta cũng đi a. Lý Mặc Bạch tại Trần Cảnh trên vai vỗ một cái, cười ha hả nói, ngươi chờ đợi ở đây ta còn rất yên tâm, dù sao nơi này rời xa người ở, chuyện phiền toái cũng ít. Trong thành đoán chừng đều loạn đi lên. Trần Cảnh thở dài. Đâu chỉ a. Lý Mặc Bạch khẽ miệng khẽ nhăn một cái, không hiểu có chút muốn cười, nhưng hắn không có ý tốt bật cười. Có điều Trần Cảnh vẫn có thể nghe ra, hắn trong giọng nói loại kia cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Không cần trở về nhìn ta đều biết, trong thành khẳng định náo nhiệt cực kỳ. Ngươi cái này chỉ sợ thiên hạ bất loạn tính tình lúc nào có thể thay đổi. Liên ngươi còn nói nhớ sáng tạo cái gì thế giới mới. Trần Cảnh một mặt bất đắc dĩ đánh giá hắn, cảm giác hắn từ đầu đến chân đều viết đầy không đáng tin cậy ba chữ. Lý Mặc Bạch không hề lo lắng hứ một tiếng, quay người liền đi ra ngoài phòng. Ta khó được xuất phát từ tâm can nói điểm nói thật, ngươi còn không tin. Ngươi cũng đừng cho ngoại nhân nói a. Bằng không ta trở về không phải bóp chết ngươi. Sợ bại lộ ngươi cơ mật đúng không? Một nửa đi, chủ yếu là cảm thấy rất xấu hổ. Lý Mặc Bạch dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Trần Cảnh, biểu lộ có chút xấu hổ. Vừa rồi lập tức kích động đến có chút cấp trên, cái loại cảm giác này liền cùng uống nhiều quá không sai biệt lắm, không hiểu thấu liền cho ngươi nói ra. Trần Cảnh không muốn lại nghe hắn giải thích, khoát khoát tay thúc giục hắn đi nhanh lên. Còn không đợi Lý Mặc Bạch đi hai bước, Trần Cảnh nhưng lại gọi hắn lại chờ một chút, kém chút quên hỏi ngươi. Cái gì? Lý Mặc Bạch dừng bước lại quay đầu nhìn hắn. Ngươi đem Tiểu Hấu Ngưng mang về trong thành, hẳn là có nguyên nhân khác.
Ừm.
Lần này, Lý Mặc Bạch không tiếp tục che che lấp lấp. Dù sao đều nói với Trần Cảnh nhiều như vậy, hắn cũng không quan tâm nhiều lời bài câu. Nàng có trở thành siêu phàm người tiềm chất, chúng ta hiệp hội rất sớm trước đó liền chú ý tới, cho nên lần này ta về nước cũng có một cái nhiệm vụ, chính là tiếp xúc nàng. Trần Cảnh gật gật đầu, cảm thấy đáp án này nghe coi như đáng tin cậy, chí ít có thể cùng hắn phát giác được những đầu mối này đều đối đầu. Mà lại ta cũng cần Minh Hữu a, muốn trở thành đại sự, ta một người thật không đủ đâu. Lý Mặc Bạch cười cười. Minh Hữu? Trần Cảnh nửa tin nửa ngờ mà nhìn xem hắn. Về sau ngươi liền hiểu, chờ làm xong hai ngày này, ta tới đón ngươi, trong thành hẳn là có thể tìm được một cái khu vực an toàn, đến lúc đó ngươi liền dọn đi nơi đó ở. Nói xong lời này, Lý Mặc Bạch châm một điếu thuốc. Xong Trần Cảnh nhíu mày, lưu lại một cái tiện hề hề tiếu dung liền rời đi. Nhưng ngay tại hắn vừa đi ra cửa trong nháy mắt, hắn mơ hồ nghe thấy sau lưng truyền đến Trần Cảnh thanh âm. Giống dặn dò lại giống là nhắc nhở. Nàng là bạn học của chúng ta, vẫn là cái tiểu mướp đáng người kế tục, trong đầu không có dài bao nhiêu đầu óc, ngươi quan tâm nàng một điểm. Đừng hại nàng. Lý Mặc Bạch có lẽ là nghe thấy được, có lẽ không nghe thấy. Dù sao bước chân hắn một khắc đều chưa từng dừng lại, cũng không quay đầu lại thẳng đến dừng xe địa phương, nửa đường cũng không tiếp tục quay đầu nhìn Trần Cảnh một chút. Từ đầu đến cuối, Trần Cảnh liền đứng trong phòng khách, xa xa nhìn qua Lý Mặc Bạch bóng lưng. Hắn cũng không cảm thấy lời nói của mình nặng, bởi vì hắn có thể cảm giác được, Lý Mặc Bạch thay đổi. Có lẽ hắn đối với mình không có ác ý gì, nhưng người nào có thể bảo chứng hắn đối bên người những người khác không có ác ý? Sàn đã nạ bên trên cái kia nữ tính siêu phàm giả thuyết qua, hắn là một cái không từ thủ đoạn người. Mặc dù Trần Cảnh rất không nguyện ý tin tưởng sự thật này, nhưng chỉ sợ sẽ là như thế. Lúc trước hắn giọng nói chuyện cùng thần thái, loại kia đối người mệnh chẳng hề để ý thái độ, thật để Trần Cảnh có chút sợ hãi. Tiểu Hấu Ngưng là cô gái tốt, chí ít Trần Cảnh thì cho là như vậy. Cho dù là bọn họ nhiều năm như vậy đều chưa từng liên lạc qua, cũng không tính được cái gì bằng hữu chân chính, Trần Cảnh cũng không nguyện ý trông thấy nàng vừa xuất đao sơn lại nhập hố lửa. Huống chi, có lẽ là Trần Cảnh ảo giác đi. Hắn luôn cảm giác Lý Mặc Bạch đang lợi dụng nàng. Nói không chừng từ lúc nào, nàng liền sẽ bị Lý Mặc Bạch không hiểu thấu bỏ qua rơi. Tựa như là một con cờ. Cuối cùng đã đi. Trần Cảnh đưa mắt nhìn mẹ xe đét mở ra chạy, thẳng đến chiếc xe kia triệt để từ hắn trong tầm mắt biến mất, một mực dấu kín tại tiếu địch bên trong bãi A Cắt mới chậm rãi hiện thân. Nhân loại kia, rất nguy hiểm. Bãi A Cắt hải cốt đầu lâu liền lơ lửng tại Trần Cảnh bên cạnh, giữ tận vặn vẹo trên mặt là một loại cảnh giác biểu lộ, trên người hắn mùi máu tươi rất nặng. Trần Cảnh vừa mới chuẩn bị nói cái gì, điện thoại đông nhiên một lần nữa chấn động. Hắn vội vàng cầm lên xem xét, phát hiện trên màn hình hình tượng đã thay đổi. Phía trên không còn là trước đó những cái kia văn tự tin tức, mà là video. Trên màn hình xuất hiện một cái thân mặc trường bào gầy xẹp thân ảnh, thấy không rõ mặt mũi của hắn, chỉ có thể nhìn thấy cái kia song trong bóng đêm đều ẩn ẩn phát sáng con mắt. Ta là quan chủ khảo, mẫu. Chương 88, vũ trụ thứ nhất sinh mệnh định luật. Trần Cảnh đã từng tưởng tượng qua quan chủ khảo hội là bộ dáng gì, có lẽ là loại người sinh vật, cũng có thể là lá khác hy kỳ cổ quái gì giống loài. Nhưng vô luận như thế nào, Trần Cảnh đều không hề nghĩ rằng quan chủ khảo nhìn vậy mà lại là như thế. Phổ thông. Đúng thế, chỉ có thể dùng bề ngoài xấu xí để hình dung vị này tên là mẫu quan chủ khảo. Hắn tựa như là một người bình thường, đứng tại không có bật đèn diễn truyền bá trong phòng, hất lên một thân phát sáng đông vải sợi đay trường bảo tàng ở trong bóng tối cố lộng huyền hư. Hắn nói tới ngôn ngữ, cũng không thuộc về bất luận một loại nào đã biết ngôn ngữ nhân loại. Nhưng cùng những cái kia hiện hiện ở trên bầu trời văn tự, rõ ràng để cho người ta nghe rất lạ lẫm nhưng lại có thể không giải thích được nghe hiểu. Ta tin tưởng các ngươi hiện tại cũng rất mê mang. Thế giới này vì sao lại biến thành dạng này? Chúng ta là ai? Lại muốn đối với các ngươi làm những gì? Quan chủ khảo so sánh với thần linh tựa hồ càng giống là nhân loại. Chỉ ít thần loại này giao lưu phương thức để Trần Cảnh cảm giác coi như lưu hảo, trong câu chữ cũng không có loại kia đối cấp thấp sinh vật xem thường cùng miệt thị. Hình chiếu sai lầm. Chờ một lát, khởi động lại chiều không gian kết nối. Làm quan chủ khảo mẫu nói xong câu đó về sau, màn hình điện thoại di động liền trong nháy mắt đen xuống dưới. Nhưng vẫn chưa tới 2 giây, quan chủ khảo lại một lần nữa xuất hiện. Lần này thần cũng không là xuất hiện ở điện thoại loại này thiết bị điện tử bên trong, mà là Trần Cảnh trong mắt, bãi A Cắt trong mắt, tất cả sinh vật trong mắt, tựa như là ở địa cầu sinh vật trong mắt bên trên tiến hành một loại nào đó hình chiếu. Loại kia kinh khủng rõ ràng trình độ phản phất gần ngay trước mắt có thể đụng tay đến, để Trần Cảnh cảm thấy không rét mà run. Đơn giản tới nói, nhân loại các ngươi văn minh phát triển trình độ đã đến nhảy lên dây đỏ, cùng trong vũ trụ cái khác trí tuệ văn minh, nhất định phải kinh lịch một trận khảo thí mới có thể tiếp tục phát triển. Quan chủ khảo mẫu liền đứng tại Trần Cảnh trước mặt, chí ít hắn là cảm thấy như vậy. Có thể coi là khoảng cách lại gần, hắn phát hiện mình cũng thấy không rõ quan chủ khảo khuôn mặt. Tại món kia trường báo phía dưới, tựa hồ là một loại không thể diễn tả hư vô. Khảo thí thông qua, chúng ta sẽ dẫn đạo nhân loại văn minh tiến hành nhảy lên. Tiến về cao hơn chiều không gian sinh tồn cũng sinh sôi, nếu như khảo thí thất bại, nhân loại văn minh sẽ bị chúng ta triệt để hủy diệt, thậm chí hội ma diệt rơi các ngươi tồn tại qua tất cả vết tích. Mẫu lời nói này, để Trần Cảnh cũng không khỏi cảm thấy một tia từ đáy lòng sợ hãi. Từ cách khác biết trong cuộc thi cho là một chuyện, từ quan chủ khảo miệng bên trong nghe thấy lại là một chuyện khác. Mặc dù thần ngữ khí từ đầu đến cuối bình thản như lúc ban đầu, nhưng chính là loại này hời hợt mấy câu, lại cho người ta một loại tuyên án một cái văn minh mạt ngày cảm giác. Thật muốn loạn. Trần Cảnh biểu lộ ngây ngốc nhìn qua trước mắt quan chủ khảo hình chiếu, bên cạnh bãi A Cắt thì run rẩy không rên một tiếng. Nó thậm chí cũng không dám mở mắt ra đi xem, phản phất đối với nó tới nói kia chính là trên thế giới này vật đáng sợ nhất. Tận thế thật muốn tới. Hắn dựa vào cái gì muốn lấy một trận khảo thí đến quyết định nhân loại chúng ta văn minh sinh tồn hay không? Hắn thật lấy chính mình làm thần sao? Nếu như khảo thí không thông qua, tất cả mọi người sẽ chết sao? Ô ô ô, ta không muốn chết. Đây rốt cuộc là một trận cái gì khảo thí? Cái này quan chủ khảo đến cùng là ai? Làm quan chủ khảo nói ra trận này khảo thí ban thưởng cùng trừng phạt về sau, người của toàn thế giới loại đều lâm vào khủng hoảng. Có người tại đầu đường bởi vì sợ hãi mà mất lý trí rít gào lên, có người thì hướng về phía quan chủ khảo hình chiếu điên cuồng mà gầm thét, nhưng càng nhiều người lại là tại tuyệt vọng mà bất lực thúc thiết. Trên địa cầu liên quan tới tận thế tác phẩm không phải số ít, vô luận là lấy văn tự làm vật trung gian tiểu thuyết vẫn là lấy thị giác nghệ thuật hiện ra phim. Có thể nói tuyệt đại bộ phận nhân loại đối tận thế nói đều không xa lạ gì. Rất nhiều người đều đã từng tưởng tượng qua, nếu quả như thật có một ngày tận thế đến, mình hội làm những gì, lại nên làm những gì. Sự thật chứng minh, cái gì cũng không làm được. Tuyệt vọng là nhân loại quần thể bên trong chiếm cứ tỷ trọng lớn nhất cảm xúc, cũng là một loại giống như virus có thể không ngừng lan tràn lây nhiễm cảm xúc. Ta tin tưởng các ngươi tâm tình bây giờ nhất định rất tuyệt vọng, thậm chí vô cùng thống hận chúng ta những này khách đến từ thiên ngoại, chúng ta những này cái gọi là tạo vật chủ, ở trong mắt các ngươi nhất định cùng ác ma không có khác biệt ta. Quan chủ khảo phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy. Tất cả nhân loại phản ứng tựa hồ cũng bị thần để ở trong mắt. Không sao, tất cả văn minh tại kinh lịch khảo thí trước đó đều sẽ như thế đối đãi chúng ta. Tiếp xuống, ta đến đem cho các ngươi giải thích một chút, tại sao muốn để các ngươi tham dự trận này tàn khốc khảo thí. Làm quan chủ khảo mẫu thoại âm rơi xuống, một cái cự đại quả cầu ánh sáng màu bạc liền trống rỗng xuất hiện tại thần trước người. Quang cầu đường kính tại chừng 1 mét, toàn thân tản ra như ngân hà hào quang sáng chói. Cái này quang cầu tựa hồ là từ vô số đầu cọng tóc như vậy mảnh đường cong tạo thành. Tại nó xuất hiện trước tiên, nó liền bắt đầu càng không ngừng xoay tròn, bành trướng, co bảo. Tái diễn cái này một loạt biến hóa. Tại đã biết vũ trụ tất cả chiều không gian bên trong tồn tại một cái tuyên cổ bất biến cơ sở định luật, chúng ta đưa nó xưng là thứ nhất sinh mệnh định luật. Nó tồn tại ngay cả chúng ta những này tạo vật chủ đều không thể giải thích, tựa như là các ngươi không thể hoàn toàn giải thích các ngươi nhận biết bên trong vật lý pháp tắc. Thứ nhất sinh mệnh định luật. Cái này kỳ quái từ ngữ đối Trần Cảnh tới nói cực kỳ lạ lẫm, cái này còn giống như là hắn lần đầu tiên nghe nói. Trong vũ trụ tất cả chiều không gian văn minh tổng lượng là cố định không đổi. Liền thí dụ như nói, cái số này là 100, như vậy toàn bộ trong vũ trụ có thể đồng thời tồn tại trí tuệ văn minh tộc đàn, liền cố định tại 100 cái. Tại cái này 100 cái văn minh tộc đàn tồn tại thời điểm, sẽ không còn có bất kỳ một cái nào thế giới sinh ra sinh vật có trí khôn. Nếu như trong đó một cái văn minh bị hủy diệt, chống ra danh ngạch hội ngẫu nhiên để trong vũ trụ cái nào đó thế giới, hoặc là cái nào đó chiều không gian đàn sinh ra một cái mới tinh sinh vật có trí khôn tộc đàn. Mà chúng ta những này quan chủ khảo tồn tại ý nghĩa chính là ở đây. Làm cái nào đó văn minh phát triển đến nhảy lên dây đỏ lúc, chúng ta sẽ đối văn minh tiến hành một trận khảo thí. Trận này khảo thí đối với các ngươi tới nói có lẽ rất tàn khốc, nhưng đây là nhất định. Các ngươi nhất định phải chứng minh mình có tư cách đem văn minh kéo dài. Quan chủ khảo nói đến đây, hơi dừng lại một chút. Kỳ thật nhân loại các ngươi văn minh sinh vật nhảy lên khảo thí, hẳn là tại 5000 năm về sau mới có thể bắt đầu, nhưng trải qua quan sát của chúng ta, các ngươi nhất định phải sớm tiến vào trận này khảo thí. Nghe thấy lời này, Trần Cảnh có chút không nghĩ ra. 5000 năm về sau khảo thí, tại sao muốn sớm đến bây giờ? Là có cái gì đặc thù nguyên nhân sao? Căn cứ chúng ta quan sát, nhân loại văn minh có tính đặc thù, thậm chí tại toàn bộ trong vũ trụ đều cực kỳ hiếm thấy. Đạo đức của các ngươi trình độ cùng sinh mệnh quan niệm, vậy mà mấy ngàn năm qua không có quá lớn tiến bộ, thậm chí còn đang lùi lại. Thần ngữ khí nhẹ nhàng vừa bất đắc dĩ. Nhân loại văn minh là đã biết vũ trụ văn minh bên trong, cực thiểu số sẽ đối với đồng loại sinh ra giết chóc hành vi văn minh. Tại các ngươi nhìn như sáng chói văn minh trường hà bên trong, chúng ta nhìn không thấy nửa điểm sinh vật bình đẳng tính tồn tại. Nếu như đem nhảy lên khảo thí đặt ở 5000 năm về sau, cơ hồ tất cả giám khảo đều có thể đoán được. Các ngươi ở trong vũ trụ sẽ nhắc lên chiến tranh. Chiến tranh. Đây là trong vũ trụ quyết không cho phép tồn tại hung ác. Cho nên tạo vật chủ nghị hội nhất trí quyết định, đem nhân loại văn minh nhảy lên dây đỏ chỉ số đề cao, để trận này khảo thí sớm 5000 năm. Cũng ngay tại lúc này, tại đạo đức của các ngươi còn chưa triệt để sụp đổ trước, tại các ngươi vũ trụ giá trị quan còn chưa định hình trước. Quan chủ khảo mâu ánh mắt phảng phất xuyên thấu chiều không gian, cho đến mỗi một người địa cầu loại sâu trong linh hồn. Loại kia đau lòng lại bao hàm ánh mắt thương hại, khiến cho vô số hữu thần luận người ôm đầu khóc giống bắt đầu sám hối tội ác của mình. Hướng chúng ta chứng minh đi, hướng chúng ta chứng minh các ngươi văn minh đáng giá kéo dài, hướng chúng ta chứng minh các ngươi có thể cứu vớt chính mình, hướng chúng ta chứng minh các ngươi còn có thể cứu. Chương 89, trong núi xương mù xám vũ trụ tựa như là một mảnh đảo đầy củ cải hố nông trường, tất cả trí tuệ văn minh đều là chiếm hố vị củ cải. Một cái củ cải một cái hố, vĩnh viễn sẽ không nhiều cũng sẽ không thiếu. Trần Cảnh im lặng không nói gì mà nhìn trước mắt quan chủ khảo hình chiếu, chỉ cảm thấy vũ trụ so trong tưởng tượng còn tàn khốc hơn được nhiều. Tất cả văn minh phát triển đến trình độ nhất định, đều phải kinh lịch một trận khảo thí. Khảo thí thông qua mới có thể bị thần nhóm thừa nhận, từ đó tiếp tục phồn diễn sinh sống, thậm chí có thể đến cao hơn chiều không gian đi. Mà khảo thí thất bại, thì liền đánh mất quyền lực sinh tồn. Đơn giản tới nói, khảo thí thất bại liền sẽ tận thế. Về sau liền có thể cho cái khác còn chưa đản sinh văn minh đưa ra hố tương lai. Cách làm này, là sợ hãi có văn minh chiếm hầm cầu không gậy phân sao? Sớm 5000 năm khảo thí, thật có người có thể thông qua sao? Trần Cảnh trong lòng nghi hoặc lẩm bẩm nói, mặc dù hắn đã trải qua nội chắc trộm đi, nhưng đối với trận này khảo thí hắn vẫn như cũ không có lòng tin gì. Lúc này, quan chủ khảo mẫu diễn thuyết đã gần đến phần cuối. Lơ lửng tại thần trước người quả cầu ánh sáng màu bạc, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Khoảng cách sinh vật nhảy lên khảo thí mở ra, còn có 19 giờ, hy vọng mọi người có thể tại sau cùng thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong câu đó, quan chủ khảo mẫu liền từ trần cảnh cùng tất cả địa cầu sinh vật trong mắt biến mất, phản phất chưa hề xuất hiện qua. 191 giờ. Trần cảnh lẩm bẩm nói, vội vàng điều ra mình người khảo thí bảng, nhìn chằm chằm màn sáng nổi lên hiện đến ngược. Trở về trường thi đến ngược, 19:04:21 quả nhiên là đồng bộ. Trần cảnh đưa tay nhẹ vỗ về cảm xúc bất ổn bãi Akkad, trong đầu đã bắt đầu tính toán, gần 8 ngày sau đó liền sẽ bị chuyển vào bên trong thế giới. Kỳ thật quay đầu ngẫm lại, Trần cảnh phát hiện mình cũng thật xui xẻo. Từ trở về thế giới hiện thực một khắc này bắt đầu, phiền phức liền liên tiếp tìm tới cửa, ngắn ngủi có điều 2-3 ngày quan cảnh. Lại là đối phó sở mít đám người bọn họ, lại là đi tham gia hội bạn học, sau đó liền không hiểu thấu ngày tận thế. Liền cái cơ hội thở dốc đều không có. Hai thế giới. Bãi Akkad đột nhiên thấp giọng thì thảo. Mấy ngày gần đây quan sát tựa hồ đã để nó ý thức được, lý thế giới cùng biểu thế giới là khác biệt. Cho nên chủ nhân là mang theo ta tại hai thế giới ở giữa xuyên thẳng qua sao. Bãi Akkad mê vóng nhìn về phía Trần cảnh, chỉ cảm thấy loại này tại chiều không gian ở giữa xuyên thẳng qua lữ hành. Giống như không chỉ một lần phát sinh qua. Đừng nói cho những người khác. Trần cảnh nhẹ nhàng vỗ vỗ bái Akkad đầu, cho dù là tại dặn dò nó một kiện muốn mạng sự tình, ngữ khí của hắn cũng vẫn như cũ ôn nhu, đây là bí mật của chúng ta. Bái Akkad không hiểu nhiều như vậy. Đã chủ nhân nói như vậy liền tự nhiên muốn nghe chủ nhân, huống chi. Những người khác có tư cách gì cùng ta trao đổi đâu. Là một từng tại cựu nhật thời kỳ sinh động cổ lao chủng tộc. Bái Akkad tại những sinh vật khác trước mặt, trời sinh liền có loại cảm giác ưu việt, tựa như là nhân loại đối đại những cái kia chưa khai hóa hầu tử. Ta về trước phòng thu thập một chút, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm bên ngoài, có cái gì đột phát tình huống nhớ kỹ gọi ta. Được rồi. Đúng rồi. Trần cảnh từ trong ba lô lấy ra hai túi chưa mở ra khoai tây chiên, giúp bái Akkad xé mở đóng gói về sau, lúc này mới đưa tới trước mặt nó. Ngươi thật giống như thích ăn cái này. Trần cảnh có chút ngượng ngùng nói, nhớ tới mấy ngày nay cũng không có để bái Akkad ăn được cái gì tốt, trong lòng không khỏi hổ thẹn, chờ trở lại lý thế giới, ta dẫn ngươi đi ăn cái khác ăn ngon. Bái Akkad miệng bên trong nghẹn ngào kêu hai tiếng, thân mật dùng đầu cọ sắt Trần cảnh mặt, giữ tận vặn vẹo trên khuôn mặt là một loại nhân tính hóa biểu lộ. Tựa như là đạt được đại nhân coi trọng tiểu hải tử. Cười đến con mắt đều híp lại. Ngửa đầu há to mồm liền chờ Trần cảnh cho hắn ăn. Nghe Lý Mặc Bạch ý tứ, hắn đến lúc đó còn muốn tới một chuyến. Ta muốn làm sao cùng hắn giải thích? Trần cảnh một bên cầm lấy khoai tây trên hướng bái Akkad miệng bên trong ngã, một bên vẻ mặt đau khổ suy tư. Dựa theo hắn ban sơ kế hoạch, tại trở lại lính gác lính sau liền sẽ ở đây định cư lại. Bởi vì lao đầu tử đã tại Đông Sơn đầm nước bày ra kết giới, chỗ kia trừ hắn ra không ai có thể đi vào. Cho nên đang thi quá trình bên trong, lấy cái chỗ kia vì xuyên qua điểm là an toàn nhất. Húng chi nơi đó còn có thể làm cảng tránh gió an toàn phòng đến dùng. Cho ăn xong bãi Akkad, Trần cảnh liền trở về phòng bắt đầu thu thập hành lý, nhất là những cái kia nhận không ra người đồ vật, tự nhiên là muốn trước mang đến Đông Sơn đầm nước trong kết giới nắp kỹ. Thí dụ như lao đầu tử lưu lại camera. Khi còn bé bà nội tự tay cho hắn làm đồ chơi. Từ nhỏ đến lớn đập những hình kia. Còn có một số vụ vật lẻ tẻ nhưng lại gánh chịu rất nhiều hồi ức đồ vật. Có lẽ bọn chúng không thế nào đáng tiền. Nhưng Trần cảnh lại cảm thấy trên đời này không có thứ gì so với chúng nó chân quý hơn. Nhất là tại tận thế về sau. Trần cảnh cũng không tính để trận này tận thế lan đến gần bọn chúng, chí ít bọn chúng không nên sớm như vậy liền hủy đi. Dù sao hắn là một cái cực độ nhớ tình bạn cũ người, cho nên cầm đi Đông Sơn đầm nước kết giới giấu đi là lựa chọn duy nhất. Chờ Trần cảnh thu thập xong những này tạp vật, cẩn thận tính toán mới phát hiện, những này nhìn không thế nào chiếm chỗ vật, cơ hồ trang tràn đầy ba cái dương hành lý. Nếu như không phải Trần cảnh lột xác thành cựu duệ, lấy hắn lúc trước loại kia thư sinh tay trói gà không chặt thể chất, đoán chừng hắn vừa thu thập đến một nửa thời điểm liền phải mệt mỏi nằm xuống. Đi thôi. Trần cảnh dùng dây thường đem dương hành lý đều cột vào bãi Akkad trên lưng, sau đó vô đầu của nó, đưa tay chỉ hướng Đông Sơn đầm nước chỗ phương bị. Bãi Akkad ngựa đầu phát ra cùng loại mã minh thét dài, tùy theo liền bắt đầu chậm rãi vỗ hai cánh. Trải rộng lỗ thủng cánh màng tựa hồ cũng không ảnh hưởng nó phi hành. Tại cách đất lên không quá trình bên trong, Trần cảnh ngoài ý muốn phát hiện ngồi tại bãi Akkad trên lưng cảm giác không thấy nửa điểm gió. Tựa như là tại không gió trên đất bằng đi đường. Một chữ, ổn. Chắc không được những cái kia cổ đại ghi chép bên trong đều nói bãi Akkad là thần tuấn, liền những cái kia cựu nhật thần minh cũng vì đó tán thưởng. Trần cảnh ghé vào bãi Akkad trên lưng, ôm chặt lấy cổ của nó không dám buông tay, loại này cưới thể nghiệm. Không đánh mát điểm không thể được à. Kỳ thật Trần cảnh là hơi có chút sợ độ cao. Nhưng ở bãi Akkad trên lưng, cũng không biết là bởi vì bay quá mức bình ổn dễ dàng để cho người ta sinh ra cảm giác an toàn, vẫn là nguyên nhân gì khác. Trần cảnh phát hiện mình chứng sợ độ cao tựa hồ tốt. Dù là thân ở cách mặt đất ngàn mét trên bầu trời, hắn cũng vẫn như cũ cảm giác không thấy nhiều ít sợ hãi, ngược lại có loại không nói ra được hưng phấn. Mặt đất hết thảy tất cả đều tại trong tầm mắt của hắn không ngừng thu nhỏ. Phòng ốc, sơn lĩnh, hết thảy tất cả đều bị hắn lấy chưa hề thể nghiệm qua thị giác để ở trong mắt. Đó là cái gì? Đương nhiên, Trần cảnh đem ánh mắt đặt ở sơn lĩnh một phương hướng nào đó, chỉ gặp kia phiến trong rừng tràn ngập rất nhiều xám đậm ảm đạm sương mù. Những cái kia sương mù tuyệt không phải tự nhiên hình thành, chí ít Trần cảnh chưa hề trong núi gặp qua. Tựa như là mềm mại màu xám khăn lụa theo gió tại trong rừng cây múa. Từ trên không nhìn lại, càng là như gợn sóng nổi lên bốn phía mặt nước, tầng tầng gợn sóng phun trào lan lộn, phản phất muốn đem cả ngọn núi thôn phệ mới bằng lòng coi như thôi. Ở mảnh này như vật sống phun trào sương mù xám phía trên, Trần Cảnh mơ hồ nhìn thấy một trương trống rỗng mà xa lạ mặt, giống như cự nhân khuôn mặt, cơ hồ chiếm nửa cái đỉnh núi. Trần Cảnh còn có chút mê võng, có thể Bái A Cắt lại nhận ra tấm kia mặt người, hoặc là nói, nó phân biệt ra loại kia cổ lão mà khí tức nguy hiểm. Tại Trần Cảnh trong lòng, Bái A Cắt cơ hồ đã hét dầm lên. Chỉ thấy nó tốc độ phi hành đột nhiên tăng lên, thẳng đến Đông Sơn đầm nước phương hướng mà đi. Là thần nhóm. Thần nhóm đến rồi. Chương 90, lão nhân giả chết chân tướng trải qua ngắn gọn giao lưu. Trần Cảnh đại khái hiểu Bái A Cắt trong miệng thần nhóm là ai. Nó cũng không phải là đơn chỉ vị kia cao cao tại thượng quan chủ khảo, mà là chỉ quan chủ khảo thần nhóm toàn bộ quân thể. Tại tấm kia khổng lồ dọa người khuôn mặt bên trên, Bái A Cắt nghe thấy cùng quan chủ khảo tương tự khí tức, tựa như là một ngày trước ra khỏi thành thời điểm, tại quốc lộ ở ngoài trông thấy những cái kia kinh khủng cự nhân. Khí tức hoàn toàn giống nhau, đều là từ cách xa thiên ngoại mà tới. Cổ lão, thần bí, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Thần nhóm còn không có hoàn toàn giáng lâm đến thế giới này. Bái A Cắt trong thoáng chốc tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ngựa khí vẫn như cũ tràn ngập khó mà che giấu sợ hãi. Chúng ta nhanh tìm một chỗ trốn đi, nếu không sẽ bị thần nhóm phát hiện. Những vật kia vì sao lại đến chúng ta lính các lính? Trần Cảnh trăm mối vẫn không có cách giải mà hỏi thăm. Dựa theo dọc theo con đường này có được kinh nghiệm, Trần Cảnh phát hiện những cái kia cổ lão mà thần bí sinh vật, cơ hồ đều sẽ chỉ xuất hiện tại nhân loại dày đặc hoạt động địa phương, liền thí dụ như thành thị. Giống như là lính gác lính loại này chim không thèm bị dã ngoại hoang vu. Thần nhóm có cần phải tới sao? Không biết. Bái A Cắt tựa hồ cũng nghĩ không thông điểm ấy, nó cùng tấm kia kinh khủng gương mặt kéo dài khoảng cách về sau, cảm xúc hơi bình phục một chút, thần nhóm hẳn không có phát hiện chúng ta. Người xác định? Trần Cảnh không yên tâm hỏi một câu. Thần nhóm còn không có hoàn toàn giáng lâm, với cái thế giới này cảm giác hẳn là cực kỳ mơ hồ. Ta giống như cùng thần nhóm đã từng quen biết, nhưng ta không nhớ nổi. Nói xong lời cuối cùng, Bái A Cắt ngữ khí đều trở nên mê mang. Trần Cảnh biết hỏi nó lại nhiều cũng không nhất định có đáp án, liền tráng lấy gan lại quay đầu nhìn thoáng qua. Tấm kia từ nồng đậm xương mù xám tạo thành nhân loại gương mặt, đã cách mặt đất 100 mét trôi lơ lửng, có điều nó mặt hướng phương hướng cũng không phải mình chỗ bên này. Nó nhìn chằm chằm trên mặt đất làm cái gì? Trần Cảnh một mặt không hiểu. Giờ phút này, khuôn mặt kia đã thay đổi phương hướng. Chỉ thấy nó cư cao lâm hạ quan sát mặt đất, cho người cảm giác tựa như là nó đang tìm kiếm cái gì giống như. Món đồ kia không phải là đang tìm chúng ta a? Trần Cảnh vẫn còn có chút lo lắng. Bái A Cắt nghĩ, nói hẳn là sẽ không. Hẳn là. Hai chữ này cũng không phải 100% ý tứ. Kia phiên sơn, chẳng lẽ nó đang tìm lao đầu tử? Trần Cảnh tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức lại biến, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, ngọn núi kia không phải liền là mai táng lao đầu tử bãi tha ma sao? Nhớ tới lao đầu tử tại lá thư này bên trong lưu lại, Trần Cảnh trong nháy mắt liền đem tất cả tin tức sâu chối đến cùng một chỗ. Ta giả chết cũng không phải là vì tránh đi A Hệ Thờ Hiệp Hội những người kia cặn bã, là vì tránh né quan chủ khảo thượng cấp tuần tra. Không muốn mù quáng đi tìm ta, không cần như thế. Là lao đầu tử hẳn là đã sớm tiên đoán được hôm nay. Tấm kia kinh khủng gương mặt 89/10 chính là vì tìm kiếm lao đầu tử mà tới. Ngừng. Trần Cảnh bỗng nhiên lên tiếng gọi lại Bái A Cát. Giờ phút này bọn hắn phía dưới chính là lính gác lính Đông Sơn khu vực. Nhưng bởi vì trên núi nồng vụ quá nghiêm mật, Trần Cảnh từ trên không trung cũng không thể trực tiếp trông thấy chỗ kia lao đầu tử nói tới đầm nước. Có điều cũng may chỗ kia Trần Cảnh khi còn bé đi qua, cho nên dựa theo trong hồi ức chi tiết, hắn cẩn thận phân biệt một chút, rất nhanh đã tìm được đầm nước vị trí phương vị. Xuống dưới. Trần Cảnh nói. Bái A Cát gật đầu, mang theo Trần Cảnh lấy lao xuống phương thức bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Không thể không nói, Bái A Cắt là thật không thẹn với thần tuấn xưng hô thế này. Từ đầu đến cuối, Trần Cảnh bị nó cõng ở trên lưng phi hành đều không có bất kỳ cái gì cảm giác không thoải mái. Thậm chí tại Bái A Cắt cấp tốc hướng xuống lao xuống thời điểm, hắn cũng không có cảm nhận được vốn có mất trọng lượng cảm giác. Lúc rơi xuống đất càng là bình ổn, không có nửa điểm thanh âm, không có cấp tốc dừng lại quán tính, hết thảy đều như vậy tự nhiên. Chúng ta bây giờ đi trước đầm nước bên kia, đã lao đầu tử đều tiên đoán được hôm nay chuyện phát sinh, như vậy hắn bố trí kết giới nói không chừng có thể che đậy thần nhóm cảm giác, tránh ở trong đó hẳn là sẽ không bị phát hiện. Trần Cảnh nói một mình giống như nói với Bái A Cát, sau đó nhìn ngó nghiêng hai phía lấy quanh mình rừng rậm, rất nhanh liền tại mảnh này rậm rạp trong núi rừng tìm được một đầu bị cỏ dại bao phủ đường xưa. Đi. Ồ, mặc dù đầu này thông hướng đầm nước đường xưa trải rộng bụi gai dây leo, thậm chí còn chất đống bị mưa to lao xuống cự thạch, nhưng có Bái A Cát hỗ trợ mở đường, Trần Cảnh dễ dàng rối tinh rối mù. Trên đường đi có thể nói là thông suốt. Bái A Cát tâm tình tốt, liền từ những cái kia chướng ngại vật bên trên nhảy lên mà qua. Bái A Cát nhìn thứ gì khó chịu, đưa tay chính là một móng vuốt, trực tiếp quất bay ra xa mấy chục mét. Nguyên bản cần đi mười mấy phút đường núi, được sự giúp đỡ của Bái A Cắt vẹn vẹn chỉ dùng không đến một phút. Rất nhanh, Trần Cảnh liền tìm được cái kia dấu ở Đông Sơn trong rừng rậm đầm nước. Đồng thời hắn cũng hơi kinh ngạc. Lao đầu tử hẳn là sẽ không gạt ta a. Cái này, thật sự là bố trí qua kết giới địa phương. Trần Cảnh trước mắt đầm nước hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, trên núi tứ ngược gió phảng phất vĩnh viễn sẽ không quét đến nơi đây. Như gương ngứ đen không có chút nào gợn sóng trên mặt nước, phản chiếu lấy trên bầu trời hình thoi toái ảnh cùng những cái kia văn tự. Bốn phía hết thảy như thường, nhìn không ra có bất kỳ bị bố trí kết giới biến hóa. Nó cứ như vậy sáng loáng ở lại đây. Nếu không phải bốn phía sương mù tương đối nồng đậm, chỉ sợ ngăn cách vài dặm địa, Trần Cảnh đều có thể từ dưới núi một chút trông thấy cái đầm nước này. Lao đầu tử hẳn là sẽ không gạt ta. Trần Cảnh vây quanh cái này chỉ có sân bóng rổ lớn nhỏ đầm nước đi hai vòng, phát hiện nơi này cùng hắn trong trí nhớ không có gì khác biệt, quanh mình cũng chỉ có những năm gần đây tự nhiên biến hóa. Nhiều một chút đây, ít một chút đây. chỉ thế thôi. Trốn ở chỗ này, gương mặt kia hẳn là sẽ không phát hiện chúng ta đi. Trần Cảnh tự nhủ nói thầm, quay đầu hướng bãi tha ma phương hướng nhìn lại. Lúc này, tấm kia khổng lồ mà chống rông gương mặt đã thoát ly mặt đất xương mù xám trói buộc. Nó tựa như là nhiệt khí cầu lơ lửng ở trên không trung. Đồng thời, Trần Cảnh phát hiện mặt của nó cũng không còn là hướng phía dưới, mà là chuyển động ngay tại hướng bốn phương tám hướng quét mắt. Ngay tại lúc một giây sau, Trần Cảnh tuyệt vọng phát hiện, ánh mắt của nó nhìn phía mình vị trí. Lao đầu tử, ngươi cũng đừng gạt ta. Trần Cảnh thể nội huyết dịch phảng phất đều tại thời khắc này ngưng kết. Khi ánh mắt của hắn cùng khuôn mặt kia ánh mắt lẫn nhau đối đầu thời điểm, một loại khó nói lên lời sợ hãi cấp tốc đem hắn bao phủ, cả người như đọa hầm băng run rẩy. Loại kia phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đối phương giết chết cảm giác phi thường vi diệu. Tựa như là một con kiến tại nhân loại bên chân bò qua bò lại. Nhân loại chỉ cần hứng hở nâng lên chân đạp một chút, liền có thể đem con kiến dẫm đến ruột xuyên bụng nát thịt nát xương tan. Giờ phút này Trần Cảnh cảm giác chính mình là con kia con kiến, mà cái kia mặc dày người thì giống như là phát hiện hắn. Nó tại sao cũng tới? Chương 91, đại nạn không chết tất có hậu phúc. To lớn mặt người tựa như là nhiệt khí cầu trên không trung đồng bền. Tại Trần Cảnh ánh mắt sợ hãi bên trong, nó bắt đầu chậm chạp hướng đông sơn đầm nước phương hướng di động. Ở trong quá trình này, con mắt của nó một mực tại chuyển động, phản phất đang không ngừng điều chỉnh góc độ để chằm chằm chết Trần Cảnh cùng Bái A Cát. Trốn. Bái A Cát cấp tốc xông đến Trần Cảnh bên cạnh, thúc giục để hắn lên mau. Chúng ta mau trốn. Ngươi xác định món đồ kia đổi không kịp chúng ta sao? Trần Cảnh hỏi dò. Bái A Cát khẽ giật mình, không biết nên nói cái gì cho phải. Đao mệnh là nó bản năng sinh ra suy nghĩ, đối mặt loại kia không thể làm địch đối tượng. Ngoại trừ trốn lại có thể làm gì chứ? Chúng ta đánh cược một lần. Trần Cảnh nhẹ vỗ về Bái A Cát đầu, nhỏ giọng an ủi nó, mặc dù ngựa khí coi như bình tĩnh, nhưng không ngừng bàn tay run rẩy lại đủ để chứng minh. Hắn hiện tại thật sợ muốn chết. Trước đó, hắn chưa hề đứng trước qua khủng bố như thế bi hiếp. Dù là ở lý thế giới đều chưa từng có. Một ít từng bị Trần Cảnh nhận làm là ác mộng sinh vật lý thế giới dân bản địa, cùng bầu trời bên trong phiêu động trương này mặt người căn bản không có nửa điểm khả năng so sánh. Sẽ chết. Nếu không chạy a. Nhưng nếu như chạy cũng sẽ chết đâu. Trần Cảnh trong lòng cực kỳ mâu thuẫn, mặc dù trong miệng hắn nói một chút trấn an Bái A Cát, có thể hắn ý niệm trong lòng nhưng vẫn là trốn. Trốn được càng xa càng tốt. Đối mặt loại này kinh khủng quái vật căn bản không tồn tại phản kháng khả năng. Cho nên, trốn đi. Lao đầu tử hẳn là sẽ không gạt ta. Đừng gạt ta. Trần Cảnh hô hấp tiết tấu cũng không khỏi nhanh, dồn dập thở dốc đương theo lấy kịch liệt nhịp tim, để cả người hắn đều ở một loại tinh thần cực độ trạng thái căng thẳng. Giờ phút này, tấm kia bồng bềnh ở trên bầu trời mặt người cách bọn họ càng ngày càng gần. Cách xa nhau chỉ sợ có điều vài trăm mét. Nó phát hiện chúng ta. Bái A Cát càng không ngừng run rẩy. Nhưng vô luận nó lại như thế nào sợ hãi, giờ khắc này nó vẫn là lựa chọn đứng tại Trần Cảnh trước người, muốn dùng thân thể của mình ngăn trở tấm kia mặt người quăng tới ánh mắt. Đúng thế. Như Bái A Cát nói, tấm kia mặt người phảng phất thật phát hiện bọn hắn, tại đầm nước ngay phía trên ngừng lại. Sau đó chậm rãi chuyển động mặt hướng phương hướng, thẳng đến cả trương mặt người lật qua. Tựa như là một cái côn trùng kẻ yêu thích tại khoảng cách gần quan sát trong bình côn trùng. Loại kia chăm chú cẩn thận nhưng lại phá lệ lạnh lùng ánh mắt, để Trần Cảnh cũng không khỏi đến nín thở, trái tim cơ hồ muốn từ trong lồng ngực đụng tới. Bởi vì thiếu dưỡng mà mang tới cảm giác hôn mê, khiến cho hắn đều có chút đầu choáng váng, thậm chí có loại chính mình có phải hay không tại làm cơn ác mộng ảo giác. Sám đậm ảm đạm gương mặt lơ lửng ở trên không trung, che khuất đông sơn, cũng che khuất tầng mây sau mặt trời. Trần Cảnh cảm thấy dù là không có cự vật sợ hãi chúng người, giờ phút này chỉ sợ cũng phải bị buộc ra loại bệnh này tới. Một phút, hai phút, tại cặp kia u ám con ngươi nhìn chăm chú, thời gian trôi qua tốc độ phảng phất đều trở nên chậm. Nó là thần sao? Trần Cảnh không biết. Tạo vật chủ, có lẽ là đi. Lão đầu tử từng tại trong thư đề cập tới, quan chủ khảo thượng cấp có lẽ sẽ tới tìm hắn. Gương mặt này nói không chừng liền đến từ quan chủ khảo thượng cấp, những cái kia còn chưa từng ở địa cầu lộ diện tạo vật chủ. Qua không biết bao lâu, thằng đến Trần Cảnh đều đứng được hai chân bắt đầu run lên. Tấm kia kinh khủng gương mặt mới chậm rãi giơ lên, chuyển qua phương hướng, mặt hướng Trần gia lão trạch chậm chạp đồng bền mà đi. Ở trong quá trình này, Trần Cảnh cùng Bái A Cát căn bản cũng không dám động một chút. Thằng đến tấm kia to lớn mặt người càng phiêu càng xa, nó mang đến cảm giác gáp bách cũng dần dần yếu bớt. Mồ hôi rơi như mưa, Trần Cảnh mới dám thở hổn hển tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cả người hắn tựa như là vừa trong nước mới vớt ra giống như, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Tiếp xuống mấy ngày nay ta có thể muốn thấy ác mộng. Trần Cảnh quay đầu nhìn xem đồng dạng bị dọa cho phát sợ Bái A Cát, tiếng nói ẩn ẩn có chút phát run. Ta cũng thế. Bái A Cát run rẩy cúi đầu xuống, không còn dám đi xem tấm kia dần dần bay xa quỷ dị mặt người, tựa hồ trước đó kinh khủng kinh lịch để nó nhớ tới một chút chuyện xưa. Thần, so vương còn kinh khủng hơn. Dù là thần bản thể còn không có dáng lâm thế giới này, ta đều có thể cảm giác được loại kia cổ xưa mà cường đại lực lượng. Trần Cảnh cười cười không nói gì, hắn trực tiếp ngửa đầu nằm tại đầm nước bên bờ trên đồng cỏ. Trước đó kinh lịch đem thần kinh căng thẳng của hắn dày vò đến không nhẹ, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy có loại không nói ra được mệt mỏi. Chúng ta tới trước đầm nước nơi này thật đúng là đến đúng rồi. Trần Cảnh lẩm bẩm nói, nhìn qua huyết hồng bầu trời, trong lòng có chút nghĩ mà sợ, lại trễ một chút. Nếu như bị tấm kia mặt người tìm đi qua, tấm kia mặt người tất nhiên là vì tìm kiếm lao đầu tử mà đến, nhưng Trần Cảnh cũng không cảm thấy mục tiêu của nó chỉ là lao đầu tử, có lẽ là ảo giác, cũng có thể là buồn lo vô cớ. Trần Cảnh luôn cảm thấy tấm kia mặt người nguy hiểm đến quá phận. Dù là mình không phải nó tìm kiếm mục tiêu, chỉ khi nào bị nó phát hiện, mình thật sự có thể tùy tiện thoát thân sao? Nhớ tới trước đó trong thành chính mắt thấy kia lên nhân gian thảm kịch, Trần Cảnh đối với mấy cái này khách đến từ thiên ngoại không dám ôm lấy quá mức mỹ hảo tưởng tượng. Thần nhóm vì phá hủy một cái trạm không gian quốc tế, liền liên thành thị đều có thể tùy tiện một trường gỗ dẹp. Hết ngồi đáy giếng, có thể thấy được luống đốm. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra thần nhóm tịnh không để ý nhân loại tính mệnh. Về phần khảo thí cái gì? Trần Cảnh hiện tại cũng nhịn không được bắt đầu hoài nghi, này lại sẽ không cũng là một loại nào đó trong vũ trụ bệnh hình thức. Nếu như cho những này cái gọi là tạo vật chủ một lựa chọn, thần nhóm là hội lấy công bằng khảo hạch phương thức để phán đoán một cái văn minh sinh diệt hay không, vẫn là hội dựa vào sở thích của mình đến đối một cái văn minh tiến hành thẩm phán. Mấy ngày nay, chúng ta khiêm tốn một chút đi. Trần Cảnh nằm trên mặt đất không muốn nhúc đích, con mắt đều đóng lại. Hắn chỉ hận việc của mình trước không có mua một chút ngoài trời trang bị, nếu không ở chỗ này dựng cái lều vải đóng quân giã ngoại cũng là thật có ý tứ. Dù sao hai chúng ta đều không phải là người bình thường, nói mấy ngày hẳn là cũng không nói chết, chờ tấm kia mặt người yên tĩnh chúng ta lại đi ra. Bãi A Cắt không chút do dự gật đầu. Dù là nó là cái thuần chính quỷ thèm ăn, tại thời khắc này nhưng cũng không dám sinh ra nửa điểm tâm tư khác. Không biết Lý Mặc Bạch con chó kia đồ vật hiện tại thế nào. Trần Cảnh nói, trong đầu đống nhiên lóe lên tấm kia tiện hề hề mặt. Ta luôn cảm giác hắn lần này trở về muốn gây sự, chỉ mong hắn có chút phân tức. Đường hại Kiều Hấu Ngưng cái kia xuẩn cô nương. Cùng lúc đó, Lý Mặc Bạch đã lái xe mang theo Kiều Hấu Ngưng lần nữa ngăn ở trên quốc lộ. Thảo, đám này cháu trai nghịch hành cũng không ai quản a. Lý Mặc Bạch vừa mắng đường phố, một bên từ trong túi xuất ra khói đốt. Không có Trần Cảnh ở đây, hắn mới không có nhiều cố kỵ như vậy, căn bản sẽ không quản đằng sau có phải hay không còn ngồi nữ nhân. Nói thật, hắn cũng không có lấy Kiều Hấu Ngưng làm bằng hữu hoặc là ngày xưa đồng môn nhìn. Trong mắt hắn, Kiều Hấu Ngưng là một cái tiềm ẩn minh hữu, một cái trợ lực, một con cờ. Uy, ngươi sẽ không còn đang bởi vì trong nhà người người khó chịu a. Lý Mặc Bạch từ sau xem trong kính nhìn nữ hài một chút, không kiên nhẫn nói, đám kia cháu trai chết cũng là sống bức nên, ngươi không phải cũng thanh tịnh à, chí ít về sau không người đến tìm ngươi phiền toái. Tiểu Hấu Ngưng gật gật đầu, lại lắc đầu. Nàng vốn định giải thích mình không phải đang nhớ nhà bên trong người, nhưng lại cảm thấy nói thật có chút nói không nên lời. Cũng không thể nói mình đầy trong đầu đều đang nghĩ Trần Cảnh a. Hấu Ngưng, ngươi biết vì cái gì trong nhà người người tổng khi dễ ngươi sao? Không, không biết. Vậy ngươi biết vì cái gì người cao trung thời điểm những nữ sinh kia tổng yêu khi dễ ngươi sao? Tiểu Hấu Ngưng lần nữa lắc đầu, ngây thơ mà nhìn xem Lý Mặc Bạch. Bởi vì ngươi quá dễ nói chuyện, mà lại ai nói với ngươi, ngươi liền sẽ hướng về phía ai cười. Đầu tiên nói trước, ta không phải tận lực nhằm vào ngươi a. Lý Mặc Bạch nắm tay khoác lên bên cửa sổ gõ gõ khói bụi, nhìn về phía trước nghịch hành mà đến cố xe, nhìn không được lại mắng vài câu khó nghe thô tục. Ngươi phải biết, ngươi đều là lấn yếu sợ mạnh. Lý Mặc Bạch hít một hơi thuốc lá, nhìn về phía trước chật như nêm cối đường xá, biểu lộ càng ngày càng không kiên nhẫn. Giống như là như ngươi loại này lấy lòng hình nhân cách, luôn luôn đối người khác lợi, người khác đã thấy nhiều đều sẽ không nhịn được nghĩ tại ngươi trên mặt giẫm một ước. Nha, ngươi a, đều mẹ hắn là tiện. Lý Mặc Bạch tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ánh mắt trở nên phá lệ phức tạp, khóe miệng có chút hạ phiết. Làm người tốt thời điểm, là người hay quỷ đều muốn bóp ngươi một thành, nhìn ngươi bị người khi dễ chịu bị quất, chưa chừng lao thiên gia còn ở trên trời cười chúng đâu. Tiểu Hấu Ngưng mê mang mà nhìn xem Lý Mặc Bạch, tựa hồ không biết rõ hắn nói những lời này ý tứ. Cho nên a, cái này chó nó thế đạo coi như không được người tốt. Lý Mặc Bạch dứt lời, từ sau xem trong kính lại nhìn nàng một cái, gặp nàng vẫn là một mặt mở mịt liền hỏi, nghe không hiểu. Ừm. Tiểu Hấu Ngưng gật gật đầu, đột nhiên hỏi, Trần Cảnh hẳn là người tốt ta, hắn làm người tốt có thể hay không rất vất vả? Hẳn là sẽ đi. Lý Mặc Bạch tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trong mắt mang theo một tia vẻ hồi ức. Bất quá, nếu như hắn giống như ta, khả năng chúng ta liền không làm được bằng hữu. Chương 92, quần quần sóng ngầm thế giới Bái A Cắt không phải một cái an phận tính tình. Điểm ấy Trần Cảnh đã sớm nhìn ra. Mặc dù trước đó Bái A Cắt bị tấm kia to lớn mặt người dọa cho phát sợ, nhưng khi mặt người dần dần đi xa về sau, bản tính của nó liền dần dần bạo lộ ra. Bái A Cắt đầu tiên là vây quanh đầm nước bốn phía tìm hiểu, xác định phụ cận không có gì có thể lấy cửa vào đồ vật về sau, liền đem chủ ý đánh vào trong đầm nước. Không đợi Trần Cảnh nói cái gì, nó một đầu liền chìm vào trong đầm nước. Đại khái qua nửa phút quan cảnh, Bái A Cắt một mặt kích động ở trên mặt nước ngoi đầu lên. Nó giống như nhân loại đứng thẳng thân thể, song chảo càng như nhân thủ linh hoạt, tựa hồ bưng lấy thứ gì. Nói thật, hình tượng này để người bên ngoài đến xem, đoán chừng sẽ bị dọa cho phát sợ. Bởi vì Bái A Cắt vốn là giữ tận xấu xí, từ đầu tới đuôi đều lộ ra một sợi khí tức quỷ dị, hiện tại càng là học người đồng dạng bơi lội bơi vào bờ, từng bước một đi đến Trần Cảnh bên người. Cái gì? Trần Cảnh nháy nháy mắt, trên mặt có chút hiếu kỳ. Bái A Cắt nhếch miệng cười một tiếng, rồi ra tràn đầy trong mắt đầu lưỡi liếm miệng một cái, hiến vật quý giống như mở ra song chảo để Trần Cảnh nhìn. Đều là cá, có chừng 5-6 đầu, lớn nhất 8 lượng tả hữu, đứa bé đoán chừng vẫn chưa tới nửa lượng. Đầm nước này bên trong có cá? Trần Cảnh nhịn không được hỏi. Hắn tại lính gác lĩnh ở nhiều năm như vậy, cái đầm nước này cũng không phải lần đầu tiên đến, nhưng còn thật không biết nơi này sẽ có cá. Tại rất sâu địa phương, Bái A Cắt hưng phấn giật nảy mình, như cái hài tử giống như hưng phấn, ta đã sớm nghe được tính mạng của bọn nó khí tức. Ừm, nước lạnh cá. Trần Cảnh quan sát tỉ mỉ lấy cái này mấy đầu thân thể thon dài lân phiến dày là cá, sau đó tại Bái A Cắt ánh mắt khó hiểu bên trong, chọn lấy lớn nhất 2 đầu lưu lại, còn lại tất cả đều ném vào trong đầm nước. Vì cái gì thả chúng nó trở về a? Bái A Cắt ủy khuất đến không được, thật vất vả bắt được, lưu lại phóng nhỏ, dạng này mới có kéo dài. Trần Cảnh cười sờ lên Bái A Cắt đầu, nhẹ nói, kia mấy đầu đứa bé còn chưa đủ ngươi nhét cái răng đâu, muốn ăn cá liền lại đi bắt lớn đi, ta giúp ngươi làm thành cá nướng có được hay không? Bái A Cắt Ô Ô kêu gật đầu, sau đó dùng sức tại Trần Cảnh mềm mại trên tay cọ sát, quay người lại tự liền lại nhảy tiến vào trong đầm nước. Hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh. Tại Trần Cảnh cùng Bái A Cắt mở ra đóng quân giã ngoại sinh hoạt đồng thời, Lý Mặc Bạch đã đem Tiểu Hấu Ngưng mang về thành thị bên trong. Bất quá hắn cũng không có mang Tiểu Hấu Ngưng hồi chỗ ở của mình, mà là lái xe thẳng đến trung tâm chợ nào đó tòa nhà lầu trọ. Đến mục đích đã là hơn 4 giờ chiều. Ta ở trên đây mua một bộ phòng ở, mấy ngày nay ngươi liền ở nơi này, nhìn tình huống tùy thời chuyển. Nha. Có lẽ bị Lý Mặc Bạch một ít lời cho xúc động đến, Tiểu Hấu Ngưng thẳng đến lúc xuống xe thần sắc cũng còn có chút hoảng hốt. Nàng thậm chí đã bắt đầu tự mình hoài nghi. Chẳng lẽ nhiều người như vậy không thích ta, cũng là bởi vì ta quá dễ ức hiếp sao? Chờ một chút. Đột nhiên, Lý Mặc Bạch gọi lại Tiểu Hấu Ngưng, lông mày chậm rãi nhíu lại. Ngươi về trước trên xe. Ừm. Tiểu Hấu Ngưng nhu thuận gật gật đầu, phi thường thuận theo trở lại trong xe tiếp tục tự mình hoài nghi. Đóng cửa xe, Lý Mặc Bạch mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn qua cư xá dưới lầu đứng đấy cái kia trung niên nam nhân. Người kia hắn nhận biết, còn không là bình thường nhận biết. Giờ phút này, dẫn theo hai đại túi rượu trung niên nam nhân cũng chú ý tới Lý Mặc Bạch. Hắn thu kịch trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra một vòng thiếu dung, ba chân bốn cẳng chạy tới. Ngươi làm sao ở chỗ này? Cái này tờ mờ hẳn là ta hỏi ngươi. Lý Mặc Bạch tựa hồ sợ hãi trong xe Tiểu Hấu Ngưng nghe thấy cái gì, hắn dắt lấy nam nhân cánh tay đi tới giải cây xanh bên cạnh, biểu lộ mười phần không hiểu, ngươi không phải hẳn là tại phía bắc sao? Ngươi chạy tới nơi này làm gì? Chơi chứ sao? Trung niên nam nhân vừa nói. Đạt được cái này trả lời chắc chắn, Lý Mặc Bạch kém chút không có một bàn tay quất tới. Nhưng nghĩ nghĩ hắn vẫn là nhịn được. Dù sao lão già này khó đối phó, cùng hắn đều là SSS đẳng cấp siêu phàm giác tỉnh giả. Có điều cùng Lý Mặc Bạch khác biệt chính là, mặc dù hai người đều là hoàng gia tóc đen đồng nhân loại, nhưng hắn lại là tại Á Cảnh Hiệp hội phân bộ công việc, không giống Lý Mặc Bạch xa như vậy tại hải ngoại khó được một lần mới về nước. Hắn gọi Vương An Lai, yêu thích nhất chính là cược. Khi còn bé thích đánh bạc, trưởng thành nóng lòng cược bệnh. Cho nên tại Á Hệ Thờ Hiệp hội nội bộ, cơ hồ sẽ không có người kêu tên của hắn, đều thích gọi hắn lao ma bài bạc. Ta để ngươi làm sự tình thế nào? Lý Mặc Bạch hỏi. Tiểu tử ngươi làm sao nói chuyện với ta đâu? Mặt mũi tràn đầy dữ tợn Vương Ác Lai tuét miệng nở nụ cười, hoa dâm đầu đình tóc ngắn để hắn nhìn tựa như là năm 60 lao đầu, hơi có vẻ cồng kềnh thân thể cùng đổi phế nghèo túng khí chất, rất khó để hắn cùng siêu phàm người cái thân phận này liên hệ với nhau. Có điều Lý Mặc Bạch ngược lại là rất rõ ràng lao Vương bắt đạn này có bao nhiêu đáng sợ. Tại ngang cấp siêu phàm người bên trong, lực chiến đấu của hắn thế nhưng là số một số hai, nếu không Á Cảnh phân bộ cũng sẽ không coi hắn làm cái ông nội giống như cùng bái. Mà nó, liền nói như vậy đâu. Lý Mặc Bạch nhíu chặt lông mày, mặc dù hắn đối Vương Ác Lai có chút kiêng kỵ, nhưng cũng không trở thành sợ hắn, ngươi hẳn phải biết sự kiện kia đối tầm quan trọng của chúng ta. Không có làm tốt. Vương Ác Lai gãi đầu một cái, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Lão giả kia mềm không được cứng không xong à, ta nói rõ với hắn lợi hại quan hệ, nhưng hắn vẫn là quyết tâm muốn làm hiệp hội chó, còn nói cho dù là chết cũng muốn báo cáo chúng ta. Ngươi xem một chút, ta liền nói lúc trước ngươi hẳn là cho hắn nghĩ biện pháp, để hắn tiến vào siêu phàm người đội ngũ. Người bình thường chính là khó đối phó. Lý Mặc Bạch tựa hồ đoán được chuyện này kết cục, thất vọng thở dài. Vương Ác Lai cười cười, quay đầu lại nhìn về phía Lý Mặc Bạch ra mẹ xe đét, tựa hồ đối với ngồi ở hàng sau Kiều Hấu Ngưng cảm thấy rất hứng thú. Bạn gái của ngươi? Không phải. Lý Mặc Bạch lắc đầu, hiệp hội bên kia để cho ta tới tìm người, nhưng ta có nắm chắc có thể đem nàng kéo vào chúng ta cái này đồng minh bên trong tới. Dứt lời, Lý Mặc Bạch liền hỏi Vương Ác Lai một câu. Xử lý tốt. Cũng không a, lưu hắn còn sống liền là kẻ gây họa. Vương Ác Lai có lẽ là hình dạng quá chịu tượng, tiếu dung tại trên mặt hắn lộ ra không chỉ là dữ tợn, thậm chí có chút không nói ra được buồn nôn, nhưng tiến hắn lên đường trước đó, ta cùng hắn cược một ván. Ta cùng hắn cược nổ kim hoa, một thanh định thắng thua, hắn thắng ta liền thả hắn đi, hôm sau lại đi thu thập hắn, hắn thua. Hắn thua ngươi không bình thường sao? Lý Mặc Bạch bất đắc dĩ nói, như ngươi loại này chơi bài chơi xấu, trên thân tàng hơn 20 phó bài bộ kẻ cậu vật, ai mẹ hắn có thể tại bàn đánh bài bên trên thắng ngươi. Ngươi cũng đừng nói mò a. Vương Ác Lai biến sắc, hắn không thể che Lý Mặc Bạch miệng, lao tử vật đánh cược là nghe tiếng trung ngoại, lần trước cùng mấy cái kia dầu hỏa vương tử đánh bạc, người ta đều thua tâm phục khẩu phục. Xử lý đến sạch sẽ sao? Lý Mặc Bạch hỏi. Sạch sẽ. Vương Ác Lai gật đầu, cười đến mười phần tự tin. Ta hẹn hắn tại vùng ngoại ô làng du lịch gặp mặt, cược xong cái kia thanh ta liền đi phòng bếp cầm dao, trực tiếp cho lão tiểu tử kia chặt thành thịt nát đưa đi cho heo ăn. Lý Mặc Bạch nghe thấy đáp án này thời điểm, biểu lộ có chút ngơ ngẩn, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Chỉ là trong mắt thần sắc trở nên có chút phức tạp. Có lẽ là bởi vì hắn nhớ tới một người. Làm tốt. Lý Mặc Bạch ngẩng đầu nhìn tinh hồng bầu trời, tựa hồ đã đoán được sau đó không lâu thế giới này muốn phát sinh hỗn loạn, nhịp tim không khỏi biến nhanh thêm mấy phần. Ngươi biết lão tử vì sao lại lựa chọn hợp tác với ngươi sao? Vương Ác Lai đột nhiên hỏi. Lý Mặc Bạch đem ánh mắt thu hồi, nhìn xem hắn nhẹ gật đầu, trong câu chữ đều tràn ngập không có gì sánh kịp tự tin. Bởi vì ngươi bị ta Vương Bá chi khí chinh phục, cái này mẹ hắn còn phải hỏi. Ngươi? Vương Ác Lai vốn định hỏi lại hắn một câu ra hôn chính là không phải đều không biết xấu hổ, nhưng lời đến khỏe miệng nhưng lại nhịn không được bật cười. Bởi vì ta biết, ngươi và ta là đồng loại. Vương Ác Lai nói. Lý Mặc Bạch không nói chuyện, tựa hồ cũng không tán thành đáp án này. Nhưng Vương Ác Lai cũng không quan tâm Lý Mặc Bạch hội nghĩ như thế nào, hắn vẫn như cũ phối hợp nói. Người ta đều là giống nhau, chúng ta đều là tên điên. Thích nhất sinh hoạt chỉ có hai loại. Vương Ác Lai nhếch môi, lộ ra tràn đầy khói nước động nhà, hoặc là ca múa mừng cảnh Thái Bình. Lý Mặc Bạch nhìn qua cư xá bên ngoài vắng vẻ cô tịch đường đi, thấy hắn nói ra sau cùng nửa câu. Hoặc là, thiên hạ đại loạn.